Chương 242, phá cảnh, 1, chương 242, phá cảnh, 1, chương 242, phá cảnh thiền tử tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi, ngoại nhân chớ có quấy rầy. Đột nhiên, trong khoang thuyền đi ra một người, là cái người khoác xanh ngọc tăng y lao tăng, mặt mũi hiền lành, trong tay bắt lấy một đầu chuối hạt. Không Tịch đại sư, Đường Bất Khổ đội vàng hành lễ, ngài sao lại ra làm gì? Mấy người còn lại cũng đều nhìn về phía vị này đại tu sĩ, biết đây là Thiền Tông đội ngũ thủ lĩnh cũng là thiền tử bên ngoài, Thiền Tông bên trong có đến được cường giả. Không Tịch thiền sư chắp tay trước ngực, nhìn về phía phía trước, cười nói, các vị không phải cũng đi ra rồi sao? Đường Bất Khổ nói ra, phía trước chính là kinh đô, xem ra các vị cũng đều các loại chi không kịp. Lạnh nhạt tuổi trẻ kiếm khách mở miệng, ta vẫn là lần đầu tiên tới Trung Châu, ngược lại là muốn lĩnh giáo bên dưới lương quốc tu sĩ như thế nào. Coi trời bằng hung, trẻ đầu bạc tóc trưởng sam thanh niên ngạo nghễ nói, đấu võ ở phía sau, trận đầu này, ta đến thắng. Lương đeo song đao thiếu nữ tóc ngắn ngơ ngác nhìn qua không khí, phản phất đắm chìm tại trong thế giới của mình, đối với cái gọi là tỷ thí, cũng rất không hứng thú bộ dáng. Đường Bất Khổ thấy thế lộ ra dáng tươi cười, vấn đạo đại hội đã liên quan đến thanh danh, cũng liên quan đến lợi ích, chỉ là hắn rõ ràng, lần này tới, cùng hướng lần rất là khác biệt. Đã bởi vì lần này phương Nam sứ đoàn trận doanh chưa từng có cường đại, càng bởi vì cái này nhất đại thiền tử xuất hiện. Kinh đô thành cửa ra vào, đến từ Cửu Châu các nơi người xếp thành trường long, dọc theo quan đạo đến, tại thủ vệ quân tốt trong tiếng hò hét, xếp hàng vào thành. Sư phụ, đây chính là kinh đô sao? Nghe nói là đại lục đệ nhất hùng thành, quả nhiên thật là lợi hại, tường thành như vậy cao đâu, người cũng nhiều, nghe nói trong thành có hơn 100 vạn người. Không biết người tu hành nhiều hay không, có lợi hại hay không, nha, tới tốt lắm nhiều người giang hồ đâu, chỉ là không thấy được Thiền Tông các sư minh trong đội ngũ, một tên tăng nhân tuổi trẻ vui sướng hưng phấn mà nói. Bên cạnh, thân hình thon gầy lão tăng thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Chợt, tăng nhân tuổi trẻ A3, đúng là không phát ra được thanh âm nào, lập tức hể bại cúi đầu xuống. Có thể tính an tĩnh một tên mặc cổ vận kiếm bào, tóc đen phất phới, manh mối lạnh lùng nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, liếc qua lão tăng, ngươi sớm nên để tiểu hòa thượng này ngậm miệng lại, dài dòng như vậy, phiền muốn chết. Bên cạnh, một đôi màu da lợn đen, bộ đao vợ chồng đồng ý nói, sát thử. Tăng nhân tuổi trẻ bỏ qua một bên đầu đi, cực kỳ khó chịu. Lão tăng không có nhận vấn đề này, nhìn qua phía trước cửa thành, nói ra, tính thời gian, sứ đoàn đến cũng liền tại cái này một hai ngày, năm nay sợ là có trò hay nhìn. Trung niên kiếm tu tiếc nuối nói, nếu không có tuổi tác qua, ta cũng muốn lại tham gia một lần. Hắn đã từng tham gia qua một giới vấn đạo đại hội, kết quả cũng không mỹ hảo. Đao khách vợ chồng hâm mộ nhìn xem hắn, lấy hai người bọn họ tư chất, chỉ có thể làm dưới đài người xem. Đưa ra văn điệp. Lúc này, đến phiên bọn hắn, thủ thành quân tốt hô. Mấy người lấy ra văn thư đưa tới, quân tốt nhìn lướt qua, có chút khẩn trương, nguyên bản đương ngạnh thần sắc chuyển thành nhu hòa, cung kính đưa về, xin mời. Ban đêm, tán gia trị sau tệ bình bọn người không có đi, mà là bảo vệ lấy Dư Khánh đi ra ngoài ăn mừng. Dư Khánh tấn thăng thiên hộ bổ nhiệm xuống, đại sự như thế, là có chuyên môn lên trước yến, ngay tại hai ngày này. Bất quá tại chính thức yến hội trước, Tề Bình quyết định một nhóm người tiểu tụ, tự mình ăn một bữa, tính làm Dư Khánh bày tiệc mời khách. Bởi vì không tính lên trước yến, cho nên tại phát huy trọn vẹn dân chủ ý kiến sau, một đoàn người như cũ tuyển định kim phong quán. Tề Bình xuất tiền túi mời khách, một đám người trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng bờ sông Đào Xuyên, nện đuối tiền trận. Ban đêm, kim phong các quán bên trong, hoa đăng đem kiến trúc tô điểm xinh đẹp phi phàm, trong viện thu cúc rực rỡ. Ca nữ âm thanh bên trong, vùng lò sưởi bên trong cẩm y để bọn họ ăn uống đàm tiếu, rất khoái hoạt. Tề đại nhân, trong tiệm ăn sai người đưa tới ủ lâu năm, xin mời chậm dùng. Mặc kinh bạc quần áo, tô son điểm phấn nha hoàn mở ra một vỏ trần miên mưa móc rượu, hương nồng khí tức tràn ngập. Đám người nhãn tình sáng lên, biết đây là quán chủ đang lấy lòng. Nơi bướm hoa, tin tức luôn luôn linh thông nhất, Tề Bình tại triều sẽ lên cử động truyền ra sau, thanh danh lại tăng rất nhiều. Đãi ngộ rõ ràng đề cao. Rượu ngon. Tề Bình bưng lên uống một ngụm, cũng là tán thưởng không dứt, không khỏi nói so bản quan lần trước tại trên lâu thuyền uống ly kia, mạnh hơn rất nhiều. Nói lên cái này, hắn không khỏi liền nghĩ tới Lâm Diệu Diệu, thuận miệng hỏi, Diệu Diệu cô nương gần đây vừa vặn rất tốt. Đáng yêu nha hoàn do dự một chút, nói ra, cô nương đoạn thời gian này không chút khai tiệc. Tề Bình sửng sốt một chút, nếu mày, đã xảy ra chuyện gì? Trước đó vài ngày, hắn trở về kinh đô ngày đó, cũng tới nếm qua một trận, Lâm Diệu Diệu liền chưa từng xuất hiện, lần này đồng dạng. Tốt xấu là người quen, hắn không khỏi hỏi một câu. Đáng yêu nha hoàn dạ bên dưới, mới nói, tựa như là cô nương cùng với trong tiệm ăn phát sinh chút cái lộn, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dạng này a, thương nghiệp tranh chấp. Minh Tinh cùng người đại diện giận dỗi. Tề Bình gật đầu, phất phất tay để nha hoàn đi, người khác việc tư, hắn cũng không chuẩn bị nhúng tay. Ngươi thật giống như đối với cái kia hoa khôi rất quan tâm. Bên cạnh, nữ cẩm y cắn đầu đũa, Liễu Diệp Mi giống như thanh đao nhỏ. Tề Bình vội ho một tiếng, không có, tinh khiết hiếu kỳ. Hắn nói sang chuyện khác, nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị Dư Khánh, đầu nhi, liên quan tới vấn đạo đại hội sự tình, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút thôi. Dư Khánh khoanh chân ngồi, nhấp miệng ngọc rượu hoa quả, xem hắn, cảm thấy hứng thú. Không, ta chính là tùy tiện tìm cái nghiêm túc chủ đề chuyển di hỏa lực. Tề Bình chân thành nói, cảm thấy hứng thú. Dư Khánh đặt chén rượu xuống, nói ra, kỳ thật, đã không còn gì để nói, vấn đạo đại hội, ngược dòng tìm hiểu đứng lên hay là tại 300 năm trước, lập quốc lúc, liền có. Đại lục phương Nam, nguyên bản chỉ có mấy cái phụ thuộc tiểu quốc, không có thành tựu, chỉ là năm đó Thái Tổ lật đổ tiền triều, nhất thống thiên hạ, một chút tiền triều dương nghiệt, cùng tại tranh bá bên trong bại thế lực, bỏ chạy phương Nam, dung nhập, hoặc là khống chế mấy cái kia tiểu quốc, lúc này mới phát triển thành bây giờ phương Nam chư quốc. Tề Bình kinh ngạc nói, còn có việc này, Thái Tổ năm đó không có chạm thảo trừ căn. Dư Khánh nói vốn là muốn, nhưng nghe nói, năm đó Thái Tổ lãnh binh đến Nam Châu lúc, đại binh tiếp cận thời khắc, Thiền Tông ra mặt, cùng Thái Tổ giảng hòa, che chở những người kia. Thiền Tông cường giả không ít, lúc đó còn có ngũ cảnh tu sĩ, Thái Tổ tuy mạnh, nhưng lúc đó Bắc Khu yêu tộc, Tây Ngự rất vù, đã có chút cố hết sức, vì để tránh cho Thiền Tông hạ trạng, kéo dài chiến hỏa, đành phải lui binh. Liên quan tới những chuyện xưa này, mặt khác Cẩm Y Liễu cũng không rõ lắm, giờ phút này nghe vậy, cũng đều nhìn lại. Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ nói, nói đến, Thiền Tông năm đó vì sao xuất thủ? Ta đọc qua sách sử, nhưng ghi chép rất ít, mà lại, 300 năm trước, Thiền Tông giống như cũng không làm sao nổi danh. Dư Khánh giải thích nói, Thiền Tông năm đó, hoàn toàn chính xác rất ít ở trước mặt người đời xuất hiện, thậm chí cái này tu hành truyền thừa lai lịch, cũng rất thần bí, nghe nói thứ nhất đại tăng nhân, từ Nam Hải mà đến, cho nên, sớm nhất xuất hiện, chính là tại phương Nam Tiểu Quốc. Thậm chí, có thể nói, tại Thái Tổ Hoàng đế tiến đánh Nam Châu trước, đều không có người biết được Thiền Tông lại cũng có ngũ cảnh tu sĩ. Bất quá, tại bản triều trước kia, các đại tu hành truyền thừa kỳ thật đều rất ít lộ diện. Chương 242, phá cảnh 2, chương 242, phá cảnh 2, tựa như Đạo môn cũng là giấu ở trong núi sâu, nhiều nhất lại phái một chút đệ tử xuống núi lịch lãm trừ yêu, nhưng cũng không giống bây giờ, cùng đế quốc đi gần như vậy. Chứng kiến thức. Tề Bình Bình hai, chuyên tâm nghe giảng. Dư Khánh tiếp tục nói, về phần vì sao xuất thủ che chở, có thể cùng truyền giáo có quan hệ, tại lần kia đi vào trước sân khấu sau, Thiền Tông liền thay đổi ấn thế không ra tập tụ, bắt đầu giảng đạo, thu nạp tín đồ, thành lập Phật tự. Chỉ là đế quốc tuân theo đạo môn làm quốc giáo, đối với Thiền Tông một mực rất cảnh giác, cho nên các đại châu phủ có rất ít Phật tự thành lập, chỉ ở tới gần Nam Châu vài chỗ, có một ít. Dạng này à? Tề Bính hỏi, có thể cái này cùng vấn đạo đại hội có quan hệ gì? Dư Khánh giải thích nói, theo ta được biết, năm đó Thái Tổ Hoàng đế mặc dù bởi vì đủ loại lo lắng, chưa cùng Thiền Tông khai chiến, nhưng đạo môn thủ tọa cùng ngay lúc đó Thiền Tông chi tổ trong âm thầm khả năng giao thủ qua, sau đó liền có vấn đạo đại hội. Mới đầu là ước định hai tông đệ tử cách mỗi một chút năm, lẫn nhau luận bản, thảo luận tu hành, đây cũng là hỏi nơi phát ra. Khi đó, cũng không phải 5 năm một lần, mà là động một tí 10 năm lên. Nhưng về sau, theo hai tông cùng thế tục vương triều càng gần sát, thêm nữa, đế quốc cùng phương Nam Chư quốc cũng có lợi ích ma sát. Thời gian dần trôi qua, liền từ hai tông đệ tử ở giữa luận bản, diễn biến thành Lương quốc cùng phương Nam Chư quốc ở giữa đánh cờ. Thì ra là như vậy. Tề Bình bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên nói, sớm nhất vấn đạo đại hội rất đơn giản, chính là đạo môn cùng Thiền Tông đại lao đánh một trận, không có đã nghiền. Chiến đấu lan tràn đến tiểu bối trên thân, lĩnh giáo tu hành lẫn nhau tiến bộ cũng tốt, hoặc là đơn thuần đem trong bóng tối tranh đấu bay ở ngoài sáng, tăng cường riêng phần mình lực ngưng tụ cũng tốt. Tóm lại là tu hành giới sự tình. Nhưng 300 năm đến, đạo môn cùng Lương quốc buộc chặt, Thiền Tông cùng phương Nam Chư quốc buộc chặt, cái này tranh đấu liền thay đổi bộ dáng. Vậy cụ thể lại so với đấu thứ gì? Tề Bính hỏi. Dư Khánh giải thích nói, vấn đạo đại hội phân cờ chiến, võ chiến, đạo chiến ba trận, hạn chế không giống nhau, trước hai cái tương đối đơn giản, trên đài phân thắng bại. Về phần đạo chiến, mỗi lần quy tắc không chừng, Thiền, đạo hai tông thương thảo bố trí, năm nay không biết như thế nào so, nhưng đến lúc đó liền biết. Tề Bình hiếu kỳ nói, vậy lần trước người nào thắng? Hồng Tiêu Kiều lưng eo thẳng tắp, tiêu ngạo mà xen vào nói, tự nhiên là chúng ta, đại hoạch toàn thắng. Dư Khánh nói ra, đúng là như thế, bất quá, dựa theo quy luật, phương Nam Chư quốc lần trước phái ra người yếu kém, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đối phó. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, những ngày giao đấu, cùng chúng ta không sao chứ? Dư Khánh dở khóc dở cười nhìn xem hắn, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi nếu là thần thông cảnh, còn có một số khả năng. Chỉ là cái tẩy tùy nhất trọng, đến lúc đó an tâm dưới đài nhìn xem đi. Là ta nghĩ nhiều rồi. Tề Bình xấu hổ cười một tiếng, nâng chén, uống rượu uống rượu. Tiệc tối kết thúc. Phất tay đưa mắt nhìn mấy tên đồng liêu ôm thanh lâu cô nương giường giao động đi, Tề Bình thở dài, cưới lên mã nhi, đỉnh lấy mặt trăng về nhà. Nam thành tiểu viện, Tề Bình khi trở về, Tề Thủ còn chưa ngủ, gặp hắn một thân mùi rượu, tinh tế đầu lông mày nhíu lên, lại uống rượu. Xã giao thôi, Tề Bình vừa muốn giải thích, liền nghe hất lên áo lót muội tử nói thầm, lãng phí tiền. Được chưa, ta liền nên biết đến. Tề Bình cắm đầu trở về phòng, thắp sáng ánh đèn, đưa tay hướng dưới giường cái dương một chút. Phong tự thần phù tán loạn. Hắn đem dương lớn đẩy ra ngoài, mở ra, nhìn xem bên trong tiêu hao hơn phân nửa tu hành vật tư, thở dài. Cùng văn phú võ, đạo lý này tại thế giới tu hành làm theo có hiệu lực. Tiến vào nhị cảnh sau, muốn tấn thăng cần tiêu hao tài nguyên hơn gấp 10 lần gia tăng. Một dương lớn vật tư, trước đó không lâu còn cảm thấy rất nhiều, dưới mắt lại có chút hoài nghi, có thể hay không trèo chống chính mình phá nhị trọng cảnh giới. Ha ha, cũng liền tiểu muội không biết những tu luyện này vật liệu giá trị, nếu không nhìn ta lấy ra ngâm trong bồn tắm có thể hay không đau lòng chết ô. Vân Thanh Nhi cái kia học cha biết đại khái một chút, chắc không được muốn uống ta nước tắm. Tề Bình nói thầm lấy, tay chân lanh lẹ lấy ra vật tư, cắt miếng dự bị. Sau đó ở trong sân dựng lên thùng tắm, chuẩn bị kỹ càng tủi, các loại đốt nóng lên, lột sạch quần áo, phù phù một tiếng nhảy vào đi. Bắt đầu tôi thể tu hành, cảm nhận được nhiệt độ nước hạ xuống, liền chính mình thêm chút tuổi tiền đến, cũng là tự giải trí. Ngày mùa thu ban đêm, không khí là lạnh, trong viện côn trùng đều vang trận trận. Trên đỉnh viện không, tinh hà sáng lạ, cái kia vô ngần tinh không, là người tu hành hướng tới trung cực. Tề Bình khoanh chân ngồi tại trong thùng tắm, vận chuyển thiên địa tham thần khế, mỗi một lần hô hấp, trong mũi miệng đều có màu trắng nước chảy xiết phun ra, lại hấp thu, cực kỳ thần dị. Thể nội, dược lực từ lỗ chân lông thẩm thấu tiến nội thể, kinh mạch, lưu chuyển thai nghén cốt tủy, khí hải bên trong, thể lỏng chân nguyên phảng phất bị đun sôi. Ánh trăng bao phủ xuống, Tề Bình cơ bắp bịt kín một tầng ánh sao, lần này, hắn hấp thu là nguyệt hoa chi lực. Trên vòng trời, một đạo màu xanh lưu quang đột nhiên từ ngoài thành bay tới, xẹt qua bầu trời, khuôn mặt đỏ hồng, quần áo tả tơi, dáng người bị ổi ngư toàn cơ giống như cá ướp muối, cưỡi tại màu xanh biết đại hồ lô bên trên. Dạ Phong nhấc lên góc áo của nàng, tóc dài phất phới. Đột nhiên, đại hồ lô giống như đạp phanh lại, đột ngột đứng tại trên bầu trời. Ngư toàn cơ mắt say lờ đờ hướng phía dưới nhìn lại, đen kịt đô thành bên trong, nàng phảng phất nhìn thấy thiếu niên cùng đẩy trời tinh hà kết thành một đạo chói lọi cầu đối. Sách, đêm hôm khuya khoắt còn tại tu hành a, còn rất chăm chỉ. Ngư toàn cơ cười cười, trầm ngâm bên dưới, đột nhiên thẳng lên thân eo đến, cưỡi đại hồ lô, nâng lên tố thủ, xuống dưới thân bố bố. Đông đông đông. Tiếp theo, một tia bóng ánh chất lỏng rơi xuống, xen lẫn trong ánh sao, vô thanh vô tức, dung nhập trong thùng tắm. Ngư toàn cơ phủi tay, thỏa mãn cưỡi hồ lô phi đi. Bóng đêm nồng đậm, đảo mắt đến thiên minh. Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc, trong đình viện, cỏ cây thành sương, thùng tắm dưới đáy tuổi sớm đã đốt hết, biến thành màu xám cho than, nguyên bản nóng bỏng đục ngầu nước, trở nên thanh tịnh tới đáy. Lạc lạc đát gà gãy tảng sáng. Tề Bình bỗng nhiên mở ra hai mắt, con ngươi chỗ sâu, xẹt qua một đạo sáng như tuyết điện quang. Bốn bề phương biên, vô số nguyên bản không thể nhận ra thanh âm giống như tin tức yếu tố, chạy nhập não hải. Tiếng gió, tiếng nước, đối diện khu phố bách tính tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện, trên nhánh cây chim chóc vỗ cánh, trong bụi cỏ côn trùng bò qua tất sột soạt, hạt xương từ trên cây cỏ lăn xuống tí tách tiếng vang. Hết thảy, thế giới này chưa từng như đời này đâu. Nhị cảm nhờ ý trọng, hai thính mắt tinh, thị lực cùng tính lực đạt được cấp sử thi tăng cường, đây là cảnh này là thủ. Tốt. Nhao nhao. Tề Bình nhíu mày, có chút bực bội bưng kín lỗ tai, sau đó cảm thụ được thể nội cái kia muốn bạo tạc lực lượng, tham dò hướng phía trước huy quyền. Ầm ầm. Chân nguyên ngưng tụ thành hư ảo quyền ảnh bay ra, hai tòa đình viện ở giữa tường vây trong nháy mắt sụp đổ, nổ ra một cái nắm đấm bộ dáng lỗ hổng. Khói bụi nổi lên bốn phía. Gạch đá vời ra. Lỗ thủng lớn đối diện, chuẩn bị rời giường đi Tiểu Vân Thanh Nhi hất lên áo lót, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua lỗ thủng đối diện Tề Bình, suýt nữa dọa nước tiểu, ngã ngồi trên mặt đất, run giọng nói, đây chính là ngươi nói, cho ta ở trên tường chụp mũ cửa. Nàng dọa sợ. Đợt, không có trạng thái, hôm nay liền cái này 4000 chữ, lập cái flag, trưa mai nhất định phải đổi mới. Tấu chương xong, chương 243, thẩm vấn yêu tăng, 1, chương 243, thẩm vấn yêu tăng, 1, chương 243, thẩm vấn yêu tăng ngày mùa thu sáng sớm từ tường viện sụp đổ bắt đầu. Khi Tể Thù một mặt ngượng bức đẩy cửa đi ra lúc, nhìn thấy chính là cái này kích thích một màn. Trở về, trong thùng tắm, Tề Bình mặt đen lên lớn tiếng nói, gặp hai cái tiểu nha đầu ngây người bất động, nói bổ sung, ta muốn mặc quần áo. Tề Thù quay đầu trở về phòng. Nha khuôn mặt trắng thuần, thanh tú động lòng người Vân Thanh Nhi đứng lên, hai chân dùng sức kẹp lấy, lắc lắc mông kinh hô chạy ra. Mấy giây sau, lại đột nhiên từ tường viện trong lỗ thủng nô đầu ra, đối diện bên trên Tề Bình mặt không thay đổi mặt, ngượng ngùng chạy tới nhà xí. Soạt. Tề Bình nhảy lên mà ra. Dưới ánh mặt trời, tuổi trẻ nhục thể, trôi chạy cơ bắp đường cong, chấn động rất xuống mở giọt nước phản xạ ánh nắng. Nhanh chóng mặc quần áo, Tề Bình thở hắt ra, hơi kinh ngạc, cái này nhị trào. Tốc độ so với hắn trong dự đoán nhanh hơn một chút, dựa theo hắn dự đoán, khả năng còn có lại rèn luyện một lần mới có thể phá cảnh. Đáng tiếc, tài nguyên tu luyện có hạn, còn lại một chút khẳng định không đủ đột phá đến tam trọng, hay là đến lập công a, cũng không có đại án cho ta biểu hiện bên dưới. Tề Bình có chút thất vọng nghĩ đến, nhưng mà nếu để cho người biết, hắn chỉ dùng hơn nửa tháng, liền từ tẩy tủy nhất trọng bước vào nhị trọng, lại vẫn không vừa lòng, chỉ sợ muốn chửi ầm lên. Đánh xuyên qua tường viện là cái ngoài ý muốn, nhưng hôm qua liền nói qua, chuẩn bị tại hai cái sân nhỏ ở giữa mở cửa, dứt khoát đâm lao phải theo lao. Điểm tâm là tại Vân gia trong viện ăn. Đợi lát nữa để Phạm Nhị tìm thợ hồ, đem tường này an cái hàng rào, ta coi lấy vị trí không sai. Tề Bình mặc lục phẩm cẩm bào, miệng lớn nhai lấy bánh quẩy, giống to. Cho còn lại ba người giật mình kêu lên. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Thanh Nhi giải quyết bảng quang vấn đề, trắng thuần khuôn mặt tức giận chừng hắn. Nàng trắng bóng bánh bao nhân thịt bao đều dọa mất rồi. Thái Dương hoa dâm, khí chất hòa ái thái phó lo âu trông lại, ngươi vẫn tốt chứ? Các ngươi nói cái gì? Nghe không rõ, quá ổn. Tề Bình quát, gặp ba người mê hoặc, chỉ lỗ tai của mình, lớn tiếng giải thích, phá cảnh sau lỗ tai ta bén mẹ rớt, thanh âm quá nhiều quá hỗn tạp, cần thích ứng. Cái này đích xác là tai hại nhỏ, đột nhiên phá cảnh, bốn bể vô số tạp âm giống như ma âm rót vào tai, Tề Bình hiện tại cả người lỗ tai đều là âm ầm. Cần thời gian thích ứng. Cắm đầu bưng bát phụt phụt cháo hoa Tề Thù xác nhận đại ca không có việc gì, liền tiếp theo chuyên môn ăn, chăm chú đối đãi mỗi một hạt lương thực. Vân Thanh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, xác nhận giống như nói cho nên ngươi bây giờ nghe không rõ chúng ta nói cái gì. Tề Bình chỉ lỗ tai của mình, lại khoát khoát tay. Tiểu nha đầu một chút liền tinh thần phấn chấn, nàng nháy nháy con mắt, trên mặt dáng tươi cười nói, vậy ta mắng ngươi cũng không nghe thấy đi. Tề Bình gặp nàng mỉm cười, liền cũng trở về lấy mỉm cười, tiếp tục túi đầu bánh liệt ăn. Thái phó cùng Tề Thù sững sờ nhìn xem Thanh Nhi. Vân Thanh Nhi hắc bạch phân minh con ngươi đi lòng vòng, đột nhiên kẹp lên một viên trứng luộc nước trà, cười nhẹ nhàng đưa tới Tề Bình trước mặt, một bộ ngươi tu hành bất và ăn nhiều một chút biểu lộ, trong mồm nói, để cho ngươi hù dọa ta, đáng đời nghe không được, thật có thể ăn, chống đỡ không chết ngươi, ngươi là heo đi. Tề Bình mỉm cười tiếp nhận. Thái phó, Tề Thù. Vân Thanh Nhi cực kỳ vui vẻ, cười nói một đống cầu chiến, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, đại thu đến báo, Tề Bình lấp đầy bụng, cười ha hả nói, như thế có thể nói, trước hết đừng nói nữa. Sau đó nhìn như tùy ý vô vỗ Vân Thanh Nhi bả vai, quay người rời đi. Vân Thanh Nhi dáng tươi cười cứng đờ, há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, nàng ngây dại, khó có thể tin che miệng, xin giúp đỡ nhìn về phía Gia Gia cùng Khuê Mật, nàng câm mất rồi. Thái phó không có phản ứng nàng, bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không đối với cháu gái quá mức yêu chiều, tìm người quản giáo nàng cũng không tệ. Tê Thu dùng chén lớn vùi lấp khuôn mặt tươi cười. Ha ha, tiểu nha đầu còn cùng ta đấu. Tê Bình Thần thanh khí sảng cưỡi ngựa đi ra ngoài, tại sau khi tấn cấp, hắn đối với phong tự thần phù nắm giữ tiến một bước thay đổi nhỏ. Từ phong cấm cả người, đến có thể phong cấm nào đó một hạng năng lực. Nếu như phong cấm một người bằng quang, có phải hay không có thể đem người đến chết? Tề Bình ngồi trên lưng ngựa, đón chiều dương, cảm giác năng lực này đào móc tiềm lực lớn. Sau nửa canh giờ, đến nha môn, dẫm lên ứng mão thời gian vào cửa. Lỗ Thai cũng cơ bản thích ứng trạng thái mới. Tính ngươi vận khí tốt. Dư Khánh một tay nắm nút chấm công mỏng, một tay cầm bút, nhìn hắn một cái, nói ra, kỳ thật ngươi có thể tại nội thành mua tòa nhà. Tề Bình cười ha hả từ trên bàn cầm quả táo, cắn một cái, lại nói, trước kia không biết được, bây giờ hàng xóm chính là đương triều thái phó, cái kia nhà mình tòa nhà có tính không học khu phòng, mới không đổi. Dư Khánh lắc đầu, đột nhiên nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút, chần chờ nói, trên người ngươi khí tức giống như vừa đột phá tu sĩ khí tức ba động rõ ràng, Dư Khánh bây giờ ở vào tâm trọng, ánh mắt độc ác. Tề Bình gật đầu, a, sáng sớm phá cái cảnh, ta nhị trọng. Dư Khánh, đám người, đột nhiên đã cảm thấy thật chua chuyện gì xảy ra, mặc dù đều biết Tề Bình nuốt không ít tiên tài địa bảo, nhưng thời gian ngắn như vậy liền lần nữa tấn cấp, hay là để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đầu nhi, không có chuyện, ta đi tu luyện. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nói, ta cũng đi. Hồng Tiêu Kiều không cam lòng người sau nói, trong lòng dâng lên chưa từng có lo nghĩ, cảm giác lại không cố gắng, liền cho càng vùng càng xa. Trong lúc nhất thời, chúng giáo úy như là bị đánh máu gà, chạy sạch sẽ. Dư Khánh dở khóc dở cười, nghĩ thầm bình thường đốc xúc các người đều không nghe, này sẽ ngược lại là chăm chỉ. Hắn lắc đầu, khép lại cuốn vở, nói ra, đúng rồi, có cái sự tình, vừa rồi Mạc Tiểu cùng phái người đến đưa nói, muốn ngươi đến nha môn sau, đi chiếu ngục một chuyến. Tìm ta làm gì? Tề Bình kinh ngạc. Dư Khánh lắc đầu, không biết. Được chưa? Tề Bình tựa ở bên cạnh bàn, mấy ngụm gặm được quả táo, vô vô tay đi ra cửa. Bởi vì bị giam giữ sự tình, hắn hiện tại đi chiếu ngục, cùng về nhà giống như. Không bao lâu, Tề Bình ở trong địa lao gặp được khí chất âm nhu Mạc Thiên Hộ. Cho nên, ngươi tới tìm ta, là vì giúp ngươi thẩm phạm nhân. Cái kia Hoa Tí yêu tăng. Tề Bình tùy tiện ngồi tại trong ghế, bên cạnh ngục tốt cung kính hai tay đưa lên trà nóng, hắn tiếp nhận nói một tiếng cảm ơn. Mạc Tiểu cùng ngồi ở phía đối diện gật đầu nói, là. Tề Bình lắc đầu, đừng làm rộn, ngươi phải nói tra án tìm ta, còn có thể. Nhưng thẩm vấn chuyện này ta không thông thạo, các ngươi mới là chuyên nghiệp a. Mạc Tiểu cùng cười nói, Tề đại nhân quá khiêm tốn, ta còn nhớ đến, ngươi khi đó lần đầu tiên tới bên này, liền giúp ta một đại ân. Hắn chỉ là, Tề Bình gài bẫy lừa gạt tiểu quý tộc lần kia. Tề Bình đầu lắc thành trống lúc lắc, cái kia có thể giống nhau sao? Yêu tăng này như lời ngươi nói, chiếu ngục hình phạt còn không sợ, không chừng so lão hầu gia còn khó gặm, ngài khác tìm hắn người đi, ta đi. Mạc Tiểu cùng bất đắc dĩ ngăn lại hắn, thở dài, kỳ thật tìm ngươi đến, cũng là yêu tăng kia yêu cầu. Chương 243, thẩm vấn yêu tăng 2, chương 243, thẩm vấn yêu tăng 2, Tề Bình đứng dậy động tác dừng lại, một lần nữa ngồi xuống, có ý tứ gì? Mạc Tiểu cùng giải thích nói, yêu tăng kia tính tình không giống thường nhân, thu hình không những không đau, ngược lại tựa như thích thú, hỏi hắn cái gì, cũng không nói, hôm qua thật vất vả mở miệng, lại là một câu, khinh thường cùng bọn ta nói chuyện với nhau, muốn hắn nói chuyện, trừ phi là cái kia đánh bại nhân tài của hắn đi, hay là cái Jun M hòa thượng. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, tốt a. Lần nữa bước vào âm u địa lao, Tề Bình không còn là phạm nhân hình tượng, mà là ngục tốt mở đường, uy phong bát diện. Yêu tăng giam giữ tại chữ giáp nhà tù khu vực, khi Tề Bình đến cửa nhà lao bên ngoài lúc, phát hiện đối phương tứ chi bị xiềng xích giam cấm. Từng đầu thô to dây sắt cố định tại nhà tù bốn góc, trong đó có một đầu, lại xuyên thủng người này khí hải, từ trong thân thể xuyên qua. Dù là với cái thế giới này cực hình có chỗ thích ứng nhưng Tề Bình vẫn khó tránh khỏi những mày. Hòa thượng, tỉnh, người muốn gặp tới, ngục tốt quát. Âm u trong địa lao, chỉ có một chùm ánh nắng nghiêng chiếu xuống, tia sáng bên trong trần mi lưu động. Hoa Tí yêu tăng hất lên áo tù, vết máu loang lổ, màu xanh trên da đầu tràn đầy vết roi cùng que hàn vết tích. Bàn tất đả tọa tư thái. Nghe vậy, đột nhiên mở ra hai con ngươi, hung lệ ánh mắt hướng Tề Bình đâm tới, thấy là cái trẻ tuổi cầm ý đi, có chút run lên, chợt nết miệng cười một tiếng, là ngươi. Tề Bình chắp tay đứng trong hành lang, phất phất tay, ngục tốt rời đi. Lúc này mới ánh mắt đạm mạc nói, ngươi có thể nhận ra bản quan. Yêu tăng biểu lộ dữ tợn, ngươi tuy có dịch dung trí năng, nhưng ta cũng có thể khám phá. Tề Bình cười nhạo, cái kia ngày đó ngươi làm sao không có lập tức nhìn ra? Yêu tăng biểu tình nghiêm trọng. Tề Bình lười nhắc cùng người này nói nhảm, hỏi, nghe nói ngươi muốn gặp ta mới bằng lòng mở miệng. Yêu tăng khôi phục lại bình tĩnh, ngạo nghễ nói, ta khinh thường cùng người tầm thường nói chuyện với nhau, ngược lại là ngươi có thể chính diện phá ta kim trùng mới có tư cách. Đích thật là tính cách cổ quái hòa thượng. Tề Bình nghĩ đến, khe khẽ thở dài, nói ra, lấy tu vi của ngươi chiến lược không làm gì tốt, càng muốn cùng triều đình đối nghịch. Bây giờ rơi vào kết cục như thế, một thân bất vả tu vi bị phế, tội gì đến quá thay, bất quá khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, ngươi nếu chịu phối hợp, ta có thể làm chủ giảm bất tội danh của ngươi. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Yêu tăng nhai nuốt lấy câu nói này, ánh mắt phức tạp nói, lời này của ngươi từ chỗ nào nghe, ngược lại là bị sái nhà càng giống cái người xuất ra. Từ một thế giới khác xét, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, tương tự Phật ngữ ta còn nhiều. Tề Bình nghĩ đến, không có nhận nói gốc dạng, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Yêu tăng cười to, ta cả đời giết người vô số, cựu địch đầy giang hồ, cho dù có thể còn sống rời đi, cũng bất quá là biến thành người khác giết ta thôi, ngươi cho rằng ta sợ chết? Bất quá một luân hồi thôi. Tề Bình nhíu mày, nói ra, nói như vậy đến, ngươi là không muốn phối hợp. Cái kia lại vì sao muốn gặp ta? Yêu Tăng lắc đầu, ta muốn nói, vì cái gì không nói? Nếu muốn chết, cái kia làm rất muốn cho những người kia bảo thủ bí mật. Ngươi muốn hỏi điều gì, cứ hỏi chính là. Phối hợp như vậy. Tề Bình khẽ giật mình. Cho nên hòa thượng này có ý tứ là, dù sao hắn đều đã phế đi, bị triều đình giết, hay là ném ra bên ngoài cho cựu gia giết, đều là giống nhau kết quả. Cho nên muốn kéo cái đệm lưng, nguyện ý phối hợp, nhưng lại khinh thường cùng ngục tốt nói chuyện với nhau, càng muốn đợi đến chính mình tới nói. Cái này không phải liền là có bệnh sao? Ngươi phàm là ngay từ đầu liền nói, cũng có thể miễn rơi rất nhiều thống khổ. Tề Bình cảm thấy lý giải không có khả năng. Tốt hắn nở nụ cười, vậy ta phải biết, ngươi là phụng người nào mệnh lệnh làm việc. Đây cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Yêu Tăng nói ra, không biết. Tề Bình thở sâu, trong lòng tự nhủ ngươi đang đùa ta. Yêu Tăng giải thích nói, ai muốn cất ngục, một người khác biết đại khái, chính là ngày đó trong viện cái kia dẫn khí võ sư, bất quá người này cụ thể thân phận, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là đến từ Bất Lão Lâm. Quả nhiên là tổ chức này, Tề Bình truy vấn, vậy còn ngươi, cũng tại Bất Lão Lâm. Yêu Tăng nói là, cũng không phải. Bất Lão Lâm cực kỳ thần bí, nhưng cũng sẽ thu nạp một chút giang hồ tán nhân, tiếp xúc không đến hạch tâm. Ý tứ chính là, hắn thuộc về Bất Lão Lâm thành viên vòng ngoài. Tề Bình nhíu mày, hỏi, cho nên, ngươi cái gì cũng không biết. Vậy vì sao phải tham dự? Yêu Tăng nói đối phương hứa hẹn ta, được chuyện sau, cho một viên xá lợi tử, tại ta tu hành rất có ích lợi. Tề Bình đau đầu, dựa theo hòa thượng này thuyết pháp, manh mối lại gây mất, hai cái người tham dự, một cái quả quyết tự sát, một cái đơn thuần lấy tiền làm việc sát thủ. Hắn ngữ khí trầm thấp, ngươi liền muốn nói những này. Yêu Tăng lắc đầu, nói ra, còn có một cái kia Bất Lão Lâm, hoặc là yêu cầu cấp ngục người mua, rất có thể cùng Tiền Tông có liên quan. Tề Bình trong lòng hơi động, ngươi nói là Yêu Tăng nói ta chỉ là nhị cảnh, làm sao có thể xé rách không gian? Toàn dựa vào đối phương đưa tới một tấm Phật thiết thôi, cái kia dán. À, Bất Lão Lâm đại khái coi là ta một cái võ tăng, nhìn không ra lịch, bọn hắn quá coi thường ta. Thiên Tổng Phật thiếp cùng đạo môn phụ lục cùng loại, khác biệt truyền thừa, tu sĩ khác nhau, thủ pháp khí tức đều có khác biệt. Nếu như ta không nhìn lầm, vật này xuất từ Thiên Tổng Kim Quang tự chủ trì chi thủ, chính là tứ cảnh pháp bảo. Tề Bình trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt sắc bén. Kim Quang tự chủ trì là ai? Yêu Tăng lạnh lùng nói, pháp danh không tịch. Không biết. Tề Bình ghi lại cái tên này, ý thức được, đây là một đầu mối quan trọng. Phật thiếp chính là đồ vật, cũng không thể chứng minh Thiền Tông nhất định tham dự việc này. Dù sao Phật thiếp, phụ lục loại vật này có thể chuyển tặng, lưu thông. Thư viện đại tiên sinh viết xuống thần phù, bất luận kẻ nào đều có thể dùng. Lại tỉ như đạo viện lỗ trưởng lão tạo một cây đao, bán đi, lao giết người, cùng đạo viện cũng không quan hệ một dạng. Nhưng nếu như việc này phía sau hoàn toàn chính xác có Thiền Tông thân ảnh, Tề Bình một trái tim đột nhiên nặng nề, cảm giác sự tình càng phức tạp. Tốt, chuyện này ta sẽ lên báo triều đình. Tề Bình thở hắt ra, nói ra. Yêu Tăng hai mắt nhắm lại, biểu thị lời nói của chính mình xong. Tựa hồ hắn tìm Tề Bình đến, cũng chỉ là vì nói ra cái tên này. Thật chỉ là vì kéo một cái đệm lưng. Hay là nói, có cái gì không muốn người biết sự tình? Tề Bình nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cùng Thiền Tông quan hệ thế nào? Vì sao thoát ly, tới Lương Quốc giang hồ? Yêu Tăng phảng phất không nghe thấy. Tề Bình nghĩ nghĩ, khe khẽ thở dài, hỏi, vậy ngươi kêu cái gì? Nói đến, người ta đã sinh đã tử, vẫn còn không biết lẫn nhau tính danh, ta gọi Tề Bình. Yêu Tăng hay là không đáp. Tề Bình trầm mặc bên dưới, không có lại truy vấn, quay đầu rời đi, mà liền tại hắn sắp cất bước đi ra nhà tù lúc, trong thai bắt được một cái rất nhẹ thanh âm, Chí Ngôi. Tề Bình bước chân hơi ngừng lại, chợt sải bước rời đi chữa giáp hào nhà tù, cùng Mạc Tiểu cùng lên tiếng chào, hướng chấn phủ tỷ hở nhà tiền đến. Xảy ra chuyện lớn, hắn muốn đi bẩm báo sư minh. Tấu chương xong, chương 244, Tề Bình kệ ngự chương 244, Tề Bình kệ ngự chương 244, Tề Bình kệ ngự. Tề Bình đến chấn phủ tỷ hở nhà lúc, thủ vệ thị vệ ngăn lại hắn, Tề đại nhân, xin dừng bước. Làm gì? Tề Bình giơ lên lông mày, nhìn hai cái người quen một chút, nói tư thủ nói qua, ta tới có thể trực tiếp tiến. Hai người quên. Một tên thủ vệ cười khổ nói, hiện tại không tiện, ngài chờ một lát. Tề Bình tìm kiếm nhìn về phía hắn, người sau nhỏ giọng nói, trong cung người đến, đang cùng chấn phủ đại nhân nói chuyện với nhau. Trong cung. Tề Bình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ở ngoài cửa kiên nhận chờ đợi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là hoàng đế Lao Nhi lại phân chia nhiệm vụ gì. Không nhiều một hồi, cửa hậu biến mở, một tên hoạn quan đi ra. Lại còn là người quen, là mấy ngày trước đây, cho Tề Bình chuyển chỉ đưa ban thưởng tên kia công công. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sơ giao. Bọn người đi, Tề Bình mới nghi ngờ cất bước tiến vào hậu nhà. Ngay mùa thu buổi sáng, hoàn cảnh này thanh nhã sân nhỏ cũng nhiều mấy phần xá tịch cảm giác. Trong ao hoa sen khô héo ố vàng, có cây suy bại, màu vàng nóng lá cây ngân hạnh bay xuống xuống tới, xuyên nhập mặt hồ, tạo nên vận sóng. Trong viện cũng không có người khác, Đỗ Nguyên Xuân một bộ đỏ thâm cẩm bào, lưng đeo đai lưng ngọc, đứng tại Xuân Phong đỉnh bên trong, chắp tay nhìn qua nước ao, lại còn có điểm tiêu sái. Có việc. Đỗ Nguyên Xuân không có quay đầu, như cũng nhìn qua nước ao, hỏi. Tề Bình ngừng chân, cũng không có hỏi thái giám kia tới làm cái gì, nói ngay vào điểm chính, sáng sớm Mạc Thiên Hộ tìm ta đi chiếu ngục, thẩm vấn cái kia Hoa Tỷ Yêu Tăng, có một chút thu hoạch. Đỗ Nguyên Xuân run lên, bỗng nhiên quay người, ánh mắt sáng rực, hắn mở miệng. Sư minh ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, mặc dù bản án rất trọng đại, nhưng kết quả chỉ sợ cũng không quá làm ngươi hài lòng. Tề Bình châm trước dùng từ, mở, nhưng không có toàn bộ triển khai. Đỗ Nguyên Xuân. Tề Bình lúng túng rõ ràng khục một tiếng, nói ra, người này tự xưng thuộc về Bất Lão Lâm thành viên vào ngoài, đối phương cho phép hắn một viên xá lợi tử làm thù lao, đến giúp đỡ cấp ngục, còn lại sự tình hoàn toàn không biết. Đỗ Nguyên Xuân có chút thất vọng, liền cái này. Tề Bình nuốt nước bọt, nói bổ sung, bất quá hắn cũng là cung cấp một đầu manh mối, đối phương cho hắn cái kia xé mở lỗ hổng không gian phát bài viết, khả năng xuất từ Thiền Tông Kim Quang tự chủ trì không tịch chi thủ tiếp lấy, hắn đem hai người đối thoại từ đầu chí cuối thuật lại một phen. Đỗ Nguyên Xuân nguyên bản vẫn rất thất vọng, nhưng khi nghe được không tịch cái tên này, cả người biểu lộ liền nghiêm túc. Các loại Tề Bình tự thuật hoàn tất, vị này đã từng sát kiếm, bây giờ quan to tam phẩm lâm vào trầm tư. Tề Bình không dám đánh nhiễu, an tâm chờ đợi. Qua một lúc lâu, Đỗ Nguyên Xuân mới thật sâu thở hắt ra, chân thành nói, rất tốt, manh mối này rất có giá trị. Tính ngươi công lao. Ân, ngươi có ý nghĩ gì? Tại kiến thức qua Tề Bình năng lực trinh thám sau, Đỗ Nguyên Xuân nguyện ý lắng nghe cái nhìn của hắn. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, không tốt giảng. Đầu tiên, ta cũng không thể xác định yêu tăng này lời nói thật giả, tính cách của người này khác hẳn với thường nhân, ta luôn cảm thấy hắn khả năng còn có ít lời không nói, cho nên manh mối này không có khả năng bảo đảm là chân thật. Đỗ Nguyên Xuân nói, ngươi cảm thấy hắn đang cố ý lừa gạt chúng ta? Mục đích đâu? Tề Bình nói ra, Vu An, ngài còn nhớ rõ Hoàng Lăng án sao? Cũng là Bất Lão Lâm cùng Man tộc liên thủ làm, lúc đó liền cố ý bố trí Đông Nguyện bản án, lừa dối triều đình điều tra phương hướng, suýt nữa nhận định yêu tộc là hung thủ. Cho nên không thể loại trừ lần này cũng là đang cố ý Vu An, để cho chúng ta bởi vì Phật Thiếp tồn tại hoài nghi Thiền Tông. Ta mặc dù không hiểu nhiều triều cục, nhưng cũng biết đế quốc cùng phương Nam Chư quốc dưới mắt hay là hòa bình, nếu có thể ly gián, tại Man tộc mà nói, tóm lại là có chỗ tốt. Đỗ Nguyên Xuân nhãn tỉnh sáng lên, nói tiếp. Tề Bình trầm ngâm bên dưới, nói bất quá trái lại giảng, yêu tăng này tốt xấu là nhị cảnh cường giả, không nên là tùy ý hy sinh nhân vật, mà lại cướp ngục một chuyện, người giật dây không có đạo lý biết được ta thiết hạ mưu kế, sớm bố trí. Phải biết, càng là phức tạp kế hoạch, càng dễ dàng thất bại, mà nếu như yêu tăng kia nói tới làm thật, liền muốn lo lắng bên dưới, Thiền Tông có tham dự hay không chuyện này, ta hy vọng không có, nếu không phiền phức liền lớn. Bất Lão Lâm không nói đến, mặc dù có thần bí tứ cảnh cường giả, cũng cuối cùng chỉ là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng giang hồ tổ chức, không cách nào cùng đế quốc đối kháng. Có thể nếu như Vu sư cùng Tiền Tông âm thầm kết minh, ô hô, Tề Bình cũng phải là lương quốc bóp đem mồ hôi. Đỗ Nguyên Xuân biểu lộ nghiêm trọng, nói không sai, việc này hoàn toàn chính xác rất quan trọng. Tề Bình thử dò xét nói, muốn hay không bẩm báo bệ hạ? Đỗ Nguyên Xuân khe khẽ thở dài, lắc đầu, không cần. Vừa rồi trong cung người tới, người thấy được, chẳng lẽ là Tề Bình nghĩ đến cái gì? Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, phương Nam sứ đoàn đã ở đêm qua chống đỡ kinh, bệ hạ truyền lệnh, muốn trấn phủ ti điều tra, xác nhận Tiền Tông có tham dự hay không cấp ngục một chuyện. Hắn làm sao hoài nghi? Là yêu tăng kia. Tề Bình giật mình. Hoàng đế mặc dù không biết Phật Thiếp lai lịch, nhưng biết được có võ tăng tham dự sau, nghĩ đến liền bắt đầu lo lắng Tiền Tông giao thiệp, loại sự tình này không cần chứng cứ, hoài nghi là được rồi. Đỗ Nguyên Xuân nói, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào lấy tay điều tra, bây giờ ngươi đưa tới tin tức, ngược lại là minh xác. Ngài có kế hoạch? Tề Bình ném đi hỏi thăm ánh mắt. Đỗ Nguyên Xuân đông nhiên nói, ngươi có biết cái kia không tịch là người nào? Tề Bình lắc đầu, thẳng thắn chính mình là cái tiểu bạch, đối với tu hành giới đại nhân vật biết không nhiều. Đỗ Nguyên Xuân giải thích nói, không tịch thiền sư chính là Thiền Tông công khai mấy vị thần ẩn cảnh một trong, cũng vừa lúc tại lần này phương Nam trong sứ đoàn, là trong sứ đoàn tu vi người mạnh nhất. Không phải đâu, trùng hợp như vậy? Không, chưa chắc là trùng hợp. Tề Bình đại não cao tốc vận chuyển, giả định Phật Thiếp coi là thật chính là không tịch tặng cho cái kia tại lương quốc cảnh nội hắn, hoàn toàn chính xác tồn tại cùng Bất Lão Lâm tiếp xúc, thời gian ngắn đem pháp khí đưa đến kinh đô khả năng. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, nói ra, án này ngươi hiểu rõ nhất, cái này điều tra Thiền Tông nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Sư Minh, Tề Bình há to miệng, bản án tới quá đột ngột, không có một chút điểm phòng bị. Đỗ Nguyên Xuân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, quyết định như vậy đi, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Tề Bình khóc không ra nước mắt, đang muốn biểu thị tự tuyệt, liền nghe xong người nói bổ sung, nếu có tiến triển, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tề Bình ngưỡng ngực một cái mức, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc bên dưới, hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn coi là tiện nghi sư đệ sẽ suy nghĩ một hồi, hoặc là cùng hắn nghiên cứu thảo luận, lại chỉ nghe Tề Bình tựa như đều không có suy nghĩ giống như, liền nói ra, cái kia không tịch ngay tại kinh đô, cái kia trực tiếp tới cửa hỏi liền tốt. Đỗ Nguyên Xuân đỉnh đầu chậm rãi bay ra một cái dấu hỏi, trực tiếp tìm người hiềm nghi ở trước mặt hỏi, dạng này thật được không? Tề Bình cười nói, chuyện này đơn giản hai loại khả năng, thứ nhất, không tịch tham dự cướp ngục, cái kia Chí Ngôi bị bắt, bệ hạ lòng nghi ngờ, liền đều là hắn sớm biết hiểu, chúng ta không cần thiết giấu giếm, tới cửa hỏi, đối phương không chừng ngược lại sẽ lộ ra chất ngựa, tả hữu đều không lỗ cái gì. Thứ hai, không tịch không biết cướp ngục một chuyện, chưa tham dự trong đó, cái kia tối thiểu sẽ cung cấp một chút manh mối, tỉ như Phật Thiếp đi hướng, như vậy, không chừng có thể tìm được Bất Lão Lâm cái đuôi. Đỗ Nguyên Xuân khẽ giật mình, tự định giá bên dưới, trong lòng tán thưởng, phương pháp kia thật là không tệ. Gật đầu nói, tốt. Thiền Tông mắt người bên dưới ở tại kinh đô Tịnh Giác tự bên trong, ân, dù sao cũng là lai sứ, không tốt tùy tiện tới cửa, dạng này, ngươi đi về nghỉ trước, ta sẽ liên lạc Hồng Lư tự, sau đó sắp xếp người mang ngươi tới. Hồng Lư tự chính là lễ bộ dưới nha môn, chuyên môn phụ trách ngoại giao tiếp đãi, có đối phương dẫn dây, hoàn toàn chính xác tốt hơn. Tề Bình gật đầu rời đi. Buổi chiều, Tề Bình rốt cuộc đã đợi được Hồng Lư tự quan viên, tứ phẩm quan, trực tiếp tới nha môn. Tề Bình thu đến thông báo sau, chào hỏi một tiếng, điểm mấy tên đồng liêu cùng nhau đi tới. Một mình hắn lúc đầu cũng đủ, nhưng mấy cái giáo úy làm ở Mỹ, nói cũng nghĩ tham gia náo nhiệt, dứt khoát liền dẫn lên. Mấy người tại trấn phủ ti cửa ra vào, cùng Hồng Lư tự quan viên tụ hợp, đối phương rất khách khí, cười rặng rỡ, gần như khiêm tốn, "Tề đại nhân, cửu ngưỡng đại danh." Tề Bình thụ sủng nhược kinh, tuy nói chức quan thuộc tính tương khắc, nhưng một vị tứ phẩm đối với hắn một cái lục phẩm quan võ như vậy khiêm tốn, cũng là hiếm có. Song phương hàn huyên vài câu, cưỡi trước xe ngựa hướng mục đích. Tịnh Giác tự ngay tại trong thành, chỉ là vị trí hơi có vẻ yên lặng chút, Tề đại nhân nghỉ ngơi một lát liền đến. Hồng Lư tự quan viên nói, Tịnh Giác tự là kinh đô duy nhất chùa miếu, nhưng cũng không đối ngoại mở ra, kinh đô bách tính cũng không từ tiến vào, nói là chùa miếu, càng giống là đại sứ quán nhân vật. Tề Bình hỏi, phương nam sứ đoàn đều ở bên kia sao? Hồng Lư tự quan viên lắc đầu, chỉ có Thiền Tông người ở tại Tịnh Giác tự, phương nam các nước quan viên, người tu hành đều là tại dịch quán bên trong. Nô, dạng này a, Tề Bình có hơi thất vọng, hắn còn muốn lấy nhìn một cái đâu. Hơn nửa canh giờ sau, đám người rốt cục đến Tịnh Giác tự chỗ. Đích thật là một mảnh vắng vẻ chi địa, chỉ là chùa miếu kia quy mô lại là không nhỏ, khí thế bất phàm, hoàng tường ngói xanh, có chút trắng quan. Xe ngựa dừng ở dưới thềm đá, đám người lần lượt xuống xe, do Hồng Lư tự quan viên dẫn đầu, đi về phía cửa chính. Bản quan chính là Hồng Lư tự thiếu khanh, lần này đến có việc bái phòng quan viên đạo. Thủ vệ tăng nhân không dám thất lễ, một giọng nói chờ một lát, vội vàng chạy nhập viện bên trong, không bao lâu trở về, xin mời các vị thí chủ vào chùa. Một đoàn người vào cửa, xuyên qua tiền viện, bước vào trung viện, là một tòa thanh nhã sân nhỏ, có mặc nạ áo tăng nhân quét dọn hành đầu. Tịnh Giác tự thường trú tăng nhân không nhiều, nhưng dưới mắt sứ đoàn tiến vào chiếm giữ, nhân tài nhiều hơn. Giờ phút này, hiếu kỳ trông lại, xì xào bàn tán, không biết một đám cẩm y tại sao đến. A Di Đà Phật Tịnh Giác tự trụ trì đâm đầu đi tới, nghi ngờ nhìn về phía đám người, không biết các đại nhân tới chuyện gì. Hồng Lư tự quan viên giới thiệu nói, đây là trấn phủ ti Tề đại nhân, lần này có một số việc, muốn bái thăm Không Tịch đại sư. Trụ trì lắc đầu nói, các vị mời về đi, Không Tịch tiền sư không tiếp khách. Cái này Hồng Lư tự quan viên có chút gấp. Tề Bình đưa tay ngăn lại hắn, cất bước tiến lên, lấy ra lệnh bài lung lay bên dưới, nói bản quan phụ mệnh mà đến, làm phiền chủ trì đi thông báo bên dưới. Chủ trì chắp tay trước ngực, kiên trì nói, Không Tịch tiền sư có mệnh, bất luận kẻ nào đều không gặp. Còn lại cẩm ý thì các giáo úy sửng sốt một chút, có chút tức giận, tứ cảnh rất đáng gồm sao? Gặp một lần cũng không được. Tề Bình cũng là nhíu mày, trầm ngâm nói, xin hỏi cớ gì? Chủ trì nói Không Tịch tại tòa thiền, như thí chủ kiên trì muốn gặp, cũng có thể tại trong chùa chờ đợi. Nữ cẩm ý dựng thẳng lên mày liễu, muốn chờ bao lâu? Chủ trì nói ít thì một hai canh giờ, nhiều thì vào đêm. Tề Bình trong lòng cảm giác nặng nề, những người còn lại cũng đều đổi sắc mặt, lâu như vậy, bọn hắn cũng không phải xin đối phương, mà là phụng hoàng mệnh đến tra án, không có khả năng đợi đến trời tối. Mà lại, tòa thiền thực sự không coi là chuyện lớn, thân ở kinh đô, chủ nhà ngay cả gặp một lần cũng khó khăn. Tề Bình trầm mặc bên dưới, nói, chúng ta có việc gấp, chỉ sợ đợi không được lâu như vậy. Nếu như ta càng muốn gặp đâu? Phần Phật trụ trì chưa mở miệng, trong viện đi tới mấy tên võ tăng, đều là người khoác màu trắng áo, cầm trong tay côn đồng. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Hồng Lư tự quan viên biến sắc, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra. Cẩm Ý các giáo úy giận dữ, cũng nhao nhao một tay án đao, không nghĩ tới, đám người này càng như thế biểu hiện. Chỉ là gặp một mặt mà thôi, chẳng lẽ liền muốn động thủ? Tề Bình Bùi Thiếu Khanh thấp giọng hỏi, hướng hắn nhìn qua, còn lại giáo úy cũng chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Trước mắt bao người, Tề Bình mặt không biểu tình, đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Khoảng khắc, chỉ gặp hắn đột nhiên mở miệng, miệng ngậm chân nguyên, cuồn cuộn tiếng gầm quanh quần đình viện, sinh ra ngồi không nằm, chết đi nằm không ngồi, một bộ thối xương cốt, như thế nào lập công khóa? Dứt lời, trụ trì ngạc nhiên nhìn hắn, những cái kia cầm trong tay côn đồng võ tăng cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Tấu chương xong, chương 245, một bông hoa một thế giới, một lá giống nhau đến chương 245, một bông hoa một thế giới, một lá giống nhau đến chương 245, một bông hoa một thế giới, một lá giống nhau đến Tịnh Giác tự bên trong. Khi Tề Bình dùng chân nguyên bọc lấy thanh âm, hô lên câu này kệ ngữ, nguyên bản kiếm bạt nộ trương túc sát bầu không khí, đột nhiên ngưng trệ. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động trong viện đại thụ lá rụng tuôn rơi, như mưa to mưa như chút nước. Chính là trong chùa cổ treo lơ lửng đồng hồ quả lắc, đều phát ra rất nhỏ ánh minh. Nhưng mà, đây hết thảy động tĩnh, cũng không bằng Tề Bình những lời này đến làm cho các tăng nhân kinh ngạc. Kệ ngữ, hoặc là xưng là thiền ngữ nghe có chút cùng loại câu thơ, nhưng lại rất là khác biệt. Chính là Thiền Tông tu sĩ đối tự thân tu hành cảm ngộ một loại tổng kết. Mà Tề Bình nói ra, chính là hắn lên đời nghe qua có chút nổi tiếng một câu, đặt ở dưới mắt tình cảnh bên trong, phiên dịch tới, đại khái chính là nói, người thân thể bất quá là một bộ sẽ hư thối xương khô, như chấp nhất tại tọa thiền động tác, chỉ quan tâm cái này bề ngoài tu hành, mà không phải chuyên tại bản tâm, đây không phải tu hành phương pháp chính xác. Thiền không nên lấy ngồi nằm chi tướng so đo, đã như vậy, Không Tịch đại sư cần gì phải chấp nhất tại tọa thiền tư thái đâu? Dạng này đi làm thì như thế nào cầu lấy công đức? Có thể nói, Tề Bình là tại cách không gọi hàng, dùng một loại rất sâu sắc là phương thức chất vấn, mà câu nói này ngữ bên trong lộ ra nguy cơ, thì làm cho trong đình viện chúng tăng đều là chỗ mắt. Người cái kia vừa rồi còn tại hung hăng lắc đầu Tịnh Giác tự trụ chỉ cứ thế tại nguyên chỗ, bực này trực chỉ bản chất kệ ngữ, tuyệt không phải người bình thường có thể nói ra đến. Cái kia từng người thiền tông vừa tăng cũng là luống cuống, bọn hắn cũng không phải là Tịnh Giác tự tăng nhân, mà là theo sứ đoàn đi vào Trung Châu, đối với kinh đô phong thổ hiểu rất ít, càng không biết Tề Bình cái này một người, chỉ cho là con sai. Giờ phút này đã giật mình tại câu này kệ ngữ, vừa lại kinh ngạc tại Tề Bình lộ ra tu vi nhị cảnh, mà lại không phải mới vào loại kia, thần hồn cũng không bình thường. Góc đình viện, một tên nghe hỏi đi ra tăng nhân khôi ngô trong lòng hơi động, cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới, kinh đô lại có tuổi như vậy nhị cảnh tu sĩ, xem ra còn chưa không phải đạo viện, thư viện, mà là người trong quan phủ. Mà Hồng Lư tự quan biên, Bùi Thiếu Khanh các loại gia quý cũng là kinh ngạc nhìn về phía hắn, người trước khẩn trương tâm thần bất định, chờ đợi vị này cũng không nên động thủ mới tốt. Chúng gia quý tinh thần chấn động, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng tựa như là Tề Bình làm một bài thơ, liền cho đám người này kinh hãi. Hắn nói cái gì ý tứ? Hồng Tiêu Kiều mắt to nhìn về phía các đồng liêu, hai mắt thật to biết nói chuyện. Những người còn lại nhìn không chớp mắt, trong lòng tự đủ chúng ta nào biết được. Mà lúc này, phía trước một tòa thiền phòng môn hộ đống nhiên mở ra. Một đạo người khoác nạc áo, cầm trong tay chuối hạt, dáng vẻ trang nghiêm lão tăng chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, mặt hướng đình viện đám người, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Không tịch đại sư lão trụ chỉ quá sợ hãi, không nghĩ tới chỉ một câu này nói, lại đích thực đem vị này thần ẩn cảnh cao tăng kinh động đến. Trong viện, một đám nâng thương lộng đồng võ tăng cũng đều cung kính hành lễ. Thí chủ, hiểu thiền. Không tịch ngồi ngay ngắn bồ đoàn, bình tĩnh nhìn về phía Tề Bình, trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ, cũng không từ bi, chỉ là bình thường. Đại hòa thượng này bề ngoài không tệ lắm, đây chính là thiền tông thần ẩn. Không biết cùng thư viện đại tiên sinh so ai mạnh ai yếu. Tề Bình yên lặng ở trong lòng tương đối chiến lực, trên mặt mây trôi nước chảy, không dám nói hiểu, chỉ là ta nghĩ đến, thiên hạ này tu hành, luôn luôn không sai biệt lắm đạo lý, vạn bối tu vi mặc dù kém xa đại sư, nhưng cũng biết, cái này tu hành một chuyện, chỉ im lìm ở trong phòng ngồi xuống là không thành. Ngữ khí của hắn không tiêu ngạo không tự ti, chỉ là rơi vào những người còn lại trong mắt, bao nhiêu có vẻ hơi tùy tiện. Muốn nói phẩm cấp, Hồng Lư tự quan viên đều cao hơn hắn, nhưng đối mặt không tịch bọn người, cũng là khách khí, lại không giống Tề Bình như vậy dám cưỡng ép hơn người. Nếu nói tu hành, Tề Bình chỉ là nhị cảnh, mà đối phương là tứ cảnh thân ẩn. Bây giờ lại tại trước mặt mọi người, ám chỉ không tịch phương pháp tu hành không đối, một đám tăng nhân ánh mắt lập tức bất thiện. Thí chủ lời nói sai rồi. Không tịch bình tĩnh lắc đầu. Tề Bình a một tiếng, hiếu kỳ nói, đại sư cảm thấy ta nói sai. Không tịch cầm trong tay chuối hạt, màu nâu xám con ngươi nhìn chăm chú hắn, nói, thiền không đang ngồi, nhưng nhân sinh đến lười biếng, liền muốn lấy tọa thiền chi pháp thành thơi ngưng thần, lúc nào cũng khổ tu, mới có thể thành đạo. Trong lời nói có ý tứ là, tọa thiền không phải mục đích, nhưng tu hành quá khổ, nếu không dùng tính tọa quy củ ước thúc thể xác tinh thần, thuận tiện lười biếng, mà chỉ có chăm chỉ khổ tu mới có thể thành đạo. Nghe vậy, trong đình viện chúng tăng nhân đều là gật đầu, rất tán thành. Lao trụ trì đồng ý nói, đại sư nói cực phải, tu thiền như tu học, trong học đường, tiên sinh giảng dạy học sinh, cũng muốn thức trừng phạt mới có thể thành tài, cái này ngồi xuống chính là tu thiền cầu Phật phương pháp. Không sai, chính là cái đạo lý này. Ngươi cái quan sai biết cái gì tu thiền? Lập tức, từng cái tăng nhân đều là biểu đạt thái độ, cũng không phải thổi phồng, mà là thế giới này thiền tông tuân theo tư tưởng đã là như thế. Nghe đến mấy cái này người ồn ào, cầm ý đi các giáo úy giận dữ, nhưng cũng biết, tại một vị thần ẩn đại tu sĩ trước mặt, bọn hắn không động thủ còn tốt, một khi xuất thủ, ngược lại tự rước lấy đủ. Trong góc, tên kia khôi ngô giống như kim cương tăng nhân cũng yên lặng gật đầu, trong lòng tự đủ lần này, thiếu niên kia cầm ý đi ở đại khái á khẩu không trả lời được. Nhưng mà một giây sau, Tề Bình lại là đột nhiên nở nụ cười, liền phảng phất nghe được một chuyện cười. Người cười cái gì? Tịnh giác tự trụ trì hỏi. Không tịch tăng nhân cũng nghi hoặc trông lại. Tề Bình đứng lặng trong đình viện, cười nhạt mở miệng, trụ trì mới vừa nói tu thiền như tu học, thật không may, ta vừa lúc cũng là dạy học tiên sinh, hôm qua lên một bài giảng, hoàn toàn không động tước, đám học sinh lại nghe được hứng thú rạng rỡ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần tu hành, ta đích xác cảnh giới kém xa không tịch tiền bối, nhưng ta tu hành nửa năm, từ một kẻ phàm khu đến tẩy tủy chi cảnh, ngoại trừ minh tưởng thổ nạp, nhưng cũng chưa bao giờ dùng cái gì nhảm chán tọa thiền để ước thúc tự thân. Nửa năm, từ phàm khu tiến vào tẩy tủy. Nghe nói như thế, trong đình viện một đám tăng nhân đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra không tin thần sắc, chỉ cho là người này đang nói khoác lác, chỉ có Bùi Thiếu Khanh bọn người mới biết được đây là sự thực. Hồ ngôn loạn ngữ, một tên tăng nhân giận dữ chỉ vào hắn hỏi, như lời ngươi nói, chúng ta nên như thế nào tu thiền? Ỷ vào loại phương pháp nào? Phương pháp? Tề Bình lắc đầu, khe khẽ thở dài, hết thể hữu vi pháp, như mộng nguyên bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng làm như là xem. Tốt, dứt lời, giọng nói lớn giáo úy đột nhiên cái thứ nhất kêu lên tốt đến. Hồng Tiêu Kiều nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng tự đủ ngươi nghe hiểu. Sau đó, liền nghe Bùi Thiếu Khanh mấy người cũng nhao nhao gọi tốt. Nói hay lắm, chính là cái đạo lý này. Đồng thời về lấy ánh mắt, không quan tâm nghe nghe không hiểu, dù sao khí chẳng bên trên không thể thua. Trong thiền phòng, khuynh chân tại trên bồ đoàn không tịch thiền sư có chút giật mình thần, trong tay gậy chẳng hạt động tác đều dừng lại một cái chớp mắt. Từ mới đầu không để ý, lần thứ nhất bắt đầu chân chính dò xét thiếu niên này. Tịnh giác tới là ổ trụ chỉ cũng cứ thế tại nguyên chỗ, như gặp phải công án, bất khả tư nghị nhìn qua. Hết thể hữu vi pháp, như mộng miên bọt nước, như lộ cũng như điện. Ứng tác như là xem có tăng nhân thấp giọng niệm tụng, như có điều suy nghĩ. Lại là một câu kể ngữ. Câu này xuất từ Tề Bình đời trước kinh Kim Cương, đại khái ý là, hết thể dựa vào nhân duyên mà thành thế gian pháp, đều như mộng huyễn, như bọt biển bên trong bóng dáng, như sương mù một dạng không thể suy nghĩ, vô thường biến ảo. Đồng thời lại như cùng tiệm điện một dạng nhanh chóng biến hóa. Chúng ta muốn không giây phút nào nhìn như vậy đợi thế gian này hết thảy, không cần chấp nhất nó mà bị nó trói buộc chúng ta lúc đầu giải thoát tự tại thể tính. Bất quá để ở chỗ này, ý tứ cùng nguyên văn liền không giống với lúc trước, tại chúng tăng nghe tới, Tề Bình có ý tứ là, hết thảy phương pháp đều là hư ảo, tu thiền lễ Phật, ứng truy cầu bản tâm, bọn hắn càng là quan tâm phương pháp, càng là trệch hướng tu hành chân lý. Cái này trong lúc nhất thời, một bộ phận tăng nhân hai mặt nhìn nhau, đối với thuyết pháp này có chút mâu thuẫn, cái này cùng thiền tông tuân theo khổ tu khác biệt, nhưng tựa hồ lại có một chút nguy biện. Không Tịch màu nâu xám đôi mắt nhìn chăm chú Tề Bình, mở miệng hỏi, như ngươi lời nói, đã vô phương pháp, như thế nào cầu Phật?
Đúng vậy a, nếu như nói hết thảy phương pháp đều là mộng ảo, thật là như thế nào làm?
Từng vị tăng nhân đưa ánh mắt về phía Tề Bình, chính bọn hắn cũng không có chú ý đến, đã từ nguyên bản đối với Tề Bình nhìn xuống, cải thành nhìn thẳng. Mà Không Tịch tiền sư lời nói, giống như là cùng đối phương luận tiền hỏi bình thường. Không thể tưởng tượng nổi, giờ khắc này, đứng ở trong góc nhỏ Khôi Ngô Võ Tăng hoảng hốt bên dưới, nghĩ thầm một cái lương quốc con sai, sao có thể cùng Không Tịch luận đạo? Chính mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều đi, nhưng hắn ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía Tề Bình, muốn từ đây miệng người bên trong nghe được một đáp án, muốn biết người này đến tột cùng có hay không đáp án. Giờ khắc này, hắn thậm chí cũng không có chú ý đến, sau lưng tiền phòng, lặng yên kéo ra một cái khe hở. Một bóng người đứng tại trong ốc xá, đồng dạng triều đỉnh trong viện nhìn lại. Như thế nào cầu Phật? Tề Bình cười cười, lại phảng phất không có chút nào bị làm khó dễ ở bình thường, hắn đột nhiên hỏi, xin hỏi Không Tịch đại sư, ngươi cho là Phật ở nơi nào? Không Tịch trầm ngâm bên dưới, không có lập tức mở miệng. Nhưng mà một giây sau, Tề Bình nhưng cũng không có chờ hắn, mà là nhìn phía trong chùa triền ngày mùa thu suy bại hoa cỏ, tại dưới mặt trời rực rỡ, nở rộ sau cùng hào quang. Hắn đưa tay, dùng ngón tay nhặt lên một mảnh trong gió bay xuống lá rụng, nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt, lại từng chữ nói ra, đem lại một bài kệ ngữ nhập vào trong lòng mọi người. Một bông hoa một thế giới, một quận cỏ một thiên đường, một cây khẽ phồng sinh, một lá giống nhau đến, một cắt một cực lạc, nhất phương nhất tịnh thổ, nhất yếu nhất trần duyên, nhất niệm một thanh tĩnh. Khi đọc lên câu đầu tiên, giữa sân liền không có nửa điểm thanh âm, liền phảng phất gió cũng ngừng lại. Khi niệm đến một câu cuối cùng, nữ cẩm y bọn người chỉ cảm thấy cánh tay lên một lớp da gà, xương cốt sống, phảng phất có một cỗ dòng điện chui lên đỉnh đầu. Mama, Tịnh Giác tới là ổ trụ chỉ như gặp phải công án, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất nghe hiểu, lại phảng phất không có hiểu. Tên kia vừa rồi mở miệng quát lớn tăng nhân ngừng thở, nhìn qua trong gió kia lá rụng, có chút xuất thần. Trong đình viện, một đám tăng nhân biểu lộ mở mịt. Nơi xa nơi hẻo lánh, Khôi Ngô Kim Cương giống như võ tăng ngạc nhiên nhìn qua bên kia, tại phía sau hắn, thiền phòng trong khe cửa phát ra một tiếng kinh ngạc tán thưởng. Tề Bình nghiêm hoa nhất yếu, nhìn chung quanh đám người, thở dài giống như phun ra một câu cuối cùng, như gặp chư tướng không phải cùng nhau, tức gặp Như Lai. Đại sư nghĩ như thế nào? Trong điện phòng, Không Tịch trầm mặc. Toàn bộ chùa triền lặng ngắt như tờ. Cảm tạ thư hiếu, Triệu Hoán đại lao khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 246, cái thứ hai người bái phòng chương 246, cái thứ hai người bái phòng chương 246, cái thứ hai người bái phòng yên tĩnh. Giờ khắc này, lớn như vậy tịnh giác tự, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bao quát Không Tịch thiền sư ở bên trong đám người, đều lâm vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong, ngai nuốt lấy Tề Bình lời nói này. Một đông hoa một thế giới, một làn giống nhau đến cầm trong tay chẳng hạn, dáng vẻ trang nghiêm Không Tịch trong lòng quanh quẩn cái này một chuỗi ngôn ngữ, như có điều suy nghĩ. Vị này thần ẩn cảnh giới đều như vậy, không nói đến mặt khác. Tề Bình ném ra đoạn này, chính là ở kiếp trước Tiền Tông theo đuổi tuyệt diệu cảnh giới, Phật tại Linh Sơn, đám người cách hỏi. Phật không nói lời nào, chỉ tiện tay cầm lấy một đóa kim bà la hoa, hiện ra. Chúng đệ tử không hiểu, Duy Ca Diếp Tôn giả tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Chỉ có hắn ngộ ra nói tới, giữa vũ trụ huyền bí, bất quá tại một đóa bình thường trong hoa. Đây là niêm hoa nhất tiểu điển cố. Tề Bình đem câu nói này dùng tại nơi này, ý là Phật ở khắp mọi nơi, lại ngay tại người tu hành bên người trong thường ngày, tại tầm thường sự vật bên trong. Về phần cuối cùng như gặp chư tướng không phải cùng nhau, tức gặp Như Lai một câu, đồng dạng xuất từ kinh Kim Cương, chính là đòi người khám phá chư tướng, liền có thể gặp Phật. Cùng câu trước kết hợp, để ở chỗ này chính là muốn người tu hành thể ngộ hồng trần, tại phàm trần bên trong tu hành ngộ đạo ý tứ. Thuyết pháp này đối với hắn mà nói, cũng không tươi mới, nhưng mà rơi vào thế giới này thiền tông tu sĩ trong hai, lại là rất là khác biệt. Đó là tới tuân theo tu hành lý niệm hoàn toàn khác biệt tư tưởng. Cho nên, gặp trùng kích to lớn, có thể suy ra. Đương, gió thu vào chùa, tiếng chuông vang minh. Giờ khắc này, Tịnh Giác tự bên trong thanh đồng đồng hồ quả lắc đột ngột chấn minh, cũng đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Chuông này tên tĩnh tâm chính là cổ tháp thanh tâm tĩnh khí pháp khí. Giờ phút này, tiếng chuông tự minh mang ý nghĩa toàn bộ trong chùa triển bày tăng tâm loạn. A Di Đà Phật. Không Tịch thiền sư đột nhiên bừng tỉnh, chắp tay trước ngực, trầm thấp niệm một tiếng, lực lượng vô hình cuốn qua Tịnh Giác tự. Tiếng chuông biến mất, tất cả tăng nhân dung chuyển thiền tâm một lần nữa an ổn, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, thấy lại hướng Tề Bình, đều là mắt lộ ra hãi nhiên. Lao trụ trì đã hổ thẹn, lại giận chính mình thanh tu mấy chục năm, hôm nay lại bị một thế tục quan lại nhiễu loạn thiền tâm. Có thể bị Tề Bình một lời động niệm, há lại chỉ có từng đó với hắn. Đám người này phản ứng làm sao lớn như vậy? Nữ cẩm y trợn tròn trong mắt, vụ trộm kéo lại Tề Bình ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Tề Bình kệ ngữ đối bọn hắn tới nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, thứ nhất là tu đạo, thứ hai, các giáo úy cũng nghe không hiểu. Nhưng cảm giác liền rất lợi hại. Bùi Thiếu Khanh hãi hùng kết đĩa, thấp giọng nói, Tề Bình lời mới rồi, giống như kém chút phá đám người này đạo tâm. Lợi hại như vậy? Giọng nói lớn giáo úy trừng lớn nhu nhãn, điên cuồng ngáy mắt, muốn Tề Bình tiếp tục nhiều chuyện pháo vài câu, vạn nhất có thể đem đám người này phế đi, vậy lần này vấn đạo đại hội, lương quốc liền ổn. Giờ khắc này, liền ngay cả Hồng Lư tự quan biên đều gian rào nhìn lại. Tề Bình dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ các ngươi muốn cái gì đâu, thật vài câu miệng pháo liền có thể làm phế một cái thân ẩn, vậy ta cũng không cần tu luyện. Bất quá, khác biệt tu hành lý niệm ba trạm, tại cái này chân thực tồn tại thế giới siêu phàm bên trong, hiệu quả tựa hồ viễn siêu đoán trước Tề Bình trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này, theo Không Tịch nhúng tay, cưỡng ép ổn định đám người dung chuyển tâm thần, vị này thần ẩn cảnh giới đại tu sĩ rốt cục đứng dậy,
rời đi bộ đoàn. Đi đến trong đình viện, màu nâu đen con mắt thật sâu nhìn chăm chú Tề Bình, nói ra, thí chủ như vậy tuổi nhỏ, lại không muốn tại thiền tu một đạo có như thế tầm mắt, ngược lại là lao nạp khinh mạng. Đại sư cái này bên cạnh, Tịch Giác tự trụ chỉ cùng một đám tăng nhân giật mình không thôi, thầm nghĩ không Tịch thiền sư là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại cũng bị đối phương thuyết phục? Bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Không Tịch phản phất biết được trong lòng bọn họ lo lắng, ánh mắt yên tĩnh nói lao nạp đứng dậy, cũng không phải là tán đồng ngươi đạo, cũng không phải cho là, như lời ngươi nói chính xác. Tu hành lộ sao mà nhiều cũng, ngươi nói lên, cũng chỉ là một loại khả năng, lại chưa bị nghiệm chứng qua, mà ta thiền tông ngồi xuống khổ tu, là đã thành đường. Đám người nhất thời an tâm, là đạo lý này. Tề Bình hiếu kỳ nói, đại sư kia có ý tứ là không Tịch manh mối bình tĩnh, nói ra, thí chủ chính là có tuệ căn người, lao nạp mặc dù không tán đồng ngươi lý lẽ niệm, nhưng có thể phá lệ tiếp đãi các vị một lần. Nói vẫn rất hàm xúc, không phải liền là lo lắng kiên trì không thấy ta, sợ ta tiếp tục nghiệp pháo, đem ngươi giúp đỡ này bên dưới môn đồ đều cho lừa dối quẻ rồi sao? Giả trang cái gì, còn phá lệ một lần. Tề Bình trong lòng đầu đen rau muống, nhưng hắn mục đích đúng là tra án, cũng không có trông cậy vào thật giam ba câu, đem người đạo tâm làm sợ, không thực tế. Coi như có thể, vạn nhất trêu đến đại hòa thượng này báo nổi, liền phiền thoái. Tề Bình dáng tươi cười như gió xuân đập vào mặt, vậy liền quay dậy. Thí chủ xin mời đi theo ta. Không Tịch quay người, hướng thiền phòng đi đến. Tề Bình quay đầu, đối với những người khác nói các ngươi ở ngoài cửa chờ ta. Đám người gật đầu, trên mặt đều rất vẻ mặt kích động, cảm thấy một lần này là đến đúng rồi, ai có thể nghĩ tới, Tề Bình vài câu thơ có thể có như vậy hiệu lực. Các vị thí chủ xin mời ở chỗ này ngồi tạm. Tịnh Giác tự trụ chỉ hướng các giáo bí đạo, chào hỏi tiểu hòa thượng dân trà. Rốt cuộc không có trước đây không lâu lãnh đạo. Nơi xa nơi nhỏ lánh, khôi ngô như kim cương võ tăng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thổ khí, có chút kiêng kỵ, chợt nghe sau lưng một tiếng cảm khái, Trung Châu nhân kiệt, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Trong thiền phòng, bài trí cực kỳ đơn giản, trên mặt đất phủ lên chiếu, để đó một phương màu đậm gỗ đàn hương bàn trà, có tăng nhân nâng bên trên Tịnh Giác tự chính mình trùng trà hoa cúc, thanh hương thanh nhã, thấm vào ruột gan. Tuổi tác không nhỏ Không Tịch đã khôi phục lại bình tĩnh, bình yên ngồi xuống, đưa cái xin mời thủ thế, không biết thí chủ lần này đến vì sao. Tề Bình cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, bản quan chính là trấn phủ tỉnh hộ, trước đó không lâu, qua tay một vụ án, cụ thể chi tiết không tiện lộ ra, chỉ có thể nói, có thiền tu tham dự trong đó hắn dừng lại, gặp Không Tịch biểu lộ như thường, mới nói tiếp, đương nhiên, bản quan cũng biết, tu hành thiền pháp chưa hẳn chính là thiền tông đệ tử, cho dù là, cũng chưa chắc đại biểu thiền tông. Nhưng, vụ án này bên trong, lại liên lụy đến một kiện thần ẩn cảnh giới Phật tiếp. A, Không Tịch thiền sư hoa dâm, giống như họa tầm lông mày run rẩy bên dưới, ngoài ý muốn nói, tứ cảnh Phật tiếp. Tề Bình gật đầu, không sai, cái kia Phật tiếp gánh chịu thuật pháp, có xé rách không gian, truyền tống vật phẩm chi năng, tuyệt không phải thần thông cảnh có khả năng bị đó, mà không khéo chính là, theo chúng ta điều tra, cái này Phật tiếp vô cùng có khả năng xuất từ Kim Quang tự trụ chỉ, cũng chính là đại sư tay của ngài bút. Nói xong, Tề Bình nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào lão tăng, ý đồ bắt đối phương bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Không Tịch lấy làm kinh hãi, tao mày nói, lại có việc này. Tề Bình nói đại sư không biết. Không Tịch lắc đầu, lão nạp sống lâu Nam Châu, hiếm khi bước vào Lương Quốc, lần này lên phía Bắc, từ đầu đến cuối cùng sứ đoàn tại một chỗ, không biết cái gì vụ án. Tề Bình hỏi, đại sư không cần trả lời như vậy gấp, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Không Tịch chắp tay trước ngực, thần sắc chân thành tha thiết, thí chủ hoài nghi lão nạp tham dự án này. Tề Bình bận bịu khoát tay, không dám, bản quan chỉ là nghĩ, có lẽ là có tập nhân không biết từ chỗ nào đạt được đại sư Phật tiếp, làm xuống án này, bằng bạch dơ bẩn đại sư thanh danh, huống hồ, nếu vô pháp điều tra rõ, sợ cũng sẽ làm cho người ta chỉ trích, cho nên, đại sư có thể trở về muốn bên dưới, phải trang tặng cho người khác qua. Không Tịch trần chờ nói, không xác định. Không xác định. Không Tịch gật đầu, y đi theo thí chủ nói tới, truyền tống chi pháp cũng không phải ta thiền tông độc hữu, Phật tiếp cũng có thể giả tạo, cho dù là thật, lao nạp cả đời đưa ra, cũng có thật nhiều, nhất thời nửa khác, cũng khó có thể xác minh. Dạng này a. Tề Bình có chút thất vọng, nói ra, án này quan hệ quá lớn, hy vọng đại sư những ngày này, điều tra một phen, để tránh hiểu lầm. Không Tịch gật đầu, bần tăng tự sẽ hết sức nỗ lực. Tề Bình đứng dậy, vậy liền không quấy dậy, a đúng rồi. Hắn phảng phất nhớ tới cái gì giống như, thuận miệng hỏi, cùng ngài hỏi thăm người, có cái gọi là Chí Ngôi Hòa Thượng, nhưng có biết. Không Tịch lắc đầu, thiền tông đệ tử đông đảo, chưa từng nghe thấy. Đó không thành vấn đề. Tề Bình đứng dậy cáo tử, đẩy cửa đi ra thiền phòng, hô, đi. Ngươi nhanh như vậy liền xong việc nữ cẩm ý còn chưa ngồi nóng đi. Tề Bình lắc đầu, không muốn nói chuyện, mọi người ở đây chuẩn bị lúc ra cửa, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt quan tới, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, tại góc đình viện, một gian thiền phòng cửa ra vào, đứng đấy một thiếu niên tăng nhân. Có lẽ so với hắn tuổi tác còn hơi nhỏ một chút, trên đầu giữ lại nhàn nhạt một tầng tóc đen, màu đỏ thâm tăng y nửa mở, lộ ra rất là tùy ý ánh mắt của hắn sáng tỏ trong vắt, dẫm lên một đôi giày vải, trên thân không có dư thừa trang sức. Gặp Tề Bình trông lại, thiếu niên tăng nhân mỉm cười gật đầu. Chỉ là động tác đơn giản này, lại có loại hài hòa tự nhiên cảm giác, phản phất hắn đứng tại trong đình viện, vốn là đình viện một bộ phận. Tề Bình nao nao, cũng nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi, nghĩ thầm tăng nhân này, khí chất ngược lại là cùng còn lại hòa thượng khác lạ. Hẳn là một cái nhân vật lợi hại. Lão lửa chọc kia nói cái gì? Mấy người ngồi lên xe ngựa, nữ cẩm ý vội vã không nhịn nổi hỏi. Tề Bình im lặng, trong lòng tự nhủ còn tại người cửa nhà đâu, tứ cảnh tu sĩ, chỉ cần muốn nghe, nhất định có thể nghe thấy. Còn có thể nói cái gì, hỏi gì cũng không biết thôi. Tề Bình thở dài, kết quả này tại hắn trong dự đoán, về trước nha môn lại nói. Xe ngựa chạy, cấp tốc rời đi. Hồng Lư tự quan viên cũng không tới đồng hành, mà là đơn độc cưỡi ngựa, hướng nha môn chạy vội, chuẩn bị đem bên này chuyện phát sinh báo cáo đi lên. Đây cũng là trước khi đến, Hồng Lư tự khanh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, có thể lường trước, không bao lâu, chuyện này liền sẽ đưa đến hoàng đế, thậm chí triều đình đám đại thần trong tay. Tại điểm thời gian này, phương Nam sứ đoàn là tất cả mọi người chú ý trung tâm, nơi này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có vô số người nhìn chằm chằm. Cũng liền tại xe ngựa sau khi rời đi, khu phố phụ cận nào đó đầu trong ngõ nhỏ, hai đạo nhân ảnh lung lay đi ra. Sánh vai nhìn qua xa xa xe ngựa. "Sư phụ, cái kia mặc quan sai quần áo, làm sao có điểm giống là Tuyết Sơn trong kia cá nhân?" "Còn có, ngài vì sao bị miệng ta, còn thi pháp giấu đi? Ta còn muốn lấy đi qua xác nhận bên dưới đâu tăng nhân tuổi trẻ nghĩ linh tinh đạo." Gầy gò lao tăng manh mối khắc sâu, buồn bã nói, "Không phải giống như, chính là hắn." "A, hắn là quan sai a?" Tăng nhân tuổi trẻ há to mồm, có chút hoài nghi. Lúc trước, bọn hắn sư đồ hai người, cùng Nam Quốc kiếm tu, Nguyệt Quốc đao khách vợ chồng cùng nhau cùng bên cạnh đống lửa cùng một già một trẻ kia nói chuyện với nhau. Phát hiện linh ngư sư cốt. Về sau, càng mắt thấy kinh thế đại chiến dư ba, đoán được cái kia già trẻ thân phận, chỉ là không nghĩ tới, lại vào hôm nay xảo nộ. "Đi thôi, nhớ kỹ sau đó câm miệng ngươi lại." Lao tăng thu hồi ánh mắt, căn dặn. Tăng nhân tuổi trẻ hề vải gục đầu xuống. Hai người cất bước, đi đến tịnh giác tự ngoài cửa lớn, lão tăng chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, bần tăng pháp danh Chí Thiện, cầu kiến không tịch đại sư." Tấu chương xong, chương 247, không tịch, đạo môn kinh người quá đáng. 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 247, không tịch, đạo môn kinh người quá đáng. 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 247, không tịch, đạo môn kinh người quá đáng. 5000 chữ cầu đặt mua tịnh giác tự cửa ra vào, hai tên thủ vệ tăng nhân nhìn cái này sư đồ một chút, trong lòng tự đủ làm sao liên tiếp cầu kiến, bất quá xem ở cùng là tăng nhân phân thượng, một người gật đầu, "Chờ một lát." Quay đầu chạy vào chùa trong viện, mà đổi thành bên ngoài một vị tăng nhân cảm khái nói, "Hai vị tới đúng dịp, nếu là trễ một chút, không tịch đại sư chưa chắc sẽ gặp." Lao tăng Chí Thiện kinh ngạc, "Vì sao?" Thủ vệ tăng nhân giải thích nói, "Đại sư buổi chiều liền tại tòa thiền, không thấy bất luận kẻ nào." Dừng một chút, hắn ngữ khí phức tạp nói, "Nhưng vừa rồi phá lệ." Lao tăng cùng đệ tử liếc nhau, trong lòng giật mình, ý thức được, đại khái cùng những cái kia quan sai có quan hệ, nhưng nếu chỉ là quan sai, làm sao có thể làm cho một vị thần ẩn phá lệ? Hẳn là, sư đồ chính suy nghĩ lung tung, canh cổng tăng đi mà quay lại, chắp tay trước ngực, "Không tịch đại sư cho mời." Không bao lâu, lão tăng Chí Thiện bước vào thiền phòng, thấy được quanh chân ngồi tại bồ đoàn, dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay chuỗi hạt không tịch. "A Di Đà Phật." Chí Thiện gặp qua sư thúc lão tăng hành lễ. Rõ ràng từ niên kỷ bên trên, hai người bề ngoài tương tự, lại không muốn cách bối phận. Không tịch lông mày hoa dâm bên dưới, màu nâu đen con mắt bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ đang dò xét vị sư đệ này, một lát sau gật đầu, "Xem ra ngươi tại Tây Vực Tuyết Sơn khổ tu có thành tựu, Phật pháp lại có tiến." Lão tăng Chí Thiện nói đệ tử ngu dốt, không dám xưng có sở thành. Không tịch ra hiệu hắn ngồi xuống, "Phật pháp không mở, người ta đều là khổ hại trong tuyển người thai, lần này đến là hỏi chi hội." Chí Thiện gật đầu, tính ra hỏi sẽ đem mở, liền dẫn ta xuẩn đồ kia mà tới gặp từng trải, hôm qua nhập kinh đô, nghe nói sứ đoàn vào thành, liền muốn lấy đến đây bái phòng. Lấy hắn sư đồ hai người tu vi, người trước không phù hợp tham dự điều kiện, người sau tu vi quá thấp, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là mở tầm mắt. Đương nhiên, cũng có tại Tuyết Sơn bên trong ngây người quá lâu, bị nhao nhao phiền nguyên nhân. Hai người chuyện phiếm vài câu, phần lớn không có gì dinh dưỡng, Chí Thiện do dự một chút, hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. "Vừa rồi ta ở ngoài cửa, gặp một đám người của triều đình rời đi, xin hỏi sư thúc, thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" Không tịch trầm mặc bên dưới, nói ra, "Việc rất nhỏ." "Làm sao? Ngươi biết những người kia?" Đại hòa thượng Mẫn Duệ bắt được Chí Thiện biểu lộ chi tiết. Chí Thiện trần trừ một lúc, tại tứ cảnh đại hòa thượng nhìn chăm chú bên trong thẳng thắn nói, "Đầu lĩnh kia con sai, từng cùng ta sư đồ hai người, có duyên gặp mặt một lần." "A." Không tịch hoa dâm ngọa tầm lông mày run run. Tiếp đấy, liền nghe Chí Thiện sẽ tại Tuyết Sơn bên trong kinh lịch đơn giản tự thuật một phen, cuối cùng nói lúc đó, ta sư đồ cũng không phát giác dị dạng, chỉ cho là đạo môn bên trong người mang theo đệ tử lịch luyện, chỉ là lại phát hiện bên cạnh đống lửa có Tuyết Sơn linh ngư. Lại sau đó, Tuyết Sơn chỗ sâu cường giả giao thủ, ta hoài nghi, có lẽ cùng đạo nhân kia có quan hệ. Hắn nói rất hàm xúc, cũng không nhiều xác định. Nhưng mà không tịch lại là ánh mắt đột nhiên lăng lệ, như ngươi nói đến, lúc đó thấy, có lẽ chính là đạo môn thủ tọa, mà đi theo bên cạnh hắn đệ tử Chí Thiện nói chính là vừa rồi đầu lĩnh kia con sai. Trầm mặc. Trong tiền phòng an tĩnh một cái chớp mắt, không tịch giật mình, thì ra là thế. Hắn đã hiểu. Chết không được. Thiếu niên kia cầm ý đi lại tại Phật pháp một đạo, hoặc là nói tu hành một đạo có như thế kiến giải, trong miệng Phật kệ chi tinh diệu, làm hắn cũng vì đó nổi lòng tôn kính. Hắn liền kỳ quái, như vậy tư tưởng, làm sao có thể là một cái chỉ là tẩy tùy tu sĩ nói ra, bây giờ xem ra, hết thảy đều rõ ràng sáng tỏ. Thiếu niên kia cũng không phải gì đó con sai, mà là đạo môn thủ tọa đệ tử, mà đối phương lần này đến, nói là tra án, chỉ sợ mục đích thực sự là uy hiếp, hoặc là nói, là thay thế đạo môn, cho Thiền Tông một hạ mã uy. Vài câu kia kể ngữ, có lẽ chính là đạo môn thủ tọa thụ ý tốt một cái đạo môn, lại muốn hỏng ta Thiền Tâm. Không tịch tức giận, lão tăng Chí Thiện sửng sốt một chút, trong lòng tự đủ lấy tọa thiền công nổi tiếng, xưa nay hỉ nộ không lộ sư thúc, vì sao như vậy? Sư thúc không tịch phát giác thất thố, âm thầm tự xét lại, thua tay nói, "Đi thôi." Chí Thiện mặc dù không hiểu, nhưng chỉ tốt đứng dậy đi ra ngoài, đợi vào đình viện, liền gặp xuẩn đồ đệ hưng phấn mà chạy chậm tới, "Sư phụ, ta hỏi trong miếu sư mình, vừa mới xảy ra một cọp đại sự." Tiếp đấy, hắn đem Tề Bình cũng không tịch luận thiền sự tình nói một lần, chỉ nghe lão tăng hãi hùng kết vía, đột nhiên minh bạch cái gì, chắp tay trước ngực, nghĩ mà sợ nói đạo môn chi tâm có thể chu. Tăng nhân tuổi trẻ, cái này cùng đạo môn có quan hệ gì? Hoàng cung, trong ngự hoa viên, nơi này trồng một loạt cây ngân hạnh, đến ngày mùa thu, phiến lá hiện ra màu vàng nóng, tí tách rơi xuống, liền trở thành một đạo tịnh lệ cảnh quan. Vườn hoa các nơi, từng đầu đường đá xanh răng khắp nơi, cung nga cùng thái giám phân tán cung kính đứng tại các nơi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong viện dạo bước hoàng đế cùng hoàng hậu. Đúng vậy, hôm nay bệ hạ được nhàn, buổi chiều tại hoàng hậu cung bên trong dùng thiện, đằng sau loại sách tay tán cất bước đến. Xa xa còn có thể nghe được cung dung hoa quý, bọc lấy áo di lê, hoàn bội đinh đương hoàng hậu cười nói lấy cái gì. Không ít cung nữ lộ ra hâm mộ thần sắc, huyết tưởng có thể được bệ hạ sủng hạnh, sinh hạ một con, nghịch thiên cải mệnh. Có thể lại nghĩ tới hoàng thất huyết mạch mỏng manh, tần phi nhiều như vậy, cũng chỉ có một cái hoàng tử, liền lại không cái gì lòng tin. Bệ hạ tìm được cái kia giảng đọc coi là thật lợi hại, hoàng nhi lại cũng là nhớ mãi không quên. Trong rừng, thiên tư quốc sắc hoàng hậu cảm khái. Hai người tuy là vợ chồng, nhưng cộng đồng chủ đề quả thực cũng không nhiều, nói tới nói lui, hay là rơi vào thái tử trên thân. Liên quan tới hôm qua đông cung bên trong sự tình, hoàng hậu cũng có chỗ nghe thấy dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế mỉm cười, thái sư cũng nói hắn không sai. Chỉ là tuy nói lấy nói, lại bao nhiêu có vẻ hơi không quan tâm. Hoàng hậu đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, nhếch môi đỏ, đống nhiên hỏi, bệ hạ sầu lấy cái gì? Hẳn là cái kia phương nam sứ đoàn. Mặc dù tại thâm cung, nhưng hoàng hậu tin tức hay là rất linh thông, huống chi là bực này đại sự, tại nàng nghĩ đến, bây giờ trong kinh lớn nhất sự tình, chính là cái này. Đúng vậy, a hoàng đế thở dài một tiếng, dẫm lên lá cây ngân hạnh, chậm rãi đi tới, hôm nay, phương nam sứ đoàn vào triều, tuy chỉ là chào, nhưng nhìn ra được, lần này khí thế hùng hùng, ta Lương quốc như ứng đối không tốt, trước cửa nhà ném đi mặt mũi, sẽ phải cho người trong thiên hạ chế nhạo. Hỏi biết thắng bại đến một lần sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau, liên quan tới sau đó 5 năm trừ quốc mậu dịch đàm phán, thứ hai thì là vinh dự chi tranh. Đại Lương một nước đối với trừ quốc, nếu là thắng, còn thì thôi, nếu là bại, hắn cái này đế vương danh vọng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hắn đăng cơ 10 năm, đây là lần thứ hai hỏi sẽ. Bách tính là chỉ nhìn kết quả, thắng chính là dương nước ta huy, thua chính là quốc sĩ. Hoàng hậu ôn nhuận con ngươi nháy bên dưới, lần trước triều đình không phải đại thắng, lần này nghĩ đến cũng là ổn thỏa. Nàng ý đồ an ủi. Hoàng đế lắc đầu, khe khẽ thở dài, ánh mắt vượt qua màu vàng nóng ngân hạnh rừng, nhìn về phía Tịnh Giác tự phương hướng, lần trước chư quốc phái ra người đều là kém một bậc, mà lần này cư tất đều là bất thế gia thiên tài, cái gọi là đao kiếm thánh nhân, kỳ đạo thánh nhân môn đồ đều tại, Thiền Tông càng phái ra một thế này thiệt tử. Mà ta Lương quốc hắn lắc đầu, hỏi sẽ không phải so đấu chỉnh thể chiến lực, mà là đối với người tham gia có tuổi tác, cảnh giới yêu cầu. Lương quốc 5 năm trước chiến thắng tuổi trẻ nhất đại cường giả, không cách nào lại tham gia. Mới nhất đại, có chút không người kế tục. Này lên kia xuống, hắn làm sao có thể không sầu lo? Hoàng hậu đối với tu hành một đạo không hiểu nhiều, thấy thế cũng khẩn trương đứng lên, nghĩ nói ra, tối thiểu đệ nhất môn kỳ đạo nghĩ đến không ngờ có mất. Kỳ đạo. Hoàng đế nghe vậy cũng là hơi yên lòng một chút, vấn đạo đại hội ba môn giao đấu, duy chỉ có cờ chiến đối với tuổi tác cũng không hạn chế. Kinh đô đại quốc thủ còn tại, nghĩ đến cầm cái khởi đầu tốt đẹp cũng không vấn đề. Về phần Thiền Tông, thủ tọa tọa trấn kinh đô, nghĩ đến cũng không dám làm cản hoàng hậu nói. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận, đám kia con lựa chọc, lá gan thế nhưng là rất lớn, thật đúng là chưa hẳn đem chấm để vào mắt. Hôm nay tảo triều, phương nam đại sứ đều là đến, duy chỉ có Thiền Tông không một người đến thăm, cái này khiến vị này cựu ngũ chí tôn có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, giờ phút này nhấc lên, lập tức lòng sinh không nhanh. Vừa đúng lúc này, có gió nổi lên, lá cây màu vàng nóng như mưa rào xối xả. Màn mưa bên trong, một cái tiểu hoạn quan chạy như bay đến, hô to lấy, bệ hạ, hồng lư tự có tấu. A, hoàng đế đè xuống nguồn giận, hỏi đội, phát sinh chuyện gì? Tiểu hoạn quan thở hổn hển, trên mặt lại mang theo vui mừng, tế thanh tế khí nói bệ hạ mời xem. Đưa lên một tấm sổ con. Sứ đoàn vào kinh thành, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, sổ con không đi vào cát, trực tiếp đưa tới trong cung. Hoàng đế bận biểu triển khai cẩn thận đọc, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ánh mắt tỏa sáng, một lát sau, cởi mở cười to, tốt. Tề giảng độc không hổ là kinh đô thơ khôi, thay chấm xả được cơn giận. Đoan trang xinh đẹp hoàng hậu hiếu kỳ nói, Tề giảng độc là cho hoàng nhi giảng bài cái kia, hắn lại làm chuyện gì? Chương 247, không tịch, đạo môn kinh người quá đáng. 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 247, không tịch, đạo môn kinh người quá đáng. 5000 chữ cầu đặt mua, 2, ngươi nhìn hoàng đế truyền đạt tấu chương. Hoàng hậu đầu ngón tay triển khai cẩn thận đọc, khó nén kinh ngạc. Đạo viện, kính hổ, nguy lâu phía trên. Người khoác gấm dương ngư đạo bào, tóc dài đen trắng phức tạp đạo môn thủ tọa chính như pho tượng giống như ngồi xuống, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày. Tay phải hướng không khí một chảo, nửa khối phong cách cổ xưa gương bạc hiện hiện. Trong kính, như nước gợn run run, chợt hiện ra không tịch thiền sư một tấm con lừa mặt, đạo môn cao chiêu lão nạp linh giáo, việc này, ta Thiền Tông ghi lại. Nói xong, sóng nước dập dờn, bóng người biến mất. Đạo môn thủ tọa cảm thấy mờ mịt nhìn qua gương bạc, nghĩ thầm hòa thượng này nổi điên làm gì, không hiểu đấu. Siêu, đột nhiên, một cái màu xanh biếc đại hồ lô rớt xuống, khói trắng bên trong, khuôn mặt đỏ hồng, mày kiếm mắt sáng ngư toàn cơ trừng to mắt, ở rượu, ha ha, ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, còn vụng trộm soi gương, không biết xấu hổ. Xấu hổ phù phù. Cả người say ngã trên mặt đất, phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Đạo môn thủ tọa, trấn phủ ti nha môn, Tề Bình đón xe trở về, bước nhanh đã tới hậu nhà, tại Xuân Phong đỉnh bên trong, gặp được ngay tại cho cá ăn Đỗ Nguyên Xuân. Nhanh như vậy liền trở lại. Đỗ Nguyên Xuân ngồi tại bên hồ nước, kinh ngạc hỏi. Tề Bình lau cái trán mồ hôi, cầm lên cái bàn, ghế, ngồi ở người phía sau bên cạnh, thuận thế tiếp nhận đưa tới thức ăn cho cá bát sứ Thanh Hoa, nói ra, không tính nhanh đi. Đỗ Nguyên Xuân cười nói, vừa đi vừa về đi đường không để cập tới, cái kia không tịch hòa thượng, cũng không phải như vậy tốt gặp. Tề Bình đem một túm thức ăn cho cá ném vào hồ nước, dẫn tới bầy cá tranh đoạt, quay đầu mà không biểu tình nhìn hắn, ngài sớm biết đại hòa thượng không tốt gặp. Tin tức truyền lại không có khả năng nhanh như vậy, cho nên khanh đệ sư mình tuyệt đối dự liệu được. Đỗ Nguyên Xuân cười ha hả nói, Thiền Tông cùng đạo môn mặc dù không tính như nước với lửa, nhưng 300 năm đến, lẫn nhau tranh đấu, quan hệ làm sao có thể tốt. Liên quan, đối với triều đình cũng khuyết thiếu kinh ý, trên tạo triều, ngay cả hoàng đế đều không có ý kiến, huống chi ngươi quan này kém. Tề Bình im lặng, vậy ngài không nhắc nhở ta. Đỗ Nguyên Xuân vẻ mặt thành thật, bởi vì ta biết, lấy năng lực của ngươi, khẳng định có thể phá cục. Ta cảm ơn ngươi a. Tề Bình muốn phun hắn một mặt, nhưng nhịn được. Nói một chút, đối phương xảy ra điều gì nan đề? Làm sao giải quyết? Đỗ Nguyên Xuân có chút bắt quái hỏi. Giờ khắc này, có lẽ là bốn phía không ai, hắn một chút cũng không có quan to tam phẩm dáng vẻ, ngược lại càng giống là nguyên bản người giang hồ khí chất. Tề Bình thản nhiên nói, cũng không có gì, nói đúng là muốn tỏa tiền, để cho chúng ta lấy, kết quả cho ta mắng một trận, xin mời ta vào nhà. Đỗ Nguyên Xuân chậm rãi nói, ta nghiêm túc đang hỏi. Tề Bình quay đầu nhìn hắn, ta cũng đang chăm chú trả lời. Tốt à, cảm giác xảy ra chuyện gì không được sự tình, cái này tiện nghi sư đệ sẽ không thật đem không tịch mắng đi. Không, tiểu tử này rất thông minh, sẽ không như vậy lưu người nhược điểm, hắn đến cùng làm cái gì? Đỗ Nguyên Xuân hiếu kỳ chết, nhưng lại mất hết mặt mũi trực tiếp hỏi, lặng yên suy nghĩ, đợi lát nữa tìm người nghe ngóng một phen. Cho nên, kết quả đây, hắn trả lời như thế nào? Đỗ Nguyên Xuân hỏi. Tề Bình khe khẽ thở dài, nói không biết, Phật thiếp đưa qua rất nhiều, không có cách nào ngược dòng tìm hiểu. Đỗ Nguyên Xuân nhíu mày, ngươi cảm thấy lời này thật giả? Tề Bình lắc đầu. Giả? Không biết. Tề Bình bất đắc dĩ nói, sư minh ngươi sẽ không thật cảm thấy ta gặp một lần, liền có thể nhìn rõ một vị thần ẩn ý nghĩ đi, dù sao, từ về thần thái, ta nhìn không ra mánh khóe, nhưng trên thái độ có chút vấn đề. Vấn đề gì? Quá bình tĩnh Tề Bình cân nhắc nói, tại ta nói ra Phật thiếp thời điểm, hắn biểu hiện ra vừa phải kinh ngạc, ân, không quá khoa trương, nhưng phù hợp nhân vật thiết lập, dù sao cũng là Thiền Tông cao nhân thôi, dưỡng khí công phu không tầm thường. Nhưng ở ta phía sau mịt mờ chỉ ra, án này quan hệ quá lớn, có khả năng ảnh hưởng đế quốc cùng Thiền Tông, thậm chí phương Nam các nước quan hệ lúc, hắn biểu hiện cũng không rất để ý. Dừng một chút, hắn nói ra, kết hợp với Tào Triều không biết kiến sự tình, à, mặc dù không xác định đối phương tham dự hay không, nhưng tối thiểu, đám người này cũng không rất để ý cái này. Đỗ Nguyên Xuân lâm vào trầm tư. Một lát sau, cao mày nói, dạng này a thẳng thắn dạng, Tề Bình mang về tín hiệu này thật không tốt, hoàng đế muốn điều tra việc này, chính là lo lắng Tiền Tông, thậm chí phương Nam chư quốc cùng Man tộc đã đạt thành một chút trao đổi ích lợi. Nếu như không tịch biểu hiện phi thường trọng thị, cái kia vô luận là thật hay là ngụy trang, tối thiểu đều thuyết minh, phương Nam chư quốc trên mặt nổi cũng không nguyện ý cùng Lương quốc phát sinh xung đột. Mà bây giờ thái độ thì cho thấy, phương Nam chư quốc đối với Lương quốc đã mất đi kính sợ. Đương nhiên, không có khả năng như vậy võ đoán suy đoán, không tịch không thể đại biểu phương Nam chư quốc, nhiều nhất đại biểu Tiền Tông mà thôi. Việc này vẫn là phải tiếp tục tra. Đỗ Nguyên Xuân nghĩ nghĩ, nói. Tề Bình đút kim ngư, nói ra, có chút khó, không tịch thế nhưng là thần ẩn cảnh, loại đẳng cấp này cao thủ, hoàn toàn có thể dùng siêu phàm thủ đoạn che giấu rơi hết thể vết tích, ta thậm chí đều không cách nào dùng logic đẩy ra để ý, trừ phi từ trên thân những người khác nếm thử ra tay. Ta nói là, nếu như những người còn lại biết, tại ngài xem ra, còn có ai khả năng biết? Đỗ Nguyên Xuân nghĩ nghĩ, nói, chứ quốc phương diện khó mà nói, Thiền Tông trong đội ngũ, kỳ thật không tịch còn không phải địa vị cao nhất, tôn sùng nhất, nên vị kia thiền tử có lẽ sẽ biết, nhưng đối phương được bảo hộ rất tốt, ngươi cũng không cần nghĩ đến tiếp cận, căn bản cũng sẽ không phải ngươi. Đạo chiến trước, chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ lộ diện. Thiên tử. Tề Bình kinh ngạc nói, đó là cái gì? Thánh tử thánh nữ một loại nhân vật. Hắn ở trong lòng tiến hành hợp lý suy đoán. Đỗ Nguyên Xuân giải thích nói, ngươi có biết, Thiền Tông ngũ cảnh. Tề Bình gật đầu nói, đêm qua lúc uống rượu nghe Dư Thiên Hộ nói đơn giản qua, tựa như tại 300 năm trước, từng cùng Thái Tổ Hoàng đế thậm chí đạo môn thủ tọa giao thủ qua, nhưng cụ thể ta cũng không biết, hẳn là còn sống đi. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, nói ra, vị kia sớm đã chết đi, Thiền Tông bây giờ cũng không ngũ cảnh. Chết. Tề Bình giật mình nói, không có thần thánh lĩnh vực, bọn hắn còn dám cùng chúng ta khiêu chiến. Ai cho đám hòa thượng này dũng khí? Đỗ Nguyên Xuân thần sắc phức tạp nói, tuy không ngũ cảnh, nhưng trong truyền thuyết, mỗi nhất đại thiền tử đều là thiền tổ chuyển thế, là tu hành thiên tài, người bình thường khổ sở bình cảnh, với hắn mà nói toàn không tồn tại. Chỉ cần thức tỉnh, tìm về trí nhớ của kiếp trước, liền sẽ đạp đất tấn thăng thần thánh lĩnh vực, mà đạo môn cũng không phủ nhận cái tin đồn này. Ngoa tạo. Chuyển thế. Cho nên, cái kia đồ bỏ thiền tử là năm đó cái kia ngũ cảnh chuyển thế thân, không có thức tỉnh loại kia. Tề Bình lấy làm kinh hãi, đem bát sứ đưa cho đối phương, sư minh cụ thể nói một chút. Đỗ Nguyên Xuân không có nhận, lắc đầu nói, đây là tu hành giới cấp độ cực cao bí ẩn, ta làm sao biết cụ thể. Được chưa? Tề Bình có hơi thất vọng, nghĩ thầm về sau có rảnh rỗi, có thể tìm người tìm hiểu bên dưới phương diện này tình báo, đi thư viện tìm Hóa Xanh, đi đạo viện tìm Ngư Toàn Cơ. Thiền tử bao lớn? Như thế nào? Tề Bình tò mò hỏi. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, ta chưa thấy qua, nhưng nghe lễ bộ quan viên nói, nhỏ hơn ngươi một chút. Bộ dáng thiếu niên, mặc màu đỏ tăng y, đỉnh đầu có chút tóc ngắn, ân, khí chất rất đặc thù. Tề Bình nghe miêu tả này, sắc mặt có chút cổ quái, hắn rất muốn nói một câu, người này hắn gặp được, hơn nữa còn cùng chính mình chào hỏi. Nghĩ nghĩ, tính toán, hắn cũng không xác định đâu. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tề Bình chuẩn bị cáo tử, vụ án này trong thời gian ngắn không có chỗ xuống tay, cũng may cũng không đổi, trước quan sát đến, có cơ hội lại nói. Đúng rồi, sư minh ngươi nhớ kỹ hỗ trợ cha một chút yêu tăng kia, gọi Chí Ngôi cái kia. Tề Bình bổ túc một câu. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, đã để giang hồ mật điệp tra xét. Tề Bình gật đầu, cất bước rời đi. Trở lại bình chữ đường khẩu, liền thấy một đoàn cẩm y chính chen tại cửa ra vào. Không ít người đều là những bộ môn khác, nghe giọng nói lớn giáo úy quát lác. Nhất Tiếu Nhất Trần Duyên, nhất niệm một thanh tĩnh. Ai, lúc đó Tề Bình nói xong, đám kia đại hòa thượng đều tròn váng, chùa miếu trung đồng ù ù vang, cùng xét đánh giống như một đám cẩm y sợ hai thán phục, lợi hại như vậy. Cái này nói cái gì ý tứ? Ai cho phiên dịch bên dưới? Cái kia tứ cảnh công tịch đều bị nói ngộng. Thật hay giả, cảm giác cùng nghe sách một dạng. Dối bời, cùng quan trả một dạng. Tề Bình mặt tối sầm, đều làm gì đâu? Tản. Tất cả giải tán. Đám người giống như thủy triều tản ra, vẫn chưa thỏa mãn đất bị Tề Bình đuổi đi. Mọi người đưa thích nghe giọng nói lớn giáo úy ngượng ngùng giải thích, Bùi Thiếu Khanh bỏ qua một bên đầu đi, Hồng Tiểu Kiều ngửa đầu nhìn lên trời, chàng không có tham dự. Tề Bình đau đầu đè xuống mi tâm, trừng mắt liếc hắn một cái, đều vô sự. Cùng ta tuần nhai đi. Lang Bách Hộ, trên người hắn cũng có nha môn phân chia nhiệm vụ, gần đây kinh đô thành bên trong Cửu Châu tu sĩ hội tụ, trấn phủ ti nhiều hạng tuần tra việc. Kết thúc không thành chủ tích hiệu, Tề Bình hay là rất để ý, lúc này dẫn đám người đi ra ngoài. Cảm tạ thư hiếu, 2017. 2964 khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 248, cố nhân trùng phùng, 1, chương 248, cố nhân trùng phùng, 1, chương 248, cố nhân trùng phùng buổi chiều, mặt trời chói chang, trong thành cũng rất náo nhiệt. Tề Bình mặc cẩm y, treo lệnh bài, đeo trường đao, dẫn một đám tiểu đệ đi tại trên đường cái, giống như đao nhọn cắm vào, ven đường bách tính nhao nhao ghé mắt, dạo phố các cô nương chim cút giống như co lại thành một đoàn, kinh hô liên tục. Có chút nha nội hoành hành giữa đường mùi vị kia. Chắc không được trong kịch truyền hình Hoàn Khố ưa thích dẫn người hầu nổ đường phố, hơi một tí đùa giỡn tiểu nương tử cái gì, loại người này gặp người sợ cảm giác sát thực thật thoải mái. Tề Bình trong lòng suy nghĩ miên man. Nói như thế nào đây, nhân loại niềm vui thú lớn nhất khả năng chính là tại đồng loại trên thân tìm kiếm khoái cảm, quyền lực như vậy, lái xe cũng là như thế. Hiện đại nhiều như vậy giải trí phương thức, cũng vẫn là thay thế không được đối với quyền lực truy tìm. Tề Bình trước kia không lớn lý giải, nhưng bây giờ làm quan, trải nghiệm nhất là sâu. Tề Bình một đoàn người đến tuần tra thành khu sau, vòng vo một lát, cũng không có gì phát hiện. Mấy cái mỏ cá đại sư hợp lại kế, cảm thấy ở trên đường loạn lay động quán u. Chúng ta có thể tìm cái náo nhiệt địa phương nghỉ ngơi, nếu như xung quanh có nhiễu loạn, nhất định có thể phát giác. Bùi Thiếu Khanh lý trí đề nghị. Giọng nói lớn giao úy bổ sung nói, ta biết phụ cận có cái giao lộ náo nhiệt nhất, bên kia có cái tiểu lâu. Tề Bình đánh nhịp, dẫn đường. Tiểu lâu khoảng cách nơi đây không xa, ở vào một cái rổ sờ dạt phụ cận, chính là kinh đô đại lộ giao hội chi địa, nối thẳng cửa thành, dòng người xe ngựa dày đặc. Một đoàn người diếu võ dương ai tiến lâu, tiểu nhị cười rạng rỡ chào đón, đem mọi người dẫn lên lầu hai vị trí tốt nhất. Có chiêu gì bày thịt rượu, đều bưng lên, không thiếu tiền. Tề Bình ngang tàng đạo. Trong lòng cảm khái, đời trước đừng nói xuống quán, điểm cái thức ăn ngoài đều được vừa đi vừa về chọn, nghĩ biện pháp đụng đầy giảm. Thật vất vả đụng tốt nhất có lời, trả tiền thời điểm xem xét phối đưa phí, hùng hùng hổ hổ đổi nhà khác. Nào giống hiện tại, đây mới là ta muốn sinh hoạt ra có ngay. Ngài các vị chờ một lát. Tiểu nhị gào to một tiếng, sai người đưa lên nước trà, nhanh như chớp về phía sau chủ. Đám người ngồi vây quanh, trung quanh có một vài khách nhân nhìn qua, các loại các giáo úy nhìn sang, liền sẽ lại rời đi ánh mắt. Tiểu lâu nào, các thực khách đàm luận vậy mà đều là vấn đạo đại hội sự tình. Người phương Nam hôm qua vào kinh, cái này hỏi sẽ cũng nhanh mở đi. Các ngươi nói, người nào thắng mặt lớn? Còn cần nói, tự nhiên là ta Đại Lương quốc, một đám viên đạn tiểu quốc, số lượng nhiều để làm gì? Tất giết hắn cái đánh tới bởi, một người phong quang đạo. Dẫn tới một trận đồng ý, chính là, lần trước hỏi sẽ, ta chính là đại thắng. Có người buồn lo nói, nhưng lần này giao đấu, đều thay người đi, nghe nói cái kia nam nhân phái ra người rất lợi hại, cái này thánh, cái kia thánh, còn có Thiền Tông hòa thượng một người cười nhạo, ta Lương quốc tu sĩ cũng không xứng thánh, đám người này từng cái ngược lại là thổi bằng rồi, đợi mấy ngày nữa cờ chiến mở, dạy nam nhân biết được đại quốc thủ lợi hại. Bên cạnh bàn, Tề Bình đại mã kim đao ngồi tại sơn hồng trên đế, vương chén trà, hiếu kỳ nói, trận đầu là cờ chiến, cụ thể làm sao so? Dư Khánh nói qua đại khái, nhưng không có sách chi tiết. Bùi Thiếu Khanh tư thế ngồi nhu thuận, cờ đấu chính là đấu văn một bộ phận, hoàn chỉnh tới nói, chính là cầm kỳ thư họa, chỉ là còn lại ba loại không tốt phân thắng bại, cho nên thư họa hai hạng diễn hóa thành song phương hỗ tặng lễ vật, mà đàn đấu thì bất phân thắng bại, chỉ ở mở màn lúc trợ hứng, cho nên tài đánh cờ đỏ sức liền trở thành đấu văn hạch tâm. Chân dài eo nhỏ, tóc đen rủ xuống đến thắt lưng, Hồng Tiểu Kiều gật đầu, một bộ rất hiểu bộ dáng. Đế quốc cùng phương Nam đều phái ra một người đánh cờ, không hạn tuổi tác, nhưng hạn chế tu vi cảnh giới, song phương nhất định phải tại thần thông cảnh phía dưới. Còn có quy củ này. Tề Bình hiếu kỳ. Hồng Tiểu Kiều ân một tiếng, chăm chú giải thích nói, bởi vì sớm nhất lúc là các quốc gia văn nhân đánh cờ, rất nhiều người cũng chưa tu hành, chỉ là phàm nhân, mà thần thông tu sĩ thần hồn thể biến, đến một lần tính toán bản lĩnh căn mạnh, thứ hai cũng có thể dùng thần hồn quấy nhiều đối thủ, cho nên mới duyên tập quy củ này. Dạng này a? Tề Bình hiếu kỳ nói, cho nên cờ chiến cũng không hoàn toàn thuộc về người tu hành giao đấu. Ân nữ cẩm ý gật đầu. Bùi Thiếu Khanh nói bổ sung, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này đại biểu Lương quốc xuất chiến, khẳng định vẫn là Trình Tích Tân, kinh đô đại quốc thủ, tuy chỉ là phàm nhân, lại là đế quốc cờ vây người thứ nhất. 5 năm trước, chính là Trình Tiên Sinh thắng bên dưới nam nhân, về phần đối diện, nghe nói phái tới chính là Nam Quốc cờ thánh đệ tử, rất trẻ trung, nhưng trước đây cũng không tới qua Trung Châu, không rõ ràng hư thực. Tề Bình uống trà, không khỏi nhớ tới Tuyết Sơn bên trong thủ tọa cùng Vu Vương ván cờ kia, trong lòng đối với cái gọi là cờ chiến liền không hứng thú lắm đứng lên. Đám người nói chuyện, đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài chuyển đến rối loạn âm thanh. Chính là nơi xa trên con đường, chuyện gì xảy ra, chung quanh bách tính tụ tập. Tề Bình quay đầu nhìn lại, hát một tiếng, đứng dậy nâng đao, đến công trạng, mấy ca đi tới. Lúc chiều, một ngọn gió đẩy tớ nhân dân bộ thương đội xuyên qua cửa thành, tiến vào kinh đô. Thương đội quy mô không nhỏ, có mười mấy chiếc xe lớn, chở hàng hóa, có tinh tráng cường tráng hộ tống. Chỉ là như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những hán tử này cảm xúc trầm thấp, có trên thân người, còn có chưa khép lại vết thương. Một cỗ trên xe lớn, màu lúa mì làn da, hoặc bắt động lòng người hướng tiểu viên tựa ở vải che mưa bên trên, thân thể nhỏ bé cùng sau lưng hàng hóa tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng ôm đầu gối, cảm thụ được xe sốc này, biết tiến vào thành, người chung quanh cũng nhiều đứng lên, nhưng lại không có trở về đến kinh đô vui vẻ. Đoạn đường này thật rất không dễ dàng. 3 tháng trước, hướng ra thương đội từ nơi này rời đi, đi tây bắc Lâm Thành, trên đường hữu kinh vô hiểm, lại không nghĩ rằng Lâm Thành lại phát sinh đại sự. Đầu tiên là thành lớn giới nghiêm, tây bắc hành lang nắm chặt, nói là tại truy nã đạo phạm. Về sau, tại đêm ấy, trong thành bộc phát siêu phạm chi chiến, lúc đó phù đồ thần tướng cùng hạ hầu nguyên khanh chiến đấu một màn, rõ ràng là cấn ở trong mắt nàng. Ngày thứ hai lại là giới nghiêm, toàn bộ hành trình lùng bắt, quân tốt đằng đằng sát khí. Về sau mới biết được, Lâm Thành bị triều đình tuần phủ tiếp quản, đổi trời, mà tây bắc hành lang cũng triệt để phong bế. Hướng gia nhân tuy có một ít quan hệ, có thể lúc này biến cố lớn, cũng không thể tránh được, hàng hóa giá thấp tuột tay, người một nhà lại nhịn một hồi, giới nghiêm mới dần dần buông lỏng. Phụ thân Hướng Long quyết định thật nhanh, từ bỏ nhập thảo nguyên, nguyên địa mua sắm một nhóm hàng, rời đi Lâm Thành, vốn chỉ muốn kiếm ít một chút, cũng hầu như so dừng lại mấy chục tấm miệng tiêu hao đến hay lắm. Lại không muốn, dọc theo con đường này, vận rủi không ngừng, lần nữa gặp cấp đường cường nhân, Hướng Long tới giao thủ, trọng thương, hàng hóa ném đi một bộ phận, bảo vệ đến một chút. Thương đội đành phải lân cận dưỡng thương, rơi vào đường cùng, từ phụ cận châu phủ mua sắm một chút nơi đó hàng thổ sản, lúc này mới rốt cục đến kinh đô. Có thể bài trừ thuốc trị thương tiền, lần này cũng là bồi thường một số lớn. Càng chết là, Hướng Long thụ thương nghiêm trọng, càng là làm cho mọi người lo lắng. Tiểu muội, nghĩ gì thế? Chương 248, cố nhân trùng phùng, 2, chương 248, cố nhân trùng phùng, 2. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng thê, Hướng tiểu viên từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy đi tại bên cạnh xe thanh niên, nhị ca. Hướng gia nhị lang cười cười, nói, vào thành không vui. Không giống ngươi a, một đường mệt không, các loại tiến vào khách sạn, liền tốt. Hướng tiểu viên túi đầu, không có lên tiếng, nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, cha thương thế của hắn. Lần này về sau, chúng ta không chạy thương có được hay không? Tóm lại cười ha hả, ưa thích trêu ghẹo mọi tử. Hướng gia nhị lang trầm mặc bên dưới, nói, ta cùng đại ca ngươi đều quên qua, chỉ là không chạy thương, nhiều người như vậy ăn cái gì? Hướng tiểu viên trầm mặc. Thương đội trên dưới nhiều người như vậy, nhìn uy phong, nhưng trên thực tế, áp lực cũng cực lớn, dĩ vãng sinh ý tốt lúc tự nhiên không ngại, lần này liên tiếp gặp đại nạn, đã là bước đi liên tục khó khăn. Giải tán thương đội. Nói đơn giản, có thể nhiều người như vậy thế nào an bài? Đều quản Hướng Long kêu sư phụ, cùng cái kia dùng tiền thuê khác biệt, đều là Hướng gia trang bên trong có quan hệ thân thích, Hướng Long đến phụ trách, vì bọn họ mưu nghề kiếm sống. Hướng tiểu viên không muốn nhiều như vậy, nàng liền muốn người nhà thật tốt, cùng lắm thì kiếm ít chút, thời gian không có trở ngại là được rồi, nhưng thân là nữ tử, nàng trong nhà không nói nên lời. Đành phải phục hiệu, đột nhiên nói, nếu như lúc đó hắn tại liền tốt. Nhị lang không có lên tiếng, hắn biết, tiểu muội nói chính là chạy đến kinh đô trên đường, lọt vào tu sĩ cấp đường khi đó. Mà cái gọi là hắn chỉ tự nhiên là lúc trước cái kia hai tên tiến về tây bắc lịch luyện nam nữ một trong. Đi thời điểm, Tê Bình cùng Hồng Kiều Kiều xuất thủ, cứu được bọn hắn. Nhưng lúc trở lại, hai người bọn họ không có ở đây. Nhị lang biết, tiểu muội từ đầu đến cuối lưu luyến không rời, có thể thế giới to lớn, giang hồ xa, làm sao có thể lại gặp nhau. Không chừng hai người kia đã về kinh đô nữa nha, còn có thể gặp phải. Nhị lang ý đồ để muội tử vui vẻ một chút. Hướng tiểu viên quả nhiên ngẩng đầu, lại là rất nhục trí, nào có trùng hợp như vậy. Nàng lại không ngốc, nghe ra được là lời an ủi. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, đội xe ngừng lại, hai người kinh ngạc hướng phía trước nhìn lại, chỉ mơ hồ nhìn thấy quan sai cả đường. Ta đi xem một chút. Nhị lang có cẳng. Hướng tiểu viên cũng linh xào nhảy xuống xe, đi theo. Chen đến đằng trước, cũng chỉ gặp mấy tên mặc tuần kiểm kém phục công nhân ngăn lại đội xe, thần sắc bất thiện. Thương đội thủ lĩnh, võ sư Hướng Long đứng ở phía trước, có chút suy yếu quyền, các vị xoa ra, không biết có gì muốn làm. Cầm đầu tuần kiểm là cái mặt trắng không râu trung nhân, thần sắc kiêu căng, thản nhiên nói, có người tố giác, các ngươi chống lại triều đình chính lệnh, một mình bội đao, cùng chúng ta đi nha môn một chuyến đi. Dáng người khôi ngô, thần sắc vẻ mặt Hướng Long khẽ giật mình, giải thích nói, xoa ra chắc là hiểu lầm, chúng ta là triều đình đăng ký qua thương đội, có quan phủ bằng phiếu, ở ngoại thành cho phép đeo vũ khí. Mặt trắng tuần kiểm liếc mắt nhìn hắn, a, lấy ra ta nhìn. Tại cái này, Hướng Long từ trong ngực lấy ra bằng phiếu, hai tay đưa lên, đồng thời tại bằng phiếu bên dưới ẩn giấu một tỏi bạc nhỏ. Đến cùng là kinh nghiệm phong phú, hắn đoán được, đại khái là quan sai gây chuyện đòi tiền, cho nên cũng không hoảng loạn, biết dựa theo quy củ cho tiền liền không sao. Xong lần này lại khác, mặt trắng tuần kiểm đem bạc thu vào trong tay áo, giả vờ giả vịt mắt nhìn bằng phiếu, đột nhiên biến sắc, quắc, thật to gan, đã qua kỳ hạn tiền giấy cũng dám lấy ra lừa gạt người. Cho ta cả người lẫn hàng bắt đi. Thương đội mọi người sắc mặt đại biến, Hướng Long trong lòng trầm xuống, ý thức được đối phương chỉ sợ là chạy hắn tới. Trong não suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, một lát sau có suy đoán. Chỉ sợ là hắn thụ thương tin tức đã truyền ra, một chút đối thủ cũng bỏ đá xuống giếng, không cần làm quá nhiều, chỉ cần tìm cớ, đem hàng trụ, hắn thương đội tán loạn, sinh ý liền có thể cướp đi. Mắt thấy mấy tên tuần kiểm muốn bắt người, một đám thanh niên trai tráng nổi giận, nhao nhao nắm lên vũ khí chào đón. Mặt trắng tuần kiểm cười, ánh mắt âm trầm. Tất cả dừng tay. Hướng Long giống to, ngăn lại các đệ tử, các ngươi không muốn sống. Bên đường tập sát quan sai, đến lúc đó liền thật xong. Cha Hướng Tiểu Viên thần trương, nước mắt tại trong mắt đỏ quanh. Mấy ngày liên tiếp bị khuất để nàng cơ hồ muốn khóc lên, vì cái gì thật vất vả đến kinh đô, vẫn là như vậy. Lần lượt gặp nạn, trời cao cũng không cho bọn hắn đường sống. Xoa ra, đó là cái hiểu lầm. Hướng Long nén giận, đưa tay đi bỏ tiền, nghĩ đến tiêu thai. Lại bị tính cách trầm ổn đại lang ngăn lại, thở dài nói, cha, vô dụ. Đúng vậy, đối phương dám làm như vậy, liền khẳng định ra đầy đủ giá tiền, mà bọn hắn hiện tại đã không có tiền gì. Một cái chớp mắt này, Hướng Long phảng phất một chút giàn mua thêm 10 tuổi, đầu tiên là trọng thương, tu vi cơ hồ tán đi, dưới mắt lại bị quan sai vu hãm bóc lột. Liên tiếp đả kích, lão võ sư sau cùng lòng dạ cơ hồ hầu như không còn. Lúc này, trung quanh có thật nhiều người xuống lại tới, xem náo nhiệt. Có bách tính, cũng có người giang hồ, người trước than thở, đã thành thói quen tư lại sắc mặt. Người sau tức giận, nhưng cũng là không dám nói gì. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Vậy cũng phải xem ở cái nào giống, đối với người nào. Nơi này chính là kinh đô, nhất là vấn đạo đại hội sắp mở, quan phủ quản chế đặc biệt nghiêm ngặt, ai dám vào lúc này náo ra nhiễu loạn. Quan phủ cũng mặc kệ ngươi chiếm không chiếm lý, đánh trước một trận sát uy bổng lại nói. Ai, đáng tiếc Hướng lao đại có người nhận ra Hướng Long, lắc đầu thở dài. Đi thôi, chớ bị liên lụy, có người thấp giọng nói. Mặt trắng tuần kiệm cười, dám ở dưới chân thiên tử độc thủ. Ta ngược lại muốn xem, ai dám hành hung. Bắt người. Là, còn lại mấy tên tuần kiệm cười lạnh tiến lên. Hướng Long bọn người pho tượng giống như đứng đấy, giận mà không dám nói gì, một đám cường tráng giận không kèm được, lại chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm, im lìm không lên tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Đây là nhà ta hàng. Hướng Tiểu Viên gà mái nhỏ một dạng giang hai tay ra, bảo vệ xe hàng, mang theo tiếng khóc nước nở hô hào, nước mắt mơ hồ hai mắt. Mặt trắng tuần kiểm trên dưới nhìn nàng một cái, ý vị khó hiểu cười cười, đưa tay hướng nàng chụp tới, bất chấp vương pháp, mang đi. Đám người kinh hãi. Đúng vào lúc này, đám người đột nhiên rối loạn, một đạo trong sáng thanh âm hùng hậu từ phía sau đè xuống, ẩn chứa chân nguyên, từng chữ đều nện ở trong lòng mọi người, cái nào bất chấp vương pháp. Mọi người đều khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Liền thấy đám người giống như thủy triều tách ra, mấy đạo người khoác cẩm y, eo đeo thêu đông thân ảnh đi tới. Cầm đầu Tề Bình cười tủm tỉm nói, phát sinh chuyện gì? Nói xong, ánh mắt của hắn quét tới, nao nao. Đám người này tốt nhìn quen mắt. Hướng Gia thương đội. Hắn ngoại ý muốn cực kỳ. Cùng lúc đó, Hướng Gia các nam nhân cũng ngây ngẩn cả người, có chút không quá xác định nhìn qua Tề Bình mặt. Mà gà mái nhỏ một dạng, che chở xe ngựa Hướng Tiểu Viên bởi vì hai mắt đẫm lệ mơ hồ, ngược lại còn không có nhận ra, chẳng qua là cảm thấy thanh âm kia có chút quen hay, phản phất nghe qua. Cầm ý để kỵ. Làm sao đem đám này Diêm Vương kinh động đến? Mặt trắng tuần kiểm giật mình, bận điệu quay người lại, đợi thấy rõ Tề Bình chế ngự, lệnh bài hình dạng và cấu tạo sau, hô hấp siết chặt, không đúng, cười dạng dỡ nói nhỏ gặp qua đại nhân. Đại nhân. Hướng Gia đám người nghe qua chấn phủ ti danh tự, nhưng chưa thấy qua. Tề Bình giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lấp loe xuống, buồn bã nói, chuyện gì xảy ra? Tấu chương xong, chương 249, mời chào chương 249, mời chào chương 249, mời chào bẩm. Bẩm báo đại nhân trên đường phố, mặt trắng tuần kiểm tươi cười, chỉ vào sau lưng tương đội, triều đình lệnh cấm, nghiêm truy xét buôn lậu từ đeo vũ khí, nhỏ đang muốn xử lý đám người này. Hắn thấy bọn này cầm ý liền là nghe được động tĩnh đến đây, xác suất lớn sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Thư mang theo vũ khí. Tề Bình khẽ gật đầu. Sau lưng còn lại cầm ý liền một mặt thất vọng, trong lòng tự đủ liền cái này, đi một chuyến buồn công, có chút không hứng thú lắm. Đối với việc rất nhỏ, không dám làm phiền các vị đại nhân tuần kiểm định mà nói. Tề Bình lại không đi vội vã, quay đầu nhìn về phía giàn mua suy yếu rất nhiều lao võ sư, là thế này phải không? Hướng Long giờ phút này trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tề Bình gương mặt, trong lòng có chút không xác định, trước mắt người này cùng trong trí nhớ người kia, cực kỳ tương tự, có thể. Cha. Hướng Gia đại lang nhắc nhở. Lão võ sư lúc này mới hoàn hồn, cắn răng một cái, cất bước ô quyền, vị đại nhân này, thảo dân thương đội có quan phủ ghi mục bằng phiếu, cho phép ở ngoại thành mang theo binh khí, cũng không xúc phạm luật pháp. Mặt trắng tuần kiểm bắt đầu lo lắng. Chỉ gặp Tề Bình cười nhạt nhìn qua, ánh mắt rơi vào tuần kiểm trong tay bằng phiếu bên trên, có thể có việc này. Tuần kiểm nắm xuống trang giấy, kiên trì, không nói chuyện. Hướng Gia nhị lang đột nhiên lớn tiếng mở miệng, chúng ta cho hắn nhìn, hắn lại nói qua kỳ hạn, có thể rõ ràng chưa từng có. Tề Bình dáng tươi cười chuyển sang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tuần kiểm, vươn tay ra, lấy ra ta nhìn. Mặt trắng tuần kiểm cái chán thấm suất mồ hôi hột, đột nhiên tiến lên mấy bước, dùng thân thể che chắn lấy, từ trong tay áo rũ ra Hướng Long hối lộ cái kia nhanh ngân lượng, cùng bằng phiếu cùng nhau đưa lên. Đại nhân, ngài nhìn Tề Bình đưa tay tiếp nhận, khoe miệng dáng tươi cười dơ lên, nhìn qua rất vui vẻ, không sai. Mặt trắng tuần kiểm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ xem ra lăn lộn đi qua, đáng hận tới tay bạc lại ném đi. Hắn lạnh lùng quét Hướng Gia nhân một chút, thần sắc ấm lãnh, thầm nghĩ các loại sau đó mang về nha môn, hung hăng chỉnh đốn xuống đám người này. Hướng Long trong lòng cảm giác nặng nề, nhị lang ánh mắt mong đợi ảm đạm đi. Vây xem trong đám người, có người thở dài, có người thấp giọng gắt một cái, chửi mắng cầu quan quan lại bao che cho nhau loại hình chữ, thanh âm cực thấp. Trong con mắt của mọi người, cái này mấy tên cầm y thì hiển nhiên cũng là một loại mặt hàng. Nhưng mà một giây sau, đã thấy Tề Bình dáng tươi cười đột nhiên thu lại, ánh mắt lạnh nhạt, nghiêm nghị quát lớn, bên đường bắt chẹt, hối lộ bản quan, còn dám miệng nói bưng phát. Các ngươi tốt lớn gan chó. Thanh âm không lớn, lại như tiếng sấm. Tuần Kiểm ngạc nhiên trông lại, khó có thể tin biểu lộ. Chợt, chỉ cảm thấy bên hông không còn, bộ đao bị Tề Bình cầm lên, tiện tay quét qua, răng rắc tiếng xương nứt vang lên, mặt trắng Tuần Kiểm kêu thảm một tiếng, ầm vang quỳ xuống, hai cái chân thấm xuất huyết dịch. Còn lại mấy tên Tuần Kiểm vong hồn đại mạo, vô ý thức muốn chạy trốn, lại chỉ nghe Tề Bình chậm rãi nói, các ngươi đi một cái thử một chút. Vô hình khí cơ khóa chặt, mấy tên Tuần Kiểm chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, phù 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 phù. Quỳ đầy đất, run giọng cầu khẩn, đại nhân tha mạng. Bọn hắn cái nào gặp qua cái này, nói động thủ liền động thủ. Mấu chốt, bọn hắn rất rõ ràng, chấn phủ Ti Bách Hộ, đừng nói đánh, coi như thật giết bọn hắn, cũng vấn đề không lớn. Cũng cho đến lúc này, vây xem bách tính mới từ ngây người bên trong kịp phản ứng, ngắn ngủi yên lặng sau, đột nhiên không biết là ai dẫn đầu, đồng loạt kêu lên tốt đến. Từng người người giang hồ kinh ngạc, ngoài ý muốn tại trong triều đình lại có này nghĩa sĩ. Bốn bề dân chúng âm thầm thông khoái, hận không thể xì hơn mấy miệng. Mấy tên giáo úy cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm cái này Tuần Kiểm lá gan không nhỏ, dám tại Tề Bình trước mặt tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Ân, đối phương nếu là biết được, trước mặt hắn người này là đem cả triều văn võ đều trêu đùa qua nhân vật, không biết còn dám hay không như vậy. Vì ghét ác như cựu nữ cầm ý khinh bỉ nhìn đám người này một chút, chậm nhìn về phía thương đội đám người, hơi đi ra ngoài mấy bước, sau đó trừng mắt nhìn. Ý là, còn nhớ rõ chúng ta không? Mà lúc này, hướng gia nhân đã bị cái này liên tiếp biến cố sợ ngây người, khi nhìn đến Hồng Tiểu Kiều cũng tại, rốt cục triệt để xác định, hai người này chính là lúc trước cứu được bọn hắn ân công. Hướng Long có chút kích động, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng ở Tề Bình đưa cái ánh mắt sau, sửa lời nói, đa tạ đại nhân làm chủ. Tề Bình nhân một tiếng, chắp tay thản nhiên nói, đem mấy người kia kéo đi. Một tên giáo úy hỏi, kéo đi cái nào? Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, chân gãy ném y còn đi, những người còn lại tại bên ngoài quỳ, trước khi trời tối nếu dám đứng lên, liền cũng đem chân giảm giá. Có ngay mấy tên giáo úy tiến lên xử lý đến tiếp sau. Tề Bình đưa cái ánh mắt cho hướng gia nhân, xoay người nói, chúng ta đi thôi. Một đoàn người rời đi, vây xem đám người cũng tán đi, lẫn nhau hưng phấn nghị luận. Tiểu muội, ngươi sống sót sau hai nạn, nhị lang quay đầu đi xem tiểu muội, đã thấy Hướng Tiểu Viên ngây ngốc sử tại nguyên chỗ, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua xa xa Tề Bình xuất thần, có chút hoảng hốt, có chút không dám tin. Là hắn? Thật, lại gặp mặt. Hướng Tiểu Viên đột nhiên che miệng, nhẫn nhịn một đường ủy khuất, tràn mi mà ra. Trong tử lâu, Tề Bình dẫn người tản bộ trở về, liền thấy điểm tốt đồ ăn đã bưng lên, đám người ngồi xuống, hắn bưng chén rượu lên nhấp miệng, lắc đầu bật cười. Cảm thấy liền ngay thẳng vừa vặn. Hồng Tiêu Kiều nói ra, người võ sư kia thủ thường, xem ra dọc theo con đường này không dễ dàng. Tề Bình gật đầu, may mắn gặp chúng ta, không phải vậy thật đúng là phiền toái. Bùi Thiếu Khanh bọn người lúc này mới ý thức được, Song Phương lại nhận biết, không khỏi bắt quái, Hồng Tiểu Kiều đơn giản để bên dưới, mọi người mới giật mình, hoàn toàn chính xác hữu duyên. Bạch bạch bạch. Lúc này, thang lầu truyền đến tiếng bước chân, dáng người khôi ngô lão võ sư dẫn nhị tử một nữ, đi đến bên cạnh bàn, cung kính nói, vừa rồi đa tạ ân công xuất thủ tương trợ. Tề Bình cười cười, gặp lại tất duyên, không đáng nhắc đến. Nói, hắn ra hiệu mấy người ngồi xuống nói chuyện, cảm nhận được màu lúa mì thiếu nữ ánh mắt, hắn về lấy mỉm cười, lại gặp mặt. Hướng Tiểu Viên chân tay luôn cuống, có chút câu nệ túi lầu xuống, nhẹ nhàng ngân một tiếng, trong đầu tràn đầy vừa rồi chính mình gà mái một dạng che chở xe hàng dáng vẻ, lúng túng xấu hổ vô cùng. Nàng rất hối hận, lúc đó ứng đối quá mất mặt, lúc đầu có thể như thế như thế. Tề Bình thuận miệng hỏi thăm Hướng Long thương thế, cũng biết đám người này một đường cực khổ, trong lòng thở dài, nói đến, Lâm Thành Phong tỏa cùng hắn có quan hệ trực tiếp, Hướng gia nhân cũng là gặp vô vọng hai đường. Có thể bởi vì cái gọi là thời đại cắt bụi rơi vào cá nhân trên người, chính là một ngọn núi. Hắn cũng có chút thổ thức, mà hướng ra mấy người thì kinh ngạc tại Tề Bình cùng Hồng Tiểu Kiều thân phận, thế mới biết, nguyên lai bọn hắn là trấn phủ ti người tu hành. Cũng may lúc trước liền biết được, hai người cùng triều đình có quan hệ, bây giờ là xác định. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi khí hải bị thương, các loại tính dưỡng tốt, tuy vẫn võ sư, nhưng chỉ sợ rất khó đi thương đạo. Tề Bình nói ra, sau đó chuẩn bị như thế nào? Lão võ sư trầm mặc bên dưới, đắng chặt lắc đầu, trước tiên đem xe này hẳn ra, sau đó đếm thử dưỡng thương, nếu là không thành, lại nói. Tề Bình nói ra, lấy các ngươi năng lực, tìm mới nghề không khó đi. Lão võ sư cười khổ, chúng ta người liền can chỉ có chút khí lực, chỉ am hiểu vận hàng, làm khác, sợ là cũng không thành. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi hay là ở tại lần trước khách sạn. Lão võ sư sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, là. Tề Bình không có lại nói cái gì, tựa như cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, lại hàn huyên vài câu, hướng gia nhân cáo tử. Hướng Tiểu Viên lưu luyến không rời, nhưng tự ti để nàng không dám lên tiếng. Thật là lợi hại đâu, không phải là người tu hành, hay là cái đại quan. Bọn người đi, cầm ý đi, bọn họ uống rượu ăn cơm. Tề Bình kẹp lên một ngụm nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm, chú ý tới nữ cầm ý cắn đuôi trầm tư. Đột nhiên ngẩng đầu, thử dò xét nói, vừa rồi cái kia Hướng Tiểu Viên một mực nhìn ngươi. Tề Bình mở miệng, có sao? Không có chú ý. Hồng Tiêu Kiều thỏa mãn kẹp một ngụm thức nhắm, a, có thể là ta nhìn lầm. Một bữa cơm ăn vào hoàng hôn, lê mê đến tán đáng giá thời điểm, cầm ý đi bọn họ trực tiếp tan tầm, riêng phần mình trở về nhà. Thời điểm ra đi, mấy cái kia Tuần Kiểm còn tại bên đường ủy, vẫn rất nghe lời. Tề Bình phủi mông một cái, trở về nhà, toàn bộ tiến vào báo xã. Tìm được ngay tại bên trong lật xem bảng báo cáo Phạm Nhị, vỗ bàn một cái, Phạm xã trưởng, đội bằng đâu? Phạm Nhị ngẩng đầu, lộ ra dáng tươi cười, đông ra tới. Ban sơ, hai người là đối tác hình thức, cùng một chỗ lập nghiệp, nhưng về sau theo Tề Bình cung cấp trợ giúp càng ngày càng nhiều, từ triều đình quan hệ đến kế hoạch buôn bán, xuất lực mấu chốt, Phạm Nhị chủ động điều chỉnh chia, lấy trưởng quý tự cho mình là, Tề Bình liền thành đông ra. Thế nào, gần nhất? Tề Bình hỏi. Phạm Nhị cười đến rất vui vẻ, đều rất không tệ, trước đó ngươi vào tù, sinh ý ảm đạm mấy ngày, nhưng ngươi sau khi ra ngoài liền chuyển tốt, không những như vậy, không biết thế nào, nguyên bản mấy nhà đối thủ cạnh tranh cũng đột nhiên hành quân lặng lẽ. Dưới mắt phòng sách khối này, đã thành kinh đô đệ nhất thư thương. Báo xã nơi này cũng hết thể hướng tốt, dưới mắt hay là lần trước ta nói cho ngươi vấn đề, kinh đô thị trường đã có chút báo hòa, hay là muốn đi xung quanh địa khu buôn bán thư tịch cùng báo chí. Tề Bình ngồi tại đại ủy gỗ lim bên trong, cười nói, vậy liền quyết trường, đế quốc các đại châu phủ đều là tiềm ẩn thị trường, nhất là báo chí, mua bán càng xa, giá trị càng cao, vì thế hao tổn chút thời gian hiệu lực tính cũng không quan hệ. Dưới mắt báo chí, hay là cách mấy ngày ra đồng thời, dù sao lấy tin và biên tập đội ngũ kiến thiết còn đang tiến hành, cũng may thế giới này tin tức truyền bá cực chậm. Bây giờ báo chí, dù sao cũng hơi cùng loại với báo tuần hình thức. Phạm Nhị khổ não nói, thế nhưng là thiếu người à, kinh đô thành bên trong buôn bán ta rất quen, nhưng ra bên ngoài bán, vận chuyển khối này rất thiếu nhân thủ, nói đúng ra, là thiếu có năng lực lại người tin cận. Vấn đề này, lúc trước hắn cùng Tề Bình báo cáo làm việc lúc nói qua. Nhưng tự xây hậu cần bản thân liền là cái phức tạp làm việc, không phải có tiền liền có thể giải quyết, đến tìm tới phương diện này nhân tài. Mà thời đại này, người liên quan mới 10 phần thiếu thốn. Tề Bình cười nói, ta cái này vừa lúc có một nhóm người phù hợp điều kiện. Phạm Nhị kinh hỉ, thật. Ban đêm, trong khách sạn, hướng ra một đám người thu xếp tốt hàng hóa, ăn cơm, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hậu viện, Hướng Long mang theo hai đứa con trai ngồi tại bàn tròn bên cạnh than thở, ngay tại vừa rồi, bọn hắn liên lạc dĩ vãng quen thuộc thương nhân, bị hung hăng đè ép một đợt giá tiền. Thương trường như chiến trường, chính là như thế tàn khốc, Hướng Long thụ thương sau, mới biết tói đời nóng lạnh. Hay là đến tìm đường ra mới được tính cách trầm ổn đại lang mở miệng. Nhị lang cũng mắt nhìn phụ thân, cha, coi như ngài thương lành, có thể ta lần này tiền vốn đều nhanh đến hết, chỉ sợ đều không thu được đầy đủ hàng. Nói gần nói xa, vẫn là phải đổi nghề. Hướng Long thở dài, không phải ta không muốn, chỉ là các ngươi nhiều như vậy sư huynh đệ, làm sao dàn xếp? Ta cho người ta từ trong điền trang mang ra, chẳng lẽ lại để bọn hắn xám xịt trở về đất cày? Phụ tử ba người vô kế khả thi. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, có hán tử gõ cửa, sư phụ, bên ngoài có người tìm. Hướng Long ngẩng đầu, ai? Người kia tự xưng là Lục Giác Thư Ốc trưởng quy hán tử đạo. Lục Giác Thư Ốc. Ba người kinh ngạc, bọn hắn đương nhiên biết cửa hàng sách này lại danh, nghiễm nhiên là kinh đô đệ nhất thư thường, có thể như vậy địa vị đại thương nhân sẽ chủ động tới gặp bọn hắn. Mau mời. Hướng Long không hiểu ra sao, nhưng vẫn là vội nói. Có chút ngắn, nhưng thời gian không còn kịp đổi, trước càng sau đổi, tấu chương xong, chương 250, phá quán chương 250, phá quán chương 250, phá quán không bao lâu, Hướng gia nhân tại trong đình viện gặp được đầu đội nó nhỏ, mặt tròn mắt nhỏ Phạm Nhị, không khỏi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Phạm trưởng uy quang lâm hàn xá, đồng tất sinh huy. Hướng Long khách khí nói, không biết có gì muốn làm. Lục Giác Thư Úc. Tại lần trước rời đi kinh đô trước, hắn liền đã nghe qua đại danh. Hồi kinh trên đường, cũng gặp phải một chút từ kinh đô rời đi người quen, hỏi qua trong kinh tin tức, biết được báo chí dạng này tươi mới bận, chính là kinh đô giới kinh doanh gần đây lửa nóng nhất chủ đề. Mà báo chí phía sau, chính là cửa hàng sách này, nghe nói có thật nhiều quyền quý nhập cổ phần, bối cảnh thâm hậu đáng sợ. Mà lại nhất kỳ chính là, nó từ quật khởi cho tới bây giờ, bất quá chỉ là nửa năm. Nhất là phong sách một loạt không thể tưởng tượng thương nghiệp thủ pháp, càng làm cho người nói chuyện say sưa. Càng có người đồn, cửa hàng sách lão bản chính là bất thế gia thương nghiệp kỳ tài. Hướng Long rất không minh bạch, bực này đại nhân vật, như thế nào sẽ đến tìm đã gần như phá sản hắn. Phạm Nhị cười ha hả, không có vẻ kiêu ngạo gì, quét mắt trong viện nghe hỏi mà đến một đám thanh niên trai tráng hắn tử, càng hài lòng, cười nói, có một chuyện làm ăn, muốn cùng Hướng trang chủ đàm luận. Xin ý. Hướng Long hoảng hốt bên dưới, nói mời đến phòng tòa hạ. Tốt. Song Phương vào nhà đóng cửa, Đại Lang, Nhị Lang bọn người đều bị ngăn ở bên ngoài. Hướng tiểu viên từ phòng mình đi tới, hỏi, thế nào? Chờ đến biết trải qua, cũng là lấy làm kinh hãi, nhìn xem một đám các sư huynh đệ mồm năm miệng mười nghị luận, lại đều nói không nên lời cái như thế về sau. Nàng đột nhiên nhớ tới vào ban ngày, tại trong tử lâu, hắn từng hỏi một câu Hướng gia nhân địa chỉ, lại không đoạn ở dưới, mà ban đêm Phạm trưởng quỹ liền đến nhà. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Hướng tiểu viên có chút không xác định nghĩ đến, tâm loạn như ma. Cho tới bây giờ, nàng thậm chí cũng còn không biết thiếu niên kia danh tự. Nôn nóng bầu không khí bên trong, không biết qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra. Phạm Nhị tròn vo trên khuôn mặt treo ý cười. Vậy liền quyết định, các vị nghỉ ngơi trước, ngày mai ta phái tiểu nhị đến. Tốt, ngài đi thong thả, đi thong thả. Hướng Long hốt hoảng, đem người đưa tiễn. Bọn người rời đi, nhi tử nữ nhi cùng đầy viện các đệ tử chen chúc mà đến, lao nhau đặt câu hỏi, cha, thế nào, cái gì sinh ý? Sư phụ, vị trưởng quỹ kia nói cái gì? Nhìn qua từng tấm mong đợi gương mặt, Luân Thiên gặp đả kích lao võ sư đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, cơ hồ vui đến phát khóc, không cần giải thể, chúng ta có đường sống. Tính cách trầm ổn đại lang khó có thể tin, ngài là nói Hướng Long lúc này đem Phạm Nhị mời hắn nhập bọn, tự xây hậu cần là phòng sách vận chuyển thư tịch báo chí tin tức nói ra, đám người vừa vui sướng, lại hoảng hốt, không thể tin được chuyện tốt như vậy, vậy mà rơi vào trên người bọn họ. Lương cửa kinh đô to lớn nhất thương nhân buôn sách, làm hay là người cũ, mà lại bởi vì là vận sách, sơn phỉ cũng sẽ không cướp bóc, không cần cao bao nhiêu võ lực. Mấu chốt là từ tư nhân tương đội, lắp mình biến hóa trở thành cửa hàng lớn tiểu nhị, là bọn hắn không dám nghĩ chuyện tốt. Tâm tư linh hoạt nhị lang đột nhiên lo lắng nói, cha, sẽ có hay không có giả? Người ta nếu là muốn tìm thương đội, có rất nhiều người tranh đoạt, như thế nào chủ động tìm chúng ta? Hắn hoài nghi trong đó có bẫy. Trong lúc nhất thời, đám người bị dội cho một đầu nước lạnh, thanh tỉnh. Lão võ sư lắc đầu, ngữ khí phức tạp nói, là bởi vì ân công, là ân công điểm danh muốn chúng ta. Hướng tiểu viên con ngươi sáng lên, hắn cùng Phạm trưởng quỹ nhận biết. Lão võ sư nhìn nữ nhi một chút, lắc đầu, chợt tại mọi người hoang mang trong ánh mắt, nói toạc ra trận tướng, ân công hắn mới là sách kia phòng chân chính đông ra. Hướng tiểu viên ngây dại. Nội thành, một chỗ khí phái trong quan dịch. Phương Nam sứ đoàn người dùng qua cơm tối, riêng phần mình tụ tập chuyện phiếm. Lấy Nam quốc, Nguyệt quốc cầm đầu phương Nam chư quốc đại sứ bọn họ bị thống nhất an trí ở chỗ này, tại toàn bộ vấn đạo đại hội trong lúc đó, đều là như vậy. Dựa theo di vãng, điểm thời gian này là nghỉ ngơi chuyện phiếm thời điểm, nhưng mà hôm nay lại khác. Chư quốc đại sứ bọn họ tụ tập ở trong hành lang, thảo luận buổi chiều phát sinh ở tỉnh Giác Tự bên trong sự tình. Không tịch đại sư cùng lương quốc quan võ luận điển, lại dẫn tới tính tâm đồng hồ quả lắc tự mình. Lại có việc này, cho tới giờ khắc này mới biết được tin tức đại sứ bọn họ có chút chấn kinh. Không tịch là ai? Chính là Tiền Tông thần ẩn cường giả, đặt ở Nam Châu, là có năng lực một người đẩy ngang đại đa số quốc gia tồn tại. Lại bị một nho nhỏ quan võ tại Thiền Tu một đạo ép rơi vào hạ phong. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là chất vấn. Việc này mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng theo Tịnh Giác Tự bên kia nói, thật có việc này, bất quá với luật tiền, liền thực sự quá mức phóng đại, nghĩ đến, chỉ là không tịch đại sư tới nói mấy câu, không biết làm sao chuyển, lại thành luận đạo vấn tiền một người cười nhạo. Lời giải thích này đạt được đại sứ bọn họ nhất trí tán đồng. Người khoác cổ vận trường bào Nam quốc đại sứ Đường Bất Khổ cao mày nói, không có lửa làm sao có khói, cho dù là khuyết đại chi tử, nghĩ đến người kia cũng có chút bản sự, có biết cụ thể. Hắn nhìn về phía truyền lời trở về quan lại. Người sau giải thích nói, tìm người tìm hiểu qua, quan võ kia chính là trấn phủ tìm hộ, lục phẩm cầm ý đi, bất quá người này danh khí cực lớn, nghe nói nhiều lần phá đại án, bị lương quốc hoàng đế ngợi khen dạy thái tử đọc sách, càng đồng thời sư theo thư viện, đạo viện hai địa phương, càng là kinh đô thi khôi, người này hiển nhiên cũng là làm bài tập. Lúc này đem tìm hiểu qua tin tức nói một lần, nghe được chư quốc đại sứ bọn họ sửng sốt một chút. Đường Bất Khổ nói ra, nói như thế, người này xác thực không đơn giản, tu vi như thế nào? Nghe nói là nhị cảnh tẩy tủy. Đường Bất Khổ an tâm, cười nói, như vậy cảnh giới, định cùng vấn đạo đại hội không quan hệ, xem ra đích thật là cái tiểu nhân vật. Chỉ là nhị cảnh. Hắn thấy, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Tra án bản sự cao cường, thơ văn làm tốt thì có ích lợi gì? Lại không thể so với hai hàng này. Đám người tưởng tượng, cũng là, liền đều yên lòng. Ngược lại thuận thế thảo luận lên tiếp xuống cờ chiến, một người nói ra, lương quốc gần 5 năm cũng không cái gì kinh tài tuyệt diễm kỳ thủ, người xuất chiến nhất định là cái kia Trình Tích Tân, người này tài đánh cờ hoàn toàn chính xác cường hãn, không biết cờ thánh đệ tử có thể hay không chiến thắng. Làm hỏi biết trận đầu, song phương đều cực kỳ trọng thị. Nói đến đây cái, trong hành lang đám sứ giả đồng thời triều đình trong viện nhìn lại. Giờ phút này, ánh chiều tà le lói, thiên địa thanh minh, ngày mùa thu thiên khung không mây, đầy trời sao sáng lạ. Dưới ánh trăng, cởi áo tay áo, cổ đại kiếm khách đan mặc thanh niên khoanh chân tại mái hiên đỉnh, bàn tất đả tọa. Đỉnh đầu chính là vung mạnh minh nguyệt. Trong góc, một mảnh bóng dâm bên trong, mặc nền đỏ vằn đen quần áo, sau lưng lưng đeo song đào thiếu nữ tóc ngắn ngơ ngác nhìn qua lay động bóng cây, phảng phất ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa. Mà nho sinh cách ăn mặc, trẻ đầu bạc tóc nam quốc cờ thánh quan môn đệ tử, lại là ngồi tại một tấm trong ghế mây, nhìn lên bầu trời. Ba người tự giải trí, tựa hồ đối với đại sứ bọn họ nói chuyện với nhau không có nửa điểm hứng thú. Mà tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt, rõ ràng chỉ là hơn 20 tuổi, tóc dài lại có chút trắng bệnh Phạm Thiên Tinh thu tầm mắt lại, đứng người lên, buông thả không bị trói buộc ngáp một cái. Hướng chính mình ốc xá đi đến. Trong quá trình, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn các quốc gia đại sứ bọn họ một chút, thần sắc kiêu căng, các ngươi hay là lo lắng bên dưới những người khác đi. Dừng một chút, hắn tùy tiện khép cười một tiếng, bất quá cũng hoàn toàn chính xác nên để một đám phế vật biết bên dưới, cái gì mới gọi kỳ đạo. Nói xong, cất bước đi. Thanh niên kiếm khách cùng thiếu nữ tóc ngắn như cũ đắm chìm tại trong thế giới của mình. Trong hành lang, chư quốc đại sứ bọn họ hai mặt nhìn nhau, lại không Phạm Thiên Tinh như vậy lòng tin 10 phần. Mặc dù bị này cờ thánh đệ tử từ xuất đạo đến nay chưa từng thua trận, nhưng này lương quốc đại quốc thủ cũng không đơn giản, mà lại vị này không khỏi cũng quá cuồng ngạo, chỉ sợ sẽ khinh địch một người lẩm bẩm. Nguyệt quốc đại sứ cũng mở miệng, tuổi còn rất trẻ, coi trời bằng vùng, hoàn toàn chính xác không ổn. Đường Bất Khổ nhắm lại hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Sứ đoàn đến ngày đầu tiên liền dạng này đi qua, nhưng mà kinh đô bách tính đối với cái này chú ý lại như liệt hỏa bị bỏng bầu trời đêm. Sáng sớm hôm sau, khi Tề Bình triều nội thành đuổi dọc đường, liền nghe được phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận vấn đạo đại hội chủ đề. Đây quả thực thì tương đương với đời trước áo vận hội, lưu lượng lớn như vậy, không hụt một chút đáng tiếc. Ân, có thể cho báo xã làm chuyên đề đưa tin, nếu như có thể làm cái bên ngoài sân phát sóng trực tiếp liền tốt. Ân, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể. Tề Bình ngồi trên lưng ngựa, đỉnh a đỉnh, trong đầu linh cảm bắn ra, có một chút ý nghĩ. Trấn phủ Ti Nha Môn, khi hắn tiến vào đường khẩu, những người còn lại cũng đều đến. Dư Khánh không tại, tựa như là nghiên cứu làm thuộc về mình phòng làm việc đi. Mò cá chúng đại sư vui mừng khôn xiết, từng cái thoải mái nhàn nhã, ngồi tại trong trị phòng. Một ly trà, một phần báo, thoải mái không được. Đều chớ có sở, có tin tức gì không? Tề Bình đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, quét đám người một chút, sứ đoàn cùng Tịnh Giác Tự bên kia. Mặc dù cảm thấy tra án không phải trong ngắn hạn có thể làm được sự tình, nhưng Tể Bình thái độ hay là rất nghiêm túc. Hắn thấy, nếu Thiền Tông đại hòa thượng là khối xương cứng, không tốt gặm, cái kia sứ đoàn bên kia cũng đáng được chú ý xuống. Phá án việc này, nếu như thực sự không có manh mối, cũng chỉ có thể chủ động sáng tạo manh mối. Một đầm nước đọng là không thành, hắn hôm qua làm một đợt sự tình, liền như là tại trong hồ nước ném đi một khối đá, không chừng liền có thể tạo nên gợn sóng đến. Không có. Còn không có, nhưng đã an bài nhân thủ nhìn chằm chằm, nếu có tin tức, trước tiên báo cáo. Tề Bình gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này, lúc này bắt đầu xử lý một chút công việc thường ngày. Bên này đang bận, đột nhiên, ngoài viện có nha dịch gấp rút chạy tới, mang về một tin tức, dịch quán bên kia có người đi ra. Nội thành trên đường cái, một chiếc xe ngựa chạy qua khu phố, ven đường bách tính nhao nhao trông lại, bởi vì xe ngựa kia bên trên cắm Nam Quốc sứ đoàn cờ. Nhưng mà, lại không phải quy mô lớn đội xe, chỉ có một chiếc xe, cùng sa phu cùng hộ vệ. Phải biết, dựa theo quy củ bất thành văn, bình thường đến giảng, sứ đoàn người không quá sẽ một mình ra ngoài, đương nhiên, muốn dạo chơi kinh đô, cũng sẽ không có người ngăn đón chính là. Xe ngựa một đường chạy, cuối cùng tại tây thành một tòa tường trắng ngói đen kiến trúc bên ngoài dừng lại. Công tử, đến lái xe Nam Quốc người ồm ồm mở miệng. Màn xe nhấc lên, nho sinh cách ăn mặc, trẻ đầu bạc tóc Phạm Thiên Tinh xuống xe, trên gương mặt anh tuấn kia, dài nhỏ đôi mắt nheo lại, nhìn qua trên cửa chính kinh đô cờ xã sơn vàng bảng hiệu, cười nhạo một tiếng, phá hủy. Là một gã hộ vệ bay người lên trước, tại trên đường phố trước mắt bao người, đem bảng hiệu lấy xuống, bành một tiếng nhét vào trên bậc thang, gây nên một tràng thốt lên. Một giây sau, Phạm Thiên Tinh chắp hai tay sau lưng, cao giọng nói, Nam Quốc Phạm Thiên Tinh, phiêu chiến Trung Châu kỳ thủ. Cảm tạ thư hữu, có thể xem một chút, mặc nho khách, cảnh ngương ác, 2021. 1200 khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 251, xem cờ gián ngự thiếu con, ném con nhận thua lão trượng phu chương 251, xem cờ gián ngự thiếu con, ném con nhận thua lão trượng phu chương 251, xem cờ gián ngự thiếu con, ném con nhận thua lão trượng phu Phạm Thiên Tinh thanh âm rất cao, nhất thời kinh động đến cả tòa kỳ viện. Trong kiến trúc, rất nhanh tuôn ra một đám người đến, phần lớn là văn nhân, trông thấy cái kia ngã tại trên bậc thang bảng hiệu, không khỏi giận dữ. Kinh đô kỳ viện chính là đế quốc cờ vây một đạo cao thủ nhiều nhất nơi trốn, có thể tự sáng tạo xử lý đến nay, cho đến hôm nay, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bị người dỡ xuống bảng hiệu trước mặt mọi người phá quán một ngày. Là nam nhân, thằng nhãi danh ngươi dám, nam nhân khinh người quá đáng. Một đám kỳ thủ trợn mắt tròn xoe, đã giật mình lại phẫn nộ, nhưng mà cũng có người nghe được Phạm Thiên Tinh cái tên này, nghĩ đến cái gì, giật mình nói, là Nam Quốc cờ thánh quan môn đệ tử, lần này trong sứ đoàn muốn xuất chiến cái kia. Nghe vậy, đám người tình ngộ đều là trong lòng trầm xuống. Cờ chiến chính là kỳ trước hỏi chi tiên, hôm qua được nghe sứ đoàn vào kinh, kỳ viện bên trong quả thực náo nhiệt một trận, vừa sáng sớm cũng đang thảo luận năm nay cờ chiến, lại không muốn, hỏi chưa mở, đối phương liền lại đánh tới cửa. Khiêu chiến Trung Châu kỳ thủ, ngông cuồng như thế sao? Phạm Thiên Tinh, ngươi muốn khiêu chiến ta kinh đô kỳ viện? Đương nhiên, trong môn đi ra một gầy gò văn nhân, chính là kỳ viện viện trưởng cũng là Lương Quốc một vị cờ lớn tay, quét mắt trên mặt đất bảng hiệu, kiềm nén lửa giận, hỏi. Trẻ đầu bạc tóc thanh niên đứng chắp tay, đón vô số như đao tự ánh mắt, lại là hoàn toàn không có ý sợ hãi, coi trời bằng vùng bộ dáng, ngựa khí hơi trào, là như thế nào? Lương Quốc kỳ thủ có dám ứng chiến? Gặp hắn thái độ, một đám kỳ thủ lửa giận dâng lên, hận không thể sắn tay áo xông đi lên, nhao nhao mở miệng, có gì không dám? Ta đến chiến ngươi. Thằng nhãi danh cản rỡ, dạy ngươi biết lợi hại. Cũng có chút mặt người lộ lo lắng, biết được người này tất nhiên không kém, động lòng người đều đánh đến tận cửa, làm sao có thể nhịn? Thanh xấu viện trưởng cũng là giận tái mặt đến, giận quá thành cười, ha ha, tốt. Hôm nay chúng ta liền lĩnh giáo đánh cờ thánh đệ tử cao chiêu. Nói đi, vung tay lên, dẫn đám người vào cửa. Phạm Thiên Tinh mang theo hộ vệ, cất bước đuổi theo. Kỳ viện là cái tứ phương kiến trúc, một cái giếng trời, trung quanh đều là cờ bỏ, cửa sổ mở rộng, bên trong trưng bày có săn bàn cờ, có gã sai vặt phụng dưỡng nước trà, hoàn cảnh có chút lịch sự tao nhã. Giờ phút này, cái này thanh lũ chi địa lại bị đánh vỡ, một đoàn người gào thét mà quay về, nhao nhao khiêu chiến. Phạm Thiên Tinh chắp tay đứng tại trong đình viện, đống nhiên dừng bước. Sao không đi? Chẳng lẽ sợ? Có người cười. Mặc nho sam, tóc trắng rũ xuống sau đầu thanh niên thản nhiên nói, quá nhiều người, thời gian đáng ngưỡng mộ, ta không có thời gian cùng các ngươi từng cái chém giết. Một tên kỳ thủ hỏi, vậy ngươi muốn thế nào so? Phạm Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên, bình tĩnh nói ra, một mình ta, đồng thời chiến các ngươi tất cả. Thanh xấu viện trưởng biến sắc, hắn kỳ thật biết, người này dám can đảm tới cửa, liền nhất định có nắm chắc, nhưng đối phương lời này, hay là để hắn lấy làm kinh hãi, có chút dự cảm không tốt. Dám a? Phạm Thiên Tinh cười nhạo. Viện trưởng nhìn chằm chằm hắn mấy giây, đột nhiên mở miệng, bày cờ. Dứt lời, từng người tức giận kỳ thủ riêng phần mình đi hướng bốn phía bàn cờ, cũng ăn ý tuyển ra mạnh nhất 20 người, đồng thời bày xuống 20 tấm bàn đánh cờ. Phạm Thiên Tinh cười khẽ, cất bước đi hướng bàn thứ nhất, là tử. Sau đó là bản thứ hai, thứ ba bản. Còn lại người vây xem. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỳ viện yên tĩnh trở lại, chỉ có lạch cạch lạc tử thanh âm. Phạm Thiên Tinh vòng quanh đình viện hành tẩu, như đi bộ nhàn nhã, 20 tên kỳ thủ ngưng thần mà đợi. Mới đầu, lạc tử còn rất nhanh, có thể thời gian dần trôi qua, liền đều chậm lại, cái trán bắt đầu gặp mồ hôi, hô hấp thô trọng. Cho tới trung cuộc, có người ý thức được không ổn, hướng kỳ viện bên ngoài chạy tới. Lại qua một hồi, hạng nhất kỳ thủ thua trận, sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Ra sân người, đều là không phải tên soán sính. Khả nhiêu là 20 đối với 1, lại cũng bị giết đánh tơi bời. Khi thanh xấu viện trưởng trước mặt Đại Long bị đổ, Phạm Thiên Tinh bình tĩnh nói, các ngươi thua. Trầm mặc. Toàn bộ kỳ viện bên trong, chỉ có trầm mặc, các kỳ thủ mặt đỏ tới mang tai, lại vô lực phản bác, bọn hắn là kỳ thủ, thắng bại đã là như thế đơn giản. Tuy biết hiểu xác suất lớn đấu không lại, nhưng bọn hắn hay là dùng hết toàn lực, nhưng mà trên bàn cờ kết quả lại chỉ đã chứng minh song phương tài đánh cờ hồng câu giống như chênh lệch. Người này, hoàn toàn chính xác tùy tiện, nhưng có cùng tiền vốn. Còn có người muốn lên sàn sao? Phạm Thiên Tinh nhìn về phía những người còn lại, biểu lộ hoàn toàn như trước đây cần ăn đòn. Nhưng mà, lần này lại không người nói chuyện, chỉ có Cốt Đủ. Lão phu chiếu cố ngươi như thế nào? Đồng nhiên, ngoài cửa lớn truyền đến thanh âm, người khoác Hàn Lâm bảo phục, râu tóc bạc trắng Tống Cựu Linh cất bước đi vào. Mặc dù đã cao tuổi, lùi bước phạt bước vàng. Thái sư, Tống thái sư tới, có người kinh hỉ. Viện trưởng cũng đứng dậy, giật mình nói, Tống thái sư, ngài sao lại tới đây? Hàn Lâm viện trưởng viện, đương triều thái sư Tống Cựu Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, có người cáo chi ta, lão phu không đến, kỳ viện mặt mũi đều để các ngươi vứt sạch. Một đám kỳ thủ xấu hổ gục đầu xuống, nhưng cũng không dám phản bác. Tống Cựu Linh đồng dạng là một tên kỳ thủ, tuy không phải đỉnh cấp, nhưng đã từng cũng là danh thủ quốc gia một trong, chỉ là về sau cao tuổi, tài đánh cờ trưởng, khả nhiêu là như vậy, kinh nghiệm tích lũy lại, tài đánh cờ đồng dạng không tầm thường. Gia đình khoảng cách bên này không xa, mới có thể chạy đến. Phạm Thiên Tinh đạm mặt nói, có thể. Nói, trực tiếp đi hướng một tấm bỏ trống bàn đánh cờ, dài nhỏ con ngươi cười như không cười nhìn xem hắn, đùa cợt nói, ngươi già như vậy, liền không chiếm ngươi tiện nghi, để cho ngươi năm cái con. Tống Cựu Linh mặt mo dâng lên lửa giận, lạnh lùng nói, không cần. Kỳ viện bên ngoài, trên đường cái. Khi Tề Bình cưỡi ngựa, mang theo nữ cẩm y cùng Bùi Thiếu Khanh đến lúc, liền thấy được ngoài viện xuống lại đám người, cái kia cắm sứ đoàn cờ xí xe ngựa, cùng bị người rời đi, chống không cạnh cửa. Liền cái này, cái kia chạy đến kỳ viện làm gì? Tề Bình nhíu mày, cảm giác chạy không, hồi báo nha dịch nói cũng thật không minh bạch, hắn nghĩ đến Linh Thác giết không dung tha, liền đuổi đi theo, kết quả là cái này. Hỏi một chút chuyện gì xảy ra? Tề Bình nói. Bùi Thiếu Khanh đi lên trước, tìm Bách Tính hỏi thăm, không bao lâu trở về, giải thích bên dưới. Phạm Thiên Tinh, cờ thánh đệ tử, phá quán. Phách lối như vậy sao? Tề Bình nhướng mày, cười, trong lòng tự nhủ thật có ý tứ. Hồng Tiêu Kiều sụ mặt, người này không khỏi thật ngu cuồng, tại chúng ta kinh đô, liền dám như vậy làm việc. Tề Bình buồn bã nói, thật đúng là dám, người ta lại là sứ đoàn khách nhân, lại phải tham dự hỏi giao đấu, phá quán thì như thế nào, còn có thể bắt người không thành. Hồng Tiêu Kiều tức giận dậm chân, đơn giản kinh người quá đáng. Tề Bình thở hắt ra, thần sắc phức tạp. Hắn cảm giác cử động của đối phương có chút trả thù tính chất. Hôm qua hắn đi tỉnh giác tự, đánh không tịch mặt, sáng sớm hôm nay, người này liền tới phá quán. Rất khó nói hoàn toàn là trùng hợp. Cái này khiến Tề Bình bao nhiêu cảm thấy có chút áy náy, nghĩ nghĩ, nói, vào xem. Bùi Thiếu Khanh nhìn hắn, cái này cùng bản án không có đóng đi. Tề Bình bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ xem ra, đích thật là cùng bản án không quan hệ, có thể. Đến đều tới. Hai người tưởng tượng, cũng đối, cửa đều không vào đúng vậy đi không a ba người buộc ngựa, cất bước tiến viện, thủ vệ gã sai vật nhìn thấy ba người cầm ý đi, có chút sững sờ, nhưng cũng không dám cản. Bên trong tình huống như thế nào? Tề Bình hỏi. Gã sai vật lắc đầu, nói ra, phía trước cái kia nam nhân đồng thời cùng 20 vị kỳ thủ đánh cờ, thắng. Về sau đương triều Tống thái sư chạy đến, dưới mắt nói chung còn không có phân ra thắng bại. Tống thái sư? Cái nào? Tề Bình nhíu mày, nói, cho chúng ta nhìn ngựa, ném đi bắt ngươi là hỏi. Nói liền tiến vào kỳ viện, phát hiện ven đường không có bất kỳ ai, vắng vẻ an tĩnh cực kỳ, các loại đi vào sân giếng trời rơi, mới phát hiện tất cả mọi người chen tại một gian ngoài phòng. Không rên một tiếng, phản phất sợ quấy rầy kỳ thủ đánh cờ. Tề Bình không quen tính tình này, trực tiếp chen vào, trêu đến không ít kỳ thủ chừng hắn, lại không người nói chuyện cùng hắn. Hoặc là cản trở, cũng không phải là bởi vì thân này ra, mà là bởi vì giờ phút này tâm tư mọi người đều tại ván cờ kia bên trên. Tề Bình rất nhanh cũng nhìn thấy trong phòng ngồi đối diện hai người, thấy rõ cái kia trẻ đầu bạc tóc, thần sắc bình thản thanh niên, cũng nhìn thấy tấm kia quen thuộc, tại Thái tử Đông cung nhìn qua mặt. Giờ phút này, Tống Cửu Linh trên khuôn mặt giàn mua, thấm lấy mồ hôi, lưng eo nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, hoàn toàn không để mắt đến Tề Bình đến. Ngược lại là Phạm Thiên Tinh, còn có nhàn hạ liếc mắt nhìn hắn, khi nhìn đến cẩm y phía sau, có chút nhíu mày. Lại cạnh, Tống Cửu Linh châm trước thật lâu, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ cầm bút lên một viên bạch tử rơi xuống. Tầm mắt mọi người đều bị con cờ này dẫn dắt đến trên bàn cờ. Phạm Thiên Tinh không có nửa điểm do dự, tùy tiện bắt một viên hắc tử, đặt tại một chỗ, phản phất căn bản không cần suy nghĩ, cũng hoặc là hắn đã đem đối thủ tất cả ứng đối, tương lai khả năng đều tính toán hoàn tất. Tống Cửu Linh lâm vào trường khảo bên trong, thật lâu bất động, không ai quấy rầy. Giờ khắc này, liền ngay cả cơn gió đều nhu hòa. Trên bàn cờ thời khắc này thế cục đã khá phức tạp, bạch tử hắc tử cuốn thành một mảnh, đại bộ phận quan chiến kỳ thủ thậm chí đều đã có chút xem không hiểu. Đó là tài đánh cờ trình độ chênh lệch quá lớn bố trí, khi bọn hắn ý đồ dùng chính mình logic đi phân tích, lại phát hiện hai người là tử, hoàn toàn cùng tư tưởng khác biệt. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, lẫn nhau nhìn thấy thế giới đã khác biệt. Thanh xấu viện trưởng lông mày xoắn xuýt thành lũ cục, hắn còn có thể đuổi theo song phương mạch suy nghĩ, cho nên vô cùng khẩn trương. Hắn thấy, giờ phút này thế cục cực kỳ hiểm trở, song phương liền phảng phất đi tại trên mặt băng, đi sai bước nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Thế cục phức tạp mà hỗn độn, tựa như ai cũng có khả năng chiến thắng, cái này khiến hắn lo lắng sau khi, nhưng cũng là lưng eo đứng thẳng lên rất nhiều. Ừ, mặc dù chúng ta thua, có thể ngươi cũng không phải toàn vô địch thủ, Trình Đại Quốc tay chưa lộ diện, chỉ cần Lao Thái sư xuất thủ, liền có thể chém giết khó hòa giải. Như vậy xem ra, năm nay cờ chiến hay là Lương Quốc phần thắng lớn. Nghĩ đến cái này, hắn thần sắc dễ dàng rất nhiều, rốt cục chú ý tới đột nhiên xuất hiện cẩm y liễu thiếu niên, nao nao, trong lòng tự nhủ chấn phủ ti người tới này làm gì? Lại gặp thiếu niên chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ, âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ các ngươi đám này võ phu, làm sao có thể nhìn hiểu? Thôi, chỉ cần bất luận nói chuyện, quay giày đến thái sư thuận tiện. Đây cũng là mặt khác kỳ thủ ý nghĩ, ngay tại lúc một giây sau, túi đầu quan sát ván cờ Tề Bình bỗng nhiên khe khẽ thở dài, thanh âm ôn hòa đối với Tống Cựu Linh nói, không cần dáng chống đỡ, không cần thiết, ném con đi. Ném thế hệ con cháu biểu nhật vua. Giờ khắc này, bốn bề từng đạo ánh mắt bén nhọn đâm tới, đó là vây xem các kỳ thủ, bọn hắn tức giận tại cái này cầm ý đi đột nhiên lên tiếng, quay giày thái sư suy nghĩ. Các loại nghe rõ Tề Bình lời nói, tức giận liền trở thành phẫn nộ. Nghĩ thầm người này đến cùng đứng ở đâu một đầu, rõ ràng là lương quốc con sai, sao lại mở miệng niệm ai? Chẳng lẽ là cùng cái kia nam nhân là cùng một bọn? Các kỳ thủ muốn thống mạng, nhưng lại không muốn ra âm thanh quá nhiều, muốn đưa tay lôi đi cái này cầm ý đi, nhìn thấy cái kia bên hông bội đao, lại có chút chần chờ. Thanh xấu viện trưởng nổi giận. Hắn thấy, cục diện dưới mắt thế lực ngang nhau, thắng bại chỉ ở trong khoảnh khắc, thái sư phần thắng rất lớn. Tề Bình giờ phút này mở miệng, rõ ràng là muốn quấy rối, lúc này làm bộ xua đuổi, người bên ngoài sợ đám này diêm la, hắn không sợ. Liền ngay cả Hồng Tiểu Kiều cùng Bùi Thiếu Khanh đều có chút tê cả da đầu, trong lòng tự nhủ ngươi muốn làm cái gì? Chỉ có khí định thần nhàn, tóc dài như tuyết Phạm Thiên Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tề Bình, tiêu căng trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Một giây sau, râu tóc bạc trắng Tống Cựu Linh kết thúc trường hảo, thở dài một tiếng, nắm lên hai viên quân cờ, đặt ở bàn cờ dưới góc phải. Đây không phải lạc tử động tác, là ném con quý củ. Tống Cựu Linh hồn bay phách lạc, ta thua. Cờ bỏ bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tấu chương xong, chương 252, nhìn ra sơ hở người kia, một, chương 252, nhìn ra sơ hở người kia, một, chương 252, nhìn ra sơ hở người kia thua. Khi câu nói này nói ra miệng, vây xem các kỳ thủ đều đem ánh mắt từ Tề Bình, một lần nữa chuyển đến Tống Cựu Linh trên thân, phảng phất không có nghe tiếng. Thái sư, ngài một tên kỳ thủ rung giọng. Tống Cựu Linh lắc đầu, xoa xoa trên trán mồ hôi, kiên kỵ nhìn chăm chú đối diện nam quốc kỳ thủ, tinh khí thần giống như thủy triều biến mất, cả người hiện ra một cô mãnh liệt đến cực điểm dã rời đến. Thấy cảnh này, một chút nhân tài ý thức được, nguyên lai lão thái sư một mực tại dáng chống đỡ. Tại vừa rồi đối cục bên trong, tên lão nhân này đã nghiêm trọng nghiền ép, thậm chí tiêu hao tinh lực của mình, chỉ là toàn bộ tâm thần chú ý ở trên ván cờ bọn hắn cũng không có ý thức được. Chỉ có Tề Bình nhìn ra, biết nếu là mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, có thể sẽ tâm thần khô kiệt ngã xuống, lúc này mới lên tiếng thuyết phục. Dù sao, đánh cờ là một kiện hao phí trí nhớ cùng thể lực sự tình. Không ai cảm thấy là Tề Bình xem hiểu ván cờ, đã đoán được thắng bại thắng thua. Chỉ cho là hắn làm chấn phủ ti người tu hành, đối với người khí tức cảm ứng càng nhạy cảm, nhìn ra Tống Cựu Linh suy yếu. Cái này tương đối phù hợp logic. Ý thức được điểm ấy, đối với Tề Bình phẫn nộ liền tiêu tán mấy phần, đương nhiên trên cảm xúc như cũng không thể nói hữu hảo chính là. Mà gây gò viện trưởng càng là bóp cổ tay thở dài, còn kém một chút. Hắn cảm thấy, nếu là thái sư trẻ lại một chút, tinh lực dồi dào, là có cơ hội thủ thắng. Thiện nghi kẻ này. Đáng tiếc, mọi người than tiếc. Nhưng mà Tống Cựu Linh lại tại thở ra thật dài khẩu khí sau, chân thành nói, cờ thánh đệ tử, quả thật danh bất hư truyền, là lao phu xem nhẹ ngươi. Phạm Thiên Tinh ánh mắt tiên tĩnh nói bọn hắn còn tưởng rằng, là ngươi thể lực chống đỡ hết nổi. Chẳng lẽ không phải, có kỳ thủ nói. Tống Cựu Linh mắt nhìn vây xem đám người, lắc đầu thở dài, cũng không phải là thể lực duyên cớ, quả thật tài đánh cờ không bằng người, lao phu cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, lấy ngươi tài đánh cờ, chính là ta tuổi trẻ đỉnh phong lúc, cũng không kịp. Có thể ngươi chớ coi cho là, có thể lấn ta lương quốc không người, chính quốc nước cờ lực viễn siêu tại ta. Phạm Thiên Tinh thần sắc kiêu căng, kinh đổ kỳ viện để cho ta rất là thất vọng, hy vọng Trình Tích Tân có thể cho ta một chút kinh hỉ. Bốn bề, một đám kỳ thủ đang nghe Tống Cựu Linh lời nói sau, có chút kinh ngạc, cũng có chút rung động. Bọn họ cũng đều biết lão thái sư tính cách, cho nên cũng không chất vấn lời nói thật giả. Cho nên, chân tướng là Tống Cựu Linh hoàn toàn chính xác không bằng, cho dù có thể chống đỡ xuống dưới, cũng vẫn là thất bại. Kết quả này để bọn hắn khó mà tiếp nhận, mà Phạm Thiên Tinh trần trụi dẻ pha, càng làm bọn hắn hơn cảm xúc kích động, cuồng vọng. Dám gọi thẳng Trình Tiên Sinh tục danh Phạm Thiên Tinh thấy thế cười nhạo, đứng người lên, liếc nhìn đám người, về phần ngay cả ván cờ đều xem không hiểu, còn nói rằng kỳ thủ, quả thật làm trò hề cho thiên hạ. Có người mặt đỏ lên, có người nắm chặt song quyền, lại vô lực phản bác, bởi vì rất nhiều người xác thực xem không hiểu, náo động lên trò cười. Càng có trong lòng người sinh ra mãnh liệt kiên kỵ, có chút lo lắng, Trình Tiên Sinh, thật có thể thắng sao? Cờ chiến còn chưa bắt đầu, Phạm công tử nói đừng quá bận toàn, không phải vậy các loại thua sẽ mặt đau đống nhiên. Đứng ở một bên Tề Bình mở miệng, bình tĩnh nói. Phạm Thiên Tinh chắp hai tay sau lưng, dài nhỏ con ngươi nhìn hắn một cái, đống nhiên nói, hôm qua có một cẩm y quan sai đi tịnh giác tự. Tề Bình lạnh nhạt nói, là ta. Phạm Thiên Tinh cũng không quá ngoài ý muốn, cảm thấy hứng thú mà nhìn xem hắn, nói, nghe nói, ngươi cũng không tịch thiền sư luận đạo. Tề Bình nói ra, chỉ là nói đơn giản mấy câu. Phạm Thiên Tinh nhìn hắn một cái, chỉ bàn cờ, nhìn hiểu sao? Tề Bình ánh mắt tùy theo di động đi qua, không có lên tiếng. Phạm Thiên Tinh cười nhạo một tiếng, có chút thất vọng. Xem ra người này vừa rồi hoàn toàn chính xác không hiểu, chỉ là nhìn ra Tống Cựu Linh suy yếu mới mở miệng nhắc nhở. Chắc hẳn, tại Tịnh Giác tự bên trong cái gọi là luật thiền, cũng là khuyết đại qua cố sự. Mọi người chung quanh không biết cái này trẻ đầu bạc tóc nam quốc kỳ thủ vì sao cùng cái này cầm ý gì nói chuyện, lại đang đàm luận những chuyện gì, bọn hắn cũng còn đắm chìm tại thất bại bầu không khí bên trong. Tề Bình bỗng nhiên đưa tay, đem bàn cờ dưới góc phải hai viên quân cờ, đại biểu nhận thua bạch tử nhặt lên, một lần nữa đặt ở lọ cờ bên trong. sau đó quay người nói, chúng ta đi. Bùi Thiếu Khanh cùng Hồng Tiểu Kiều không hiểu ra sao, bận điệu đuổi theo. Một nhóm ba người xuyên qua đám người, rời đi kỳ viện. Thanh Sấu viện trưởng thở dài, nghĩ thầm đến cùng là thiếu niên khí phách, đem quân cờ nhặt ra ngoài lại có ý nghĩa gì? Muốn biểu đạt không chịu thua tinh thần. Có thể vừa rồi khuyên người người nhận thua không phải cũng là ngươi. Đến cùng là võ phu có người lẩm bẩm, cảm thấy loại này ngây thơ kháng nghị quá mức mất mặt. Bất quá cũng không ai trách móc nặng nề, dù sao, bọn hắn những này hạ cả một đời cờ đều thua vô nhan gặp người, lại có cái gì tư cách đi chế giễu một tên cầm ý đi. Chỉ có Phạm Thiên Tinh nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt gắt gao định ở trên ván cờ. Tề Bình nhặt con thời điểm, mịt mờ điểm hạ bàn cờ nơi nào đó. Nụ cười của hắn biến mất, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tống Cửu Linh chú ý tới biến hóa của hắn, thế là một lần nữa nhìn về phía ván cờ. Một lát sau, Phạm Thiên Tinh nói, "Đi." Tiếp đấy, cô mang theo bên cạnh hộ vệ rời đi. Bọn người đi, Thanh Sấu viện trưởng mới hoàn hồn, muốn đi mời Tống Cửu Linh đi sát vách nghỉ ngơi. "Thái sư." "Thái sư." Dâu tóc bạc trắng Tống Cửu Linh hoàn hồn, trên mặt còn mang không thể tưởng tượng nổi, là trùng hợp hay là viện trưởng nghĩ hoặc, ngài nói cái gì? Tống Cửu Linh lắc đầu, đè nén trong lòng rung động, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy lớn tiếng nói, "Người tới, nhanh đem 21 bản cờ cục đi lại, đưa cho Trình Quốc tay." Nội thành phố xá bên trên, ba người cưỡi ngựa cộc 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 đi lại. Từ phía sau nhìn, Hồng Tiểu Kiều tóc cùng Hoàng Phiếu Mã cái đuôi cùng tần suất vung dậy, để cho người ta không nhịn được nghĩ nắm chặt một thanh. Cái này tóc bạc giống như rất lợi hại dáng vẻ nữ cầm ý nói. Tề Bình gật đầu, tài đánh cờ hoàn toàn chính xác bất phàm. Nữ cầm ý khinh bị, nói hình như ngươi nhìn hiểu một dạng, còn tài đánh cờ Tề Bình không vui, ta liền không thể xem hiểu. Bùi Thiếu Khanh bỏ qua cái đề tài này, nói, loại sự tình này chúng ta không xen tay vào được, dù sao có Trình tiên sinh đối phó hắn, sau đó chúng ta đi đâu? Cũng đối. Chơi sập có cao to đỉnh lấy đâu? Tề Bình thở hắt ra, bỏ xuống việc này, trở về uống trà xem báo. Phương Nam sứ đoàn vào kinh thành không đến 2 ngày, liền phát sinh 2 lần xung đột, mà so với tin tức chỉ cực hạn Vu Thiếu một số người tỉnh giác tự luận thiền. Phát sinh ở kinh đô kỷ viện một màn, lại nhanh chóng khuyết tán ra. Hoàng cung, ngự thư phòng. Cái gì? Nam quốc kỳ thủ quét ngang kỷ viện, ngay cả Tống thái sư đều trung bàn nhật vua. Hoàng đế đang bề bộn bên trong tranh thủ thời gian, nhìn xem thư, chợt nghe việc này, kinh ngạc không hiểu, cẩn thận nói đến. Đến đây bẩm báo tiểu thái giám đội vàng gật đầu, là như vậy các loại tiểu hoạn quan đem cái này không biết vài tay tin tức truyền đạt tới, hoàng đế lâm vào thật sâu lo nghĩ. Nguyên bản, hắn liền đối với tại lần này hỏi lòng tin không đủ, tốt xấu trận đầu là có lòng tin, nhưng hôm nay lại có chút ngồi không yên. Cái kia Phạm Thiên Tinh, đến tột cùng như thế nào? Chấm trước đây hoàn toàn chưa từng nghe thấy hoàng đế hỏi. Đứng hầu một bên Phùng Công Công chậm giải thích rõ, bẩm bệ hạ, người này chỉ nói là Nam Quốc cờ thánh quan môn đệ tử, nghe nói chưa từng thua trận, chỉ là lộ diện cực ít, cơ hồ không có kỳ phổ lưu truyền tới, cho dù tại phương Nam Chư Quốc cũng không phải rất nổi danh, lần này đột nhiên phái ra, nghĩ đến chính là vì đánh triều đình một trở tay không kịp. Hoàng đế tức giận vỗ cái ghế lan can, Trình tiên sinh biết chưa? Chương 252, nhìn ra sơ hở người kia, 2, chương 252, nhìn ra sơ hở người kia, 2, tiểu hoạn quan nói Tống thái sư đã đi cáo chi. Phùng Công Công cũng khuyên nhủ, bệ hạ chớ có lo lắng, đại quốc thủ nhất định có thể thủ thắng. Hoàng đế chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngày mùa thu tiêu điều vườn hoa, trong lòng dần dần an định lại. Quốc tử giám, làm lương quốc học phủ cao nhất kinh đô quan lại nhân gia con cái, rất nhiều đều tụ tập ở này. Đồng thời, nơi này cũng là rất nhiều văn hào mặc khách nơi tụ tập. Mặc hồng nhạt đẹp đẽ váy dài, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt trắng hồng đẹp đẽ An Bình quận chúa hôm nay theo cha vương tới quốc tử giám đi dạo. Cảnh vương đi tìm giả tế tiểu viên mai, nàng nhàn cực nhàm chán, hướng đám học sinh tụ tập học đường đi đến, nghĩ đến tìm quen biết tử đệ bọn họ đùa giỡn một chút. Cũng nghe ngóng bên dưới hỏi biết sự tình. Loại này đại náo nhiệt, ưa thích tham gia náo nhiệt An Bình quận chúa nhất định là sẽ không bỏ qua. Ân, còn có mấy ngày liền nhìn thật là náo nhiệt, thật tốt. An Bình hoa hồ điệp giống như tại hành lang gấp khúc bên trong bay múa, nghĩ thầm, Tề Bình không biết sẽ không đi nhìn. Ân, đến lúc đó kêu lên hắn. Vài ngày không gặp, rất nhớ. Toàn bộ đến ngoài học đường, đột nhiên nghe được bên trong một đám học sinh tụ tập cùng một chỗ, nhiệt liệt nghị luận cái gì. Trong mồm, nói như là cờ chiến nam nhân cuồng vọng loại hình chữ. An Bình nháy nháy con mắt, có chút hiếu kỳ, nhón chân lên, lặng lẽ tiến đến phía ngoài đoàn người vây. Phân biệt xuống một đống cái mông, đột nhiên một cước đá ra ngoài. Ai u? Tiểu bàn đôn lô An quay đầu, thấy là An Bình, lấy làm kinh hãi, quân chúa, sao ngươi lại tới đây? An Bình khoát khoát tay, xảy ra chuyện gì? Tiểu bàn đôn giải thích nói, buổi sáng Nam Quốc người đi kinh đô kỳ viện phá quán, đem toàn bộ kỳ viện quét ngang một lần, còn lớn hơn thả hùng viện, xem ta lương quốc không người. An Bình giận dữ, chống nạnh, chọc tức, đáng giận. Sớm biết bản quận chúa buổi sáng cũng đi kỳ viện một chuyến, nhất định phải chiếu cố thằng này, nói hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu bàn đôn chẹn họ bên dưới, trong lòng tự nhủ ngươi nếu là đi, đoán chừng người ta chế rêu ác hơn, huyện chuyển nói người kia rất mạnh, Tống thái sư đều thua. A cái này. An Bình khí thế không khỏi yếu đi 3 phần, nàng là biết thái sư tài đánh cờ, nhưng thua người không thua trận, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quyền kia quận chúa cũng không sợ hắn, ta có hộ vệ, gọi Tề Bình đánh hắn. Lúc trước, nàng đi giáo trường bắn tên, cũng là không sánh bằng người bên ngoài, tìm Tề Bình đi trợ quyền. Chúng dám sinh im lặng, trong lòng tự nhủ đánh người có thể bắt được, một người nhịn không được nói, nếu là tương đối thơ văn, Tề Thi Khôi tự nhiên có thể đây là đánh cờ. An Bình mặt lộ không nhanh, chớp mắt nói, Tề Bình cũng sẽ đánh cờ. Có người kinh ngạc, có đúng không? An Bình kiêu ngạo gật đầu, hắn cờ nhảy dưới rất lợi hại, ta đều bên dưới bất quá hắn. Hậu viện, rộng mở nội đường bên trong, bầu không khí nặng nề. Quốc tử giám tế tiểu biên mai, hoa phục tuấn lãng cảnh vương gia, cùng thần sắc mọi mệt, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần tới tông cửu linh đều là ngồi vây quanh trong đường. Ánh mắt nhìn về phía ước chừng 50 tuổi, khí chất nho nhã, đầu đội khăn vuông Trình Tích Tân. Trình Tích Tân đảm nhiệm chức vụ tại Hàn Lâm viện, chính là thanh quý một trong, nhưng mà hắn lớn nhất danh hiệu lại không phải Hàn Lâm, mà là đế quốc đại quốc thủ, cờ vây người thứ nhất. Mà giờ khắc này, vị này đại quốc thủ lại đang cúi đầu nhìn chăm chú trong tay từng tấm kỳ phổ. Đó là kinh đổ kỳ viện sao chép tới, bao quát Phạm Thiên Tinh sớm nhất dưới 20 quận, cùng cuối cùng cùng Tống Cựu Linh một văn kia. Đều là sao chép nơi này, tiêu ký số thứ tự. Bất luận cái gì kỳ thủ đánh cờ đều có phong cách của mình cùng con đường, ưu thế cùng thiếu hụt, mà muốn giải những này, trừ tới đánh cờ, một loại khác phương thức, chính là phân tích đối cục. Trình Tích Tân làm thành danh mấy chục năm kỳ thủ, lưu truyền ra ngoài kỳ phổ vô số, đường cờ phong cách cũng sớm bị người trong thiên hạ chỗ biết rõ. Mà Phạm Thiên Tinh cái này trước đây bừa bãi vô danh kỳ thủ, tại kinh đâu người mà nói, lại là hoàn toàn xa lạ. Đương nhiên, nếu là tài đánh cờ chênh lệch khá lớn, điểm ấy chênh lệch tin tức cũng sẽ không ảnh hưởng cục diện. Nhưng nếu thực lực tương tự, nghiên cứu đường cờ liền có thể chi phối thắng bại. Đây cũng là Tống Cửu Linh trước tiên sai người sao chép ván cờ nguyên do. Giờ phút này, trong đường tĩnh mịch, đám người nín hơi ngưng thần, chỉ gặp Trình Tích Tân theo thứ tự là qua. Phía trước mười mấy tấm kỳ phổ đều là nhìn mấy lần, liền nhẹ qua, đến kỳ viện viện trưởng tấm kia, dừng lại thêm một trận, mới ngẩng đầu, cảm khái nói, thật hung đấu pháp. Đúng vậy, nhìn qua 20 vị trí đầu cục, vị này đại quốc thủ cho ra đánh giá là một cái hung chữ. Chỉ vì kỳ phổ này bên trên, Phạm Thiên Tinh đều là một bộ tiến công tư thái, càng là bởi vì tài đánh cờ chênh lệch, hiện ra nghiền ép trạng thái. Mà nếu như đánh cờ song phương thực lực sai biệt quá lớn, nhưng thật ra là rất khó coi ra bên thắng tiêu chuẩn. Tựa như hai tấm bài thi, đều là điểm tối đa, nhưng cũng có thể một cái là dốc hết toàn lực, một cái là bài thi tài cao nhất chỉ có những này phân. Gia tế tiểu viên Mai nói truyền ngôn người này cực độ tiêu căng, không coi ai ra gì, từng nói không phải thiên tài không vào hắn mắt, chính là tại Nam Quốc bên trong, cũng là mắt cao hơn đầu tính cách, phàm tới đánh cờ người, cơ hồ đều là gặp đục nhã. Như vậy xem ra, đấu pháp hung hãn ngược lại không ngoài ý muốn. Hiển nhiên, vị này quốc tử giám quan viên lớn nhất, cũng rất chú ý cờ chiến, cũng làm đủ bài tập. Người khoác hoa phục, uy nghi tuấn lãng cảnh vương cũng gật đầu, hỏi, Trình tiên sinh nghĩ như thế nào? Khí chất nho nhã, đầu đội khăn vương đại quốc thủ lắc đầu, khó mà nói. Hắn không có ý tốt nói quá trực tiếp. Kỳ viện người tiêu chuẩn không đủ, không có kiểm tra xong người ta trình độ. Tống Cửu Linh mệt mỏi nói ra, cuối cùng một tấm, là lão phu cùng hắn đối cùng. Dừng một chút, nói bổ sung, người này, sức tính toán cực mạnh. Trình Tích Tân nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, mở ra cuối cùng một tấm kỳ phổ, bắt đầu chăm chú quan sát, biểu lộ cũng chậm rãi từ bình tĩnh biến thành nghiêm trọng. Thời gian từ từ trôi qua, mấy người mặc dù nóng đội, nhưng cũng đều cái này cưỡng ép kiềm chế, chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Trình Tích Tân mới ngẩng đầu, vuốt vuốt mi tâm, làm dịu ra rời. Chỉ là nhìn một lần kỳ phổ, hắn tâm thần liền hao tổn không ít, cực tại tính toán, tinh thông bố cục. Tống Thái Sư thua không đoan, hậu sinh khả úy a, Nam Quốc cờ thánh ngược lại là tìm được một thiên tài. Thật cao đánh giá. Trong đường mấy người đều là giật mình, Viên Mai hỏi, nếu là đối đầu ngươi đây? Trình Tích Tân trầm mặt lại, không nói chuyện, chỉ là lại nhìn kỳ phổ một chút, chậm rãi nói, hắn chưa xuất toàn lực, không dễ phán đoán. Chưa xuất toàn lực. Cảnh Vương kinh ngạc nói, lời ấy ý gì? Trình Tích Tân cờ tướng phổ bày tại trên bàn, nói ra, Bạch Kỳ nhìn như đã là cùng đồ mặt lộ, nhưng Hắc Kỳ lại tại 58 tay trước cố ý lưu lại một con đường sống. Kẻ này, là tại khảo giáo nhãn lực của ta a. Tống Cửu Linh miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên nói, ngươi nói là, cái này cờ có thể sống? Trình Tích Tân gật đầu, có thể sống. Tống Cửu Linh nuốt nước bọt, đột nhiên đưa tay chỉ trong đó một chỗ. Phá cục chi pháp có thể ở đấy chỗ. Trình Tích Tân mặt lộ kinh ngạc, tán thán nói, lão thái sư tài đánh cờ không giảm năm đó, có thể nhìn ra sơ hở, nếu là lúc đó lại suy nghĩ một trận, không đề cập tới sớm nhận thua, có cơ hội thắng hắn. Tống Cửu Linh đắng chát lắc đầu, thở dài nói, không phải lão phu nhìn ra được. Ba người nghi hoặc, đó là ai nhìn ra? Tống Cửu Linh có chút không xác định nói, có lẽ là một cái võ phu. Hát gì? Trạng vạng tối, Nam Thành tiểu viện, Tề Bình dẫn ngựa đang muốn vào cửa, đột nhiên hắt hơi một cái, ai tại nhắc tới ta? Ban đêm có bằng hữu đến, tranh thủ 12 giờ trước có chương 2. Tấu chương xong, chương 253, giả bệnh chương 253, giả bệnh chương 253, giả bệnh hí 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 hí. Hi. Tề Bình xoa nhẹ bên dưới cái mũi, bên cạnh Mã Nhi thật giống như bị lây bệnh, cũng đánh thống khoái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thu ý dần dần dày, chạm vạng tối một vòng trời chiều rơi xuống, bầu trời tựa như bức tranh bình thường. Tề Bình đưa tay đẩy cửa, quát lên, ta trở về. Sau đó đem Mã Nhi dắt nhập chuồng ngựa bên trong đổ đầy từ nha môn mang về thức ăn tình, sau đó mới nghe được hai cái giữa sân hàng rào cửa đẩy ra, buộc lên tạp dề nhỏ, hai tay dội nước Tề Thủ hô. Tới dùng cơm. Biết. Tề Bình thay đổi cẩm y liễu, trực tiếp tiến vào sát vách. Bởi vì ít người, cùng đã thông vách tường nguyên nhân, hiện tại ăn cơm đều tại một khối. Tề Bình đi qua thời điểm, liền thấy trong viện trên bàn tròn bày đầy đồ ăn, nhà bếp bên trong nóng hôi hổi, màu xanh váy lụa, buộc lên cùng màu tạp dề nhỏ Vân Thanh Nhi nô đầu ra, chỉ huy nói ngươi đem ghế rời đi qua. Tốt. Tề Bình bất đắc dĩ, cái này nhà bên nha đầu không lớn không nhỏ, đừng cầm lục phẩm không đem mệnh quan. Không bao lâu, mấy người ngồi tại bên cạnh bàn, hai cái cô nương không khách khí bắt đầu ăn, Thái Dương Hoa Dâm Thái Phó nhìn Tề Bình một chút, hỏi có tâm sự. Tề Bình cười cười, cũng không tính tâm sự đi, chính là ban ngày gặp được một người, có chút lo lắng. Nói một chút Thái Phó ngồi dựa vào trong ghế mây, có chút hiếm lạ, có thể để ngươi lo lắng sự tình, sợ là không nhỏ, lại gặp gỡ vụ án. Hai cái tiểu cô nương bưng lấy bát cơm, đồng thời ngẩng đầu, đều nhịn. Tề Bính lắc đầu nói, ngược lại không tất cả đều là, mà là có quan hệ cờ chiến sự tình. Tiếp lấy, hắn đem ba ngày gặp phải sự tình nói ra, nghe được ba người kinh ngạc không thôi, chuyện này còn không có lưu truyền đến ngoại thành. Tề Bính nói ra, mặc dù việc này cùng ta quan hệ không lớn, nhưng cho người ta đánh tới cửa chảo phúng, vạn nhất vua, cũng rất mất mặt. Thái phó nghe xong, cũng là có chút giật mình, không nghĩ tới nam nhân lại quét ngang kinh đô kỳ viện, xem ra Nam Quốc cờ thánh tìm được mầm mống tốt. Tề Bính hiếu kỳ nói, cái kia cờ thánh, đến cùng tình huống như thế nào, còn giống như có kiếm thánh, đao thánh cái gì? Thái phó giải thích nói, bản triều đạo môn thứ nhất, tiền triều kiếm tu khá nhiều, Nam Quốc kiếm thánh chính là tiền triều cung đình đại kiếm sư nhất mạch, tinh khiết lấy kiếm đạo luận, khả năng vẫn còn so sánh thư viện càng mạnh. Sứ đoàn lần này tới, chính là kiếm thánh đệ tử, tên là Vệ Vô Kỵ. Đao thánh chính là tiền triều giang hồ phong đao dạy truyền nhân, sau đưa về Nguyệt quốc, trong sứ đoàn phái ra, là một tên nữ đệ tử, gọi là Đầu Đỏ. Về phần cơ thánh, đầu nguồn không thể kiểm tra, lấy cờ nhập đạo, tiên đế thời kỳ, đã từng đến kinh đô tham gia qua vấn đạo đại hội, nói đến, cũng là cái cực kỳ kiêu ngạo tính cách. Chỉ là cuối cùng bị thua, về sau trở lại Nam Châu sau, liền lập xuống lời thề, đời này lại không nhập lương quốc, mà là dốc lòng bồi dưỡng đệ tử đến. Lần này, cái này Phạm Thiên Tinh quét ngang kỳ viện, chỉ sợ cũng là muốn thế sư phụ lấy lại danh dự. Tề Bính nghe say sưa ngon lành, lợi hại, ngài cái này chân không bước ra khỏi nhà, vậy mà biết đến cặn kẽ như vậy. Thái phó đắc ý vướt vướt râu ria, thở dài, người đã già, có một chút chỗ tốt, chính là kinh lịch sự tình so sánh các ngươi người trẻ tuổi nhiều chút. Tề Bính hiếu kỳ nói, cái kia năm đó, là ai đánh bại cờ thánh? Là vị kia Trình Quốc Tay. Thái phó lắc đầu, cờ thánh đến kinh đô thời điểm, Trình Tích Tân vẫn chỉ là cái bé con, năm đó đánh bại hắn một người khác hoàn toàn, ngươi hẳn là cũng nhận biết, chính là thư viện đại tiên sinh, chân chính kỳ đạo người thứ nhất. Đại tiên sinh? Tề Bính kinh ngạc. Bất quá lại nghĩ đến, muốn nói đánh cờ, đế quốc này bên trong, ai có thể so ra mà vượt Kính Hồ Nguy lâu bên trên cái kia? Dịch quán, một gian trong ốc xá. Mặc Nho Sinh trường bào, tóc tuyết trắng Phạm Thiên Tinh khoanh chân trên mặt đất, trước mặt là một tấm bàn cờ, phía trên nhưng không có nửa cái con. Hắn chuyên chú nhìn chăm chú không khí, trong ánh mắt lại phảng phất có vô số quân cờ như thác nước rơi xuống. Đây là hắn mười mấy năm như một ngày bài tập, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đột nhiên, cửa phòng bị kéo ra, một bóng người phá vỡ an tĩnh. Phạm Thiên Tinh bị bừng tỉnh, trên mặt hiện lên một tia lệ khí, nhìn chằm chằm cửa ra vào che khuất ánh nắng phong cách cổ xưa bảo phục, ta nói qua, không cho phép quấy rầy ta. Đường Bất Khổ bình tĩnh nói, ngươi hôm nay quá vọng động rồi, không nên đi kỳ viện. Phạm Thiên Tinh nhướng mày, ngươi đang dạy ta làm việc. Đường Bất Khổ lắc đầu, thở dài, nói ra, lương quốc người đối với ngươi không hiểu rõ, không rõ ràng đường cờ của ngươi phong cách, đặc điểm, đây là ưu thế thật lớn, mà ngươi hôm nay đi qua, lại bại lộ điểm ấy. Phạm Thiên Tinh thần sắc kiệt ngạo, ta cố ý. Đường Bất Khổ run lên, có chút không hiểu, có chút phẫn nộ, vì cái gì? Phạm Thiên Tinh thản nhiên nói, ta muốn là đường đường chính chính thắng, mà không phải mượn nhờ những này nhảm chán tiểu tâm tư. Đường Bất Khổ trầm giọng nói, ngươi có biết hay không, hỏi biết thắng bại đem ảnh hưởng chúng ta đến tiếp sau cùng lương quốc đàm phán. Phạm Thiên Tinh cười nhạo một tiếng, cùng ta có liên can gì? Ngươi lăn. Phạm Thiên Tinh nói, quay đầu một lần nữa nhìn về phía bàn cờ. Đường Bất Khổ chỉ vào hắn, run rẩy nói không ra lời, một lát sau, phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng hôn. Một chiếc xe ngựa từ quốc tử giám rời đi, đón trời chiều tiến lên. Xa luôn ép qua mặt đất, nội thành rộng lớn đường đá xanh mặt tại dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng. Trong buồng xe, Trình Tích Tân hai mắt nhắm chặt, trong đầu từng lần một xuất hiện lại ván cờ kia, càng nghĩ càng là tán thưởng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ. Bài trừ mấy vị kia vượt qua lĩnh vực phạm nhân đại tu sĩ, hắn đã rất nhiều năm không có gặp được đối thủ như vậy, có thể thắng sao? Làm đại quốc thủ, hắn có sự tự tin mạnh mẽ, nhưng cẩn thận thói quen để hắn duy trì đầy đủ thanh tỉnh. Ân, xem ra cần nâng lên tinh thần, hắn nghĩ đến. Đống nhiên chỉ nghe được ngựa chấn kinh giống như phát ra tê mình, toàn bộ buồng xe kịch liệt lắc lư bên dưới, màn xe run run, ngoài 50 tuổi đại quốc thủ cuốn quýt bắt lấy lan can, giữ vững thân thể, hỏi, thế nào? Sa phu hô, lão gia chớ hoảng sợ, xuất sinh này không biết sao đột nhiên phát cáu. Lúc nói chuyện, rút ra vài roi, rất nhanh, xe ngựa một lần nữa bình ổn xuống tới. Trình Tích Tân nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có chú ý tới, một cô hát vụ nhàn nhạt, từ cửa sổ xe tràn vào đến, lặng yên không một tiếng động, rót vào miệng mũi. Y tám, không bao lâu, xe ngựa dừng ở trình phủ bên ngoài. Trình Tích Tân xuống xe vào cửa, tại người hầu phục thị bên dưới đổi thường phục, như thường lệ cùng người nhà ăn cơm tối. Trong bữa tiệc, trưởng tử lo âu hỏi tới ban ngày kỳ viện sự tình. Vợ cả cũng có vẻ hơi lo lắng. Trình Tích Tân cười trấn an, chỉ là sau khi ăn xong, chỉ một người đã trốn vào thư phòng, ấn mở ánh đèn, đem trong ngực kỳ phổ trải bằng, bắt đầu phân tích suy tính. Lại chuyển đến bàn cờ, một người là tử, lặp đi lặp lại mô phỏng, nếm thử trải nghiệm thăm dò đối thủ đường cờ. Quá đáng hai ngày cờ chiến, để chuẩn bị. Bất chi bất giác, bóng đêm càng thâm, Trình Tích Tân đột nhiên hắt hơi một cái, khoanh tay, cảm giác có chút lanh ý, la lên, có ai không? Lão buộc hất lên áo ngoài, đẩy cửa ra, lao ra. Trình Tích Tân nói, cuối thu, có chút lạnh, điểm cái chậu than để đến. Lão buộc lo lắng nói, lao ra, đã trễ thế như vậy, nếu không hay là nằm ngủ đi. Trình Tích Tân lắc đầu, cho ngươi đi liền đi. Là. Lão buộc quay người lại, đi hướng kho tủi, mắt nhìn dưới ánh trăng đình viện, nói lầm bầm, đêm nay cũng không tính lạnh đi, làm sao lại muốn châm lửa buồn. Đêm đó, Trình Tích Tân dẫm lên chậu than, nhìn kỳ phổ đến sau nửa đêm, mới trở về phòng nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, vợ cả tỉnh lại, mắt nhìn bên cạnh nghiêng người đưa lưng về phía say sưa ngủ phu quân, không dám đánh nhiễu, giòn lén chuẩn bị xuống giường, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nô ra bàn tay sờ một cái Trình Tích Tân gương mặt, kinh hô một tiếng, như thế nóng. Nàng vội vàng đem trượng phu lật qua, giật mình kêu lên, chỉ gặp Trình Tích Tân khuôn mặt đỏ bừng, giống như đun sôi tô mự, cái chán thấm đầy mồ hôi mịn, bờ môi trắng bệnh, nghiễm nhiên là nhiễm phong hàn bộ dáng. Có ai không? Mau mời đại phu, lão thê bối rối hô. Sau đó hai ngày bình an vô sự, Tề Bình như thường lệ đi làm, mượn nhờ nha môn nhà tuyến giám thị Thiền Tông cùng sứ đoàn động tĩnh, nhưng cũng không có cái gì thu hoạch mới. Cùng lúc đó, vấn đạo đại hội công việc chủ bị oanh oanh liệt liệt mở ra, địa điểm tuyển tại nội thành trên đường trục trung tâm một tòa rộng lớn trên đại quảng trường. Trên lý luận, kinh đô dân chúng cũng có thể tiến về quan sát, nhưng trên thực tế, cân nhắc đến an toàn cùng khổng lồ nhân khẩu, chân chính có thể quan sát hiện trường phần lớn là kinh đô quyền quý. Lại hướng bên ngoài mới là tham gia náo nhiệt dân chúng, đại khái là chỉ có thể nghe cái âm thanh. Khả nhiêu là như vậy, chuyện này quan minh nhục đại sự, như cũng hấp dẫn vô số người đến đây, chỉ vì có thể nhanh nhất nhận được tin tức. Tề Bình hạ lệnh lục giác thư ốc báo chí vì thế mở cái chuyên mục, mời văn đàn danh nhân phân tích thắng bại, trực tiếp đem báo chí lượng tiêu thụ kéo cao ba thành. Mà cùng lúc đó, Phạm Thiên Tinh quét ngang kỷ viện tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, đã dẫn phát to lớn chú ý, cũng nhấc lên một sóng lớn bàn tán sôi nổi. Trà lâu trong tử quán, dân chúng vô án giận mắng nam nhân, thô tục chi phong phú làm cho Tề Bình nhìn mà than thở. Vô số người chờ mong hỏi sẽ mở ra, Trình Tích Tân hung hăng giẫm diệt nam nhân khí diễm, tốt ra một ngụm buồn nôn. Đúng vậy, tại dân chúng xem ra, nam nhân đỉnh tiêm kỳ thủ quét ngang kỳ viện mặc dù để cho người ta nén giận, nhưng lương quốc một bên đại quốc thủ cũng không hạ chẳng, liền không tính là gì, ngược lại kéo cao chờ mong. Mà tới đối ứng, vạn chúng mong đợi đại quốc thủ lại điệu thấp dọa người, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Đào mắt, đến hỏi sẽ mở ra một ngày trước, cảm giác có điểm gì là lạ a. Sáng sớm, Lê Bình cưỡi Mã Nhi đi qua đường cái, tẩy tủy nhị trọng siêu phàm thính lực để hắn đem xung quanh tiếng nghị luận đều thu vào trong tai. Đời trước kinh nghiệm nói cho ta biết, chờ mong càng lớn, thất vọng càng lớn, dư luận cảm xúc đỉnh càng cao, tựa như là thùng thuốc nổ, nổ đứng lên thời điểm liền càng vang. Tề Bình trong lòng thầm đủ, trong lòng ẩn ẩn bất an. Nhất là hôm qua, Phạm Nhị cùng chính mình nói, báo xã thông qua cổ đồng quyền quý con đường, muốn phỏng vấn Trình Tích Tân, nhưng ngay cả cửa cũng không vào đi. Có vấn đề lớn. Tề Bình trực giác nói cho hắn biết muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, khi hắn như thường lệ tiến vào trấn phủ ti, còn không có tiến đường khẩu, đối diện liền thấy có Cẩm Y Liễu nói nhỏ, tụ tập cùng một chỗ nói gì đó. Nói cái gì đó? Ta cũng nghe một chút. Tề Bình hỏi. Cái kia mấy tên Cẩm Y Liễu giật mình kêu lên, thấy là Tề Bình, vội cung kính hành lễ, đại nhân, chúng ta không nói gì. Tề Bình cố ý sầm mặt lại, nói hay không? Cẩm Y Liễu bọn họ dọa đến muốn che mặt, bận điệu lén lén lút lút nói có cái tin tức ẩm, không biết thực hư, tựa như là nói, Trình Tích Tân, Trình Hàn Lâm nga bệnh, ngày mai không cách nào xuất chiến, có người nói. Là Trình tiên sinh là nghe kỳ viện sự tình, sợ, cho nên cố ý giả bệnh. Tề Bình nhướng mày, nghề nghiệp bản năng để hắn ngửi được mùi vị âm u. Tấu chương xong, chương 254, tiến cử một người, một, chương 254, tiến cử một người, một, chương 254, tiến cử một người cờ chiến mở ra một ngày trước, Trình Tích Tân bị bệnh tin tức lan truyền nhanh chóng, tại kinh đô điên truyền, mà lúc này thời khắc mấu chốt, tin tức này một khi phát ra, liền đã dẫn phát vô số người chú ý, phỏng đoán là thật, thật bị bệnh. Bình tự đường khẩu bên trong, Tề Bình ngồi tại chủ vị, đặt chén trà xuống, nhìn qua tề tụ một đường các giáo úy, cảm thấy lá trà đều không thơm. Hồng Tiêu Kiều bả vai lắc lắc, ngồi tại sơn hồng trên ghế dựa lớn, nhẹ gật đầu, cha ta nói là thật, tối hôm qua ngự ý đi chính phủ, giống như đều kinh động bệ hạ. Hồng Lư đến cùng là thiên hộ, tin tức con đường nhiều chút, Tề Bình nhíu mày, một tên giáo úy chán nản nói, làm sao đột nhiên liền ngã bệnh? Còn lại cứ ngay hôm nay. Thật trùng hợp, sớm không sinh bệnh, muộn không sinh, ngày mai liền muốn ra trận, đột nhiên bị bệnh. Chẳng trách một số người áp ý phỏng đoán. Phải chăng quả nhiên là Trình Tích Tân sợ, e ngại bị thua, cho nên bệnh đột. Giống như không phải đột nhiên, nói là cái kia tóc bạc khiêu chiến kỳ viện ngày đó, cũng còn tốt tốt, chẳng qua là khi muộn trở lại trong phủ sau, tựa như liền nhiễm phong hàn, chỉ là chưa từng công khai, che giấu xuống dưới, nhưng bệnh tình cũng không chuyển tốt. Hồng Tiêu Kiều nói ra. A cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, cái này nghe càng giống là mượn cớ ôm tranh chiến. Ban ngày Phạm Thiên Tinh quét ngang kỳ viện, ban đêm liền ngẫu nhiễm phong hàn, thời gian thẻ có thể xưng hoàn mỹ. Lấy Trình tiên sinh tính cách, không nên như thế đi. Bùi Thiếu Khanh giải thích. Không ai lên tiếng, trên tình cảm bọn hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng trên logic hoàn toàn chính xác có khả năng này. Đầu Nhi, ngươi thấy thế nào? Một tên giáo úy nhìn về phía Tề Bình. Định đại nhân hỏi rất hay, nhưng ta không phải nguyên vương. Tề Bình trong lòng phun tụt hậu lão tạo, vuốt nhẹ sau đó ba, cẩn thận lắc đầu, khó mà nói. Thấy mọi người chung lại, hắn chậm rãi nói, nếu như tin tức làm thật, bệnh khẳng định là thật, nếu không rất dễ dàng đâm thủng, nhưng cụ thể như thế nào sinh, không dễ phán đoán. Kỳ thật, trong lòng của hắn có chút suy đoán, đơn giản nhất một cái logic, nếu như Trình Tích Tân quả nhiên là muốn tranh chiến, có thể nhiễm bệnh hữu dụng không? Trong cung hẳn là còn có thể thiếu khuyết chữa bệnh đan dược. Đạo lý đồng dạng, cho dù là thật ngoại ý muốn nhiễm lên phong hàn, đồng dạng sẽ không ảnh hưởng cái gì, đây chính là cái tồn tại thế giới siêu phàm. Để đạn bay một hồi đi. Tề Bình làm bảng quan. Trình phủ. Thời khắc này lại chạch, không khí ngột ngạt căng cứng, dinh thự ngoài cửa lớn có cấm quân phong tỏa. Trong nội viện, người khoác vàng sáng long bảo, dáng người thon dài hoàng đế đứng tại dưới hiên, lo lắng chờ đợi. Tại bên cạnh hắn, là cầm trong tay phất trần lao thái giám, mấy tên ngự y túi đầu đứng tại một bên, không dám lên tiếng, mà Trình phủ người thì nơm nớp lo sợ, chờ ở xa hơn một chút vị trí. Không ai nghĩ đến, đương triều thiên tử lại tự mình đến thăm. Như tại Di Vãng, đây là vinh sủng gia thân đại hỷ sự, nhưng hôm nay lại không người cười được. Bệ hạ, tam tiên sinh trị liệu chỉ sợ còn muốn một hồi, đi bên cạnh trong phòng các loại đi láo thái giám quên đủ. Hoàng đế lắc đầu, chân không mệt. Nói, ánh mắt hướng hở khép gian phòng nhìn lại. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy giường đứng bên lấy, mặc màu trắng nho sinh áo bảo, liễu rủ trong gió giống như thân ảnh. Mặt bên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hòa xanh dung mạo mặt bên, cùng bàn tay nàng bên trong tràn ra màu xanh nhạt vầng sáng. Lúc này, vầng sáng tan đi, một viên y lìa chữ thần phù bay trở về, bị hòa xanh trắng thuần bàn tay nắm lấy, thu nhập thể nội. Trên giường, bệnh nguy kịch đại quốc thủ hô hấp đều đặn xuống tới. Hòa xanh chăm chú nhìn mấy hơi, quay người đi ra đình viện. Sau lưng cửa phòng tự động đóng. Đi ra. Nơi xa, lo lắng chờ đợi người Trình ra ánh mắt sáng lên. Tam tiên sinh, Trình tiên sinh bệnh tình như thế nào? Hoàng đế gấp giọng hỏi. Hòa xanh lấy tay đẩy bên dưới trên sống mũi kính mài pha lê, nghiêm túc nói, đã không còn đáng ngại. Đám người vui mừng. Hòa xanh câu tiếp theo nói chỉ là thân thể yếu đuối, dã rời thích ngủ, ít nhất tính tâm tính dưỡng nửa tháng. Một chậu nước lạnh rội xuống. Người yếu, mang ý nghĩa tinh lực không đủ, thể lực chống đỡ hết nổi. Dã rời, mang ý nghĩa đầu não hôn mê, tư duy chậm chạp. Đôi này một tên kỳ thủ mà nói, thực lực chắc chắn đại thụ ảnh hưởng. Hoàng đế gấp giọng nói, lấy năng lực của ngươi, cũng vô pháp giảm bớt thời gian. Ngày mai cờ chiến liền muốn mở ra, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng các loại nửa tháng. Hòa xanh mặt không biểu tình, đối mặt đế vương cũng không có gì quá lớn tôn kính, bình tĩnh nói, không được. Dừng một chút, khả năng cảm thấy trả lời như vậy quá cứng nhắc, không quá nể tình, bổ túc một câu, vậy hạ, thuật pháp không phải bản năng. Hoàng đế nôn nóng không thôi, thuật pháp không được, đan dược kia đâu? Chẳng có thể ban cho Trình tiên sinh đan dược chữa thương. Hòa xanh có chút tức giận, nghiêm túc nói, bệnh nhân nhục thể phàm thai, tuổi tác không nhỏ, lần này tà phong nhập thể, bản nguyên thâm hụt, sinh cơ suy bại, đây là vạn vật tự nhiên chí lý. Vậy hạ đan dược tuy tốt, nhưng hắn cũng không phải là tu sĩ, thể phách yếu đuối, tùy tiện uống thuốc, quá bổ không tiêu nổi, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một hồi, đằng sau liền sẽ muốn mệnh của hắn. Hoàng đế sửng sốt một chút, huệ phải nói, tại sao lại như vậy? Một trận phong hàn, lại sẽ như vậy bệnh nặng? Hắn không hiểu. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người nào không rõ, dựa theo người Trình ra thuyết pháp, là đêm hôm đó Trình Tích tân thức đêm nghiên cứu kỳ phổ, khả năng bởi vì cuối thu trời giá rét, sáng sớm liền khởi sướng đốt đến. Tim đại phu nhìn, xác nhận chỉ là bình thường phong hàn, nhưng đến một lần, thời đại này phổ thông chữa bệnh thủ đoạn không cao, đối với rất nhiều người mà nói, phong hàn liền đã là bệnh nặng. Thứ hai, qua hai ngày chính là cờ chiến, lo lắng khó mà điều dưỡng, cho nên lúc này liền tìm ngựa y đến phục đan dược. Sau đó thuốc đến bệnh trừ, quả nhiên rõ ràng hạ sốt. Trình Tích Tân cũng không có cảm thấy là đại sự, liền không có tuyên dương, chỉ là đóng cửa nghiên cứu kỳ phổ. Kết quả, đêm qua trong lúc bất chợt, bệnh tình chuyển biến xấu, ngựa y nhìn cũng vô dụng. Hoàng đế biết được sau, bận rộn sai khiến người chuyển thư, mời ý lìa đạo thần thông tam tiên sinh đến. Mới có ngay sau đó một màn này. Hoa xanh trầm mặc bên dưới, đông nhiên nói, y tám, bệnh nhân phong hàn, có chút lạ. Tiên sinh ý gì? Bên cạnh, Chính gia trưởng tử nhịn không được hỏi. Hoa xanh nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, nếu chỉ là bình thường hàn phong nhập thể, không nên như vậy mãnh liệt. Hoàng đế đôi mắt đột nhiên sắc bén, ngươi nói là? Chính tiên sinh bệnh là? Hoa xanh lắc đầu, không xác định. Hoàng đế sắc mặt âm tình bất định, một lát sau, thở ra một hơi thật dài, vô luận là có hay không có dưới người hát thủ, dưới mắt đều không trọng yếu. Mấu chốt ở chỗ, Trình Tích Tân bệnh nặng, ngày mai cờ chiến nên làm thế nào cho phải? Kẹt kẹt đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, khí tức suy yếu, thần sắc vẻ vải Trình Tích Tân đi tới, vậy hạ, xin mời ban thưởng thần đang lược, ngày mai lên đài, sinh tử bất luận. Trình gia nhân đại kinh tất sắc. Hoàng đế động dung, Trình tiên sinh nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai cờ chiến, chấm có thể tìm người khác. Trình Tích Tân lắc đầu, Phạm Thiên tinh tài đánh cờ cường đại, hiếm thấy trên đời, kinh đô cũng không người là đối thủ của hắn. Chương 254, tiến cử một người, 2, chương 254, tiến cử một người, 2. Tiên sinh chớ có nói những thứ này. Hoàng đế trầm giọng, sai người đem nó nâng về, lại là tâm loạn như ma. Đại Lương quốc, thật tìm không thấy người thứ hai, có thể lên trận a. Đứng lặng thật lâu, hoàng đế cắn răng một cái, bãi giá. Đi đạo biện. Lao thái giám ghé mắt, chấm muốn đi gặp thủ tọa. Giữa trưa, Tề Bình không ăn cơm trưa, mang theo các giáo úy lần nữa đi ra ngoài tuần ai, lần này đổi cái tử lâu. Lầu 2, chờ đợi mang thức ăn lên công phu, hắn buông ra thính lực, quả nhiên phát hiện bốn bề dân chúng cơ hồ đều đang đàm luận Chính Tích Tân bệnh, tranh luận không ngớt. Bành, một tên tráng hán vỗ xuống bàn, cả giận nói, ta liền nói những cái này văn nhân không đáng tin cậy, không có điểm dũng khí, kết nối lại trận cũng không dám, cho người ta phá quán còn ngại không đủ mất mặt, lại sợ chiến đến tận đây, phi. Đám người ghé mắt, trong lòng biết nói là Trình Tích Tân. Bàn bên, một tên văn nhân vỗ bàn đứng dậy, Trình quốc thủ hàng ngang phần, cỡ nào kiêu ngạo, sao lại như vậy? Lấy lòng tiểu nhân độ người, vu khống danh thủ quốc gia, tâm hắn đang chết. Tráng hán cười, là ta vu khống. Tốt, hắn không phải sợ, như thế nào vừa vặn hôm nay bị bệnh? Hẳn là ngươi phải nói là trùng hợp. Văn nhân khí thế không khỏi một yếu, mặc dù vẫn mạnh miệng, biện hộ cường độ lại là không bằng. Bên cạnh bàn, Tề Bình an tĩnh nghe những này, đột nhiên có chút không thấy ngon miệng. Ngươi nói ngày mai Trình tiên sinh có thể lên đài sao? Hồng Tiêu Kiều cũng tại chú ý bên kia, đột nhiên hỏi. Tề Bình im lặng, ta nào biết được. Ai, nếu là cuối cùng không có cách nào khác, đại khái chỉ có thể thay người bên trên, vạn nhất thua. Ai, ta vốn muốn đi xem ra lấy, đều có chút không dám đi nữ cầm ý lẩm bẩm, sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Lúc này thịt rượu đã bưng lên, Tề Bình cầm lấy bữa, nói ra, dù sao không phải ngươi ta quan tâm sự tình, ăn cơm. Đạo viện. Dưới ánh mặt trời, kính hồ coi là thật như một mặt hình bầu dục tấm gương bình thường, phản chiếu lấy trên trời mây, không có nửa điểm gợn sóng. Nguy lâu phía trên, ngư toàn cơ từ trên trời giáng xuống, độ kiên cố sàn gác đều kẹt kẹt rung động. Ban tất đả tọa thủ tọa bất đắc dĩ nói, ngươi điểm nhẹ, không chịu được ngươi dày vò. Lôi thôi hào sảng nữ đạo nhân không có nửa điểm bất số, đối với mình kỹ thuật lái xe tương đương tự tin, không cảm thấy hạ xuống tư thế có vấn đề gì. Nàng khoát khoát tay, không lắm để ý nói không cần chú ý những chi tiết này. Đồng thời yên lặng di động hai chân, dùng thiếu cân thiếu lượng áo choàng ngăn trở trên sàn nhà bị đụng bể hố. Nghe nói cái kia Trình Tích Tân bị bệnh, đến mai không có cách nào ra sân nữ đạo nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đạo. Thủ tọa hiếu kỳ, ngươi để ý những này. Ngư toàn cơ tức giận trường vị này thần thánh lĩnh vực cường giả một chút, nói ra, mặc dù cờ chiến là triều đình sự tình, nhưng nói cho cùng, nếu là vấn đạo đại hội, thua cũng ném đạo môn mặt ta, bản tọa tốt xấu là đạo môn trưởng lão, đạo môn mất mặt không quan hệ, nhưng ta chẳng phải là cũng đi theo thật mất mặt. Về sau tại Cửu Châu mảnh này, còn thế nào lăn lộn? Thủ tọa tự động không để ý đến nàng phía sau hồ ngôn loạn ngữ, bình tĩnh nói, sẽ không thua. Ngư toàn cơ sửng sốt một chút, đột nhiên chăm chú đỉnh lấy hắn, hầu nghi nói, ngươi lại biết cái gì? Thủ tọa không có lên tiếng. Đột nhiên, vị này ngũ cảnh cường giả nhìn về hướng đạo viện cửa lớn phương hướng, cười nói, hoàng đế tới, chắc là gấp. Ngươi có gặp hay không? Ngư toàn cơ một mặt ăn dưa biểu lộ. Thủ tọa vung vung lên ống tay áo, một cái hạc giấy vô cánh bay đi, lưu quang bốn phía. Đạo viện bên ngoài, một cỗ lộng lẫy xe kéo tại cấm quân hộ vệ dưới chạy lấy. Đột nhiên, trong mây xanh, hạc giấy rơi xuống, nhưng mà ngoài sáng trong tối cao thủ lại không gây một người phát giác. Vị trong đồn xe, hoàng đế nguyên bản nhắm mắt dưỡng sinh, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy hạc giấy trôi nổi tại trước mặt, tự động dương thành một tấm giấy viết thư. Phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ. Hoàng đế trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, một lát sau, trầm giọng nói, hồi cung. Hoa lệ xe kéo, tại khoảng cách đạo viện vài trăm mét bên ngoài, nguyên địa chuyển hướng, trở về hoàng cung. Tế Bách Hộ, trong cung có người đến nha môn, nói có chuyện quan trọng, xin ngươi đi qua. Trong tử lâu, Tề Bình một đoàn người ăn uống no đủ, chính nhàm chán huyên huyên. Đột nhiên, chỉ nghe đầu bậc thang bạch 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 tiếng bước chân, tiếp theo, một tên lại viên đi tìm đến, nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng thở ra, báo cáo. Trong cung người tới. Tìm ta. Tề Bình sững sờ, hỏi, nói không nói chuyện gì. Lại viên lắc đầu, không có, dù sao rất cấp bách, muốn ngài lập tức trở về. Hồng Tiêu Kiều nhìn hắn một cái, trong cung ra vụ án. Tề Bình liếc mắt, tại các ngươi xem ra, phàm là tìm ta cũng là vì bản án. Liền không thể bởi vì khác. Các giáo úy trong miệng một lời, không có khả năng. Cái rắm. Tề Bình mặt tối sầm, nhưng vẫn là đứng lên nói, trở về nhìn xem. Không bao lâu, một đoàn người trở về trấn phủ Ti Nha Môn, thấy được lo lắng chờ đợi hoàng quan, hay là người quen biết cũ, ban chỉ vị kia. Nhìn thấy Tề Bình, trung niên thái giám nhẹ nhàng thở ra, chào đón, Tề đại nhân có thể tính trở về, muốn chúng ta đợi thật lâu. Công công vất vả Tề Bình nói lời xin lỗi, hiếu kỳ nói, xin hỏi là có chuyện gì? Hoàng quan nhấp miệng môi dưới, quét mắt những người còn lại, nói, đại nhân cùng chúng ta tiến cung liền biết. Ý vẫn rất nghiêm. Tề Bình nghĩ đến, gật đầu, tốt. Lần nữa tiến vào hoàng cung, Tề Bình cho thái giám dẫn, xuyên qua mê cung giống như kiến trúc, rốt cục đã tới ngự thư phòng. Cũng gặp được lo lắng chờ đợi hoàng đế. Vi thần Tề Bình, tham kiến bệ hạ. Tề Bình rất thượng đạo, không có bởi vì lần trước hai người đi dạo ngự hoa viên kinh lịch mà cử chỉ lỗ mãng. Không cần đa lễ, người tới dọn chỗ hoàng đế gặp hắn đến, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Đa tạ bệ hạ. Tề Bình cũng không có giả mồm, đạp thực địa ngồi xuống, chỉ là ngoài cửa hầu hạ đám tiểu thái giám, phải sợ hãi quái lạ cực kỳ. Phải biết, tại trong ngự thư phòng có cái chỗ ngồi, bản thân liền mang ý nghĩa thánh quyền cực đồng. Ngươi có biết chấm tìm ngươi đến vì chuyện gì? Hoàng đế vừa rồi rất gấp, nhưng bây giờ lại bình tĩnh đứng lên. Tề Bình nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết. Hoàng đế lắc đầu, nói thật, chớ học những cái kia láo cá đại thần. Tề Bình không thể làm gì khác hơn nói, là bệ hạ vừa rồi lo nghĩ, gặp ta sau mặt mày giãn ra, nói rõ sự kiện khẩn cấp, lại thần có năng lực ứng đối. Mệnh công công tìm kiếm trấn phủ thi, lại chưa thông báo đỗ trấn phủ, mà là chờ đợi ta, nói rõ không phải bản án, lại cùng nha môn công sự không quan hệ. Nói như vậy, liền nhất định là bởi vì việc tư không tốt công khai nói, mang ý nghĩa chuyện này can hệ quá lớn, cấp tốc, lại cũng không phải là kết cục đã định, đại khái là không giải quyết được sự tình. Ngày hôm nay trong thành lớn nhất, chỉ có Trình Quốc Thủ nhiễm bệnh một chuyện. Chẳng lẽ là Trình tiên sinh chi chứng bệnh kỳ quặc khác, có thể là nam nhân ám hại. Muốn thần điều tra, có thể chuyện này do Đỗ trấn phủ truyền đạt liền có thể. Thần thực sự nghĩ không ra. Hoàng đế chẹn họng bên dưới, sững sờ nhìn xem hắn, trong lòng tự nhủ ta để cho ngươi nói, không có để cho ngươi nói nhiều như vậy. Chỉ là, nghe Tề Bình trong lời nói này phân tích, hắn cũng không khỏi mắt lộ ra tán thưởng. Trong lòng tự nhủ không hổ là tra án kỳ tài. Châm tìm ngươi đến, hoàn toàn chính xác cùng việc này có quan hệ, nhưng không phải tra án, mà là muốn ngươi thay thế Trình Tích Tân, ngày mai lên đài. Tề Bình trong lòng than nhẹ, quả nhiên tới. Đấu chương xong, chương 255, đến từ một thế giới khác cờ vây sáo lộ chương 255, đến từ một thế giới khác cờ vây sáo lộ chương 255, đến từ một thế giới khác cờ vây sáo lộ đối với hoàng đế đến tuột cùng vì sao triệu hoán chính mình, Tề Bình trong lòng nhưng thật ra là có đoán. Logic cũng không có mớn, Trình Tích Tân khẳng định xảy ra chuyện, có thể ngày mai chính là cờ chiến. Hoàng đế chỉ có hai cái tuyển hạng, thứ nhất, chữa cho tốt hắn. Thứ hai, tìm được thay thế kỳ thủ. Lấy Tề Bình biết tin tức, kinh đô bên trong, đại khái là tìm không thấy tài đánh cờ sánh vai Trình Tích Ân, lại phù hợp điều kiện dự thi tuyển thủ. Mà nếu muốn cứu người, đại khái sẽ xin giúp đỡ Đạm Môn. Mà cái này cả sự kiện bên trong, đều không nên có dùng đến chỗ của mình. Trừ phi, là Đạo Môn thủ tọa lại hố người. Đúng vậy, cục diện dưới mắt không có cách nào để hắn không nghĩ tới, lúc trước phát sinh ở Tây Nam Tuyết Sơn bên trong sự tình. Mà toàn bộ thế giới, biết hắn biết đánh cờ, đại khái chỉ có vị kia lục địa thần tiên. Đương nhiên, trở lên vốn chỉ là suy đoán, nhưng khi hoàng đế nói ra yêu cầu, suy đoán liền được chứng minh. Là thuận nước đẩy thuyền, để cho ta thay đế quốc ra mặt, hay là nói, đây hết thảy đều sớm tại trong tính toán của ngươi. Tề Bình một trái tim chịu nặng. Trong thoáng chốc, phản phất nhìn thấy Đạo Môn thủ tọa cười tủm tỉm ngồi tại bên cạnh mình, thưởng thức quân thái của mình. Trong ngự thư phòng, tại dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế bệ hạ trong mắt, khi hắn nói ra câu nói kia, Tề Bình cả người liền ngây dại, biểu lộ có chút mờ mịt. Tựa như mười phần ngoài ý muốn. Hoàng đế phối hợp nói ra, cho biết, quyết định này rất đột ngột, nhưng chấm cũng không gạt ngươi, đây là thủ tọa quyết định, mặc dù không rõ ràng thủ tọa vì sao cho rằng ngươi có thể gánh vác chức trách lớn này, nhưng nghĩ đến nhất định có đạo lý. Tề Bình hoàn hồn, cười khổ chắc tay, bệ hạ, cái này ta thật không được hắn nghĩ nghĩ, giải thích nói, ta học cờ thời gian rất ngắn, cũng rất ít cùng dưới người qua, tài đánh cờ có hạn, không có khả năng hơn được đại quốc thủ. Hắn nếm thử dãy rủa bên dưới. Hoàng đế chân thành nói, chấp ý đã quyết, ngươi chớ có từ chối nữa. Tề Bình bất đắc dĩ nói, Trình tiên sinh, thật bệnh nặng, không có cách nào lên đài. Nếu như phục dụng chút đan dược, hoàng đế nghe vậy, nói ra, buổi sáng lúc, chấm tiến về Trình Trạch thăm viếng, đại quốc thủ chờ lệnh nuốt đan dược vì đế quốc tham chiến, có thể thư viện tam tiên sinh nói, nhược cường động dược lực, Trình tiên sinh chỉ sợ sống không quá ngày mai. Ngươi phải biết, là thuốc ba phần độc, mà phàm nhân thân thể, khó có thể chịu đựng. Tề Bình sửng sốt một chút, đây là hắn không biết. Trầm mặc bên dưới, hắn kiên trì nói, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, nếu là thua hoàng đế lộ ra dáng tươi cười, vô luận thắng thua, đều nhớ ngươi một công. Đừng chỉ nói công, ngược lại là nói ban thưởng chút cái gì a? Tề Bình đoán thầm, sau đó cũng lo âu, lưu cho hắn thời gian chuẩn bị quá ít. Mà nói tới đến, hắn mặc dù đi theo thủ tọa tại Tuyết Sơn Trung học qua đánh cờ, tại kỳ viện bên trong quan sát qua Phạm Thiên Tinh cùng Tống Cửu Linh ván cờ, bao nhiêu cũng ý thức được, trình độ của chính mình không tính thấp. Có thể trên thực tế, là một tên kỳ thủ hắn cùng người đánh cờ số lần cũng thực sự ít đến thương cảm. Mà ngày mai, hắn muốn đại biểu toàn bộ lương quốc, cùng Phạm Thiên Tinh giao đấu, cái này nghe liền hoang đường lại kích thích. Nên chuẩn bị chút cái gì? Từ hoàng cung đi ra lúc, đứng tại cửa cung sửng sốt mấy giây, sửng sốt không có đầu mối. Dù sao, hắn thật chỉ là cái kỳ đàn người mới, gặp chuyện không quyết hỏi sư minh. Tề Bình ngâm nghĩ bên dưới, cưới trên mã nhi, hướng nha môn chạy vội. Trấn phủ Tý Hở Nha, Xuân Phong đỉnh bên trong, người khoác đỏ thâm cẩm bào, vòng eo ngọc chế đai lưng đống nguyên xuân duy chỉ giơ lên chén trà tư thế, cả người bất khả tư nghị nhìn về phía tiện nghi sư đệ, ngươi lặp lại lần nữa. Tề Bình bất đắc dĩ nói, vậy hạ muốn ta thay thế Trình tiên sinh tham gia ngày mai cờ chiến. Đống nguyên xuân hít sâu một hơi, đột nhiên nói giỡn phải có hạn độ. Tề Bình dở khóc dở cười, là thật, không có nói đùa. Tiếp lấy, hắn đem chuyện đã xảy ra tự thuật một phen. Đỗ Nguyên Xuân nghe được sững sờ, ánh mắt biến ảo, ngựa khí phức tạp nói, ngươi sẽ cờ vây. Tề Bình nghĩ, tính sẽ đi, ban đầu ở Tây Nam Tuyết Sơn bên trong, thủ tọa khả năng cảm thấy nhàm chán, dạy ta từng hạ xuống vài cục. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc bên dưới, hắn đột nhiên cảm thấy, liên quan tới Tây Nam Tuyết Sơn bên trong sự tình, tiểu tử này khả năng không hoàn toàn nói với chính mình toàn bộ. Bất quá hắn cũng sẽ không chủ động hỏi, chính là một tên thần thông tu sĩ, hắn biết rõ đạo môn thủ tọa thần bí cùng cường đại, đây không phải là hắn cái này đẳng cấp có thể suy đoán, cho nên, ngươi muốn hỏi, nên làm cái nào chuẩn bị? Tề Bình gật đầu, ta có chút không chắc. Đỗ Nguyên Xuân nghĩ, nói, ta không hiểu cờ, nhưng ta biết, có một người có thể cho ngươi đề nghị, đi thư viện đi, tìm đại tiên sinh. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên. Là, thái phó nói qua, đại tiên sinh đã từng đánh bại Nam Quốc cờ thánh, mà Phạm Thiên Tinh làm cờ thánh đệ tử, nhất mạch tương thừa, đại tiên sinh có lẽ có thể cho hắn một chút đề nghị. Khi Tề Bình đến thư viện lúc, đã nhanh đến trạm vào tối. Thanh Bình bên trên, chỉ có lẻ kẻ học sinh, nhìn thấy Tề Bình đến, có người chào hỏi, Tề Bình vội vàng gật đầu, tốc độ không giảm, hướng đại giảng đường tiến đến. Rất nhanh, thấy được trong đường, bàn tất đã tọa đại tiên sinh. Giờ phút này, vị này đầu đội cao quan, khuôn mặt cứng nhắc đại tu sĩ trước người, lại trưng bày một cái bàn cờ, tựa hồ đang quan sát. Người đã đến. Đại tiên sinh không nhìn hắn, bình tĩnh nói ra. Tề Bình sửng sốt một chút, thanh âm trầm thấp, ta tới. Đại tiên sinh nắm đuốt quân cờ tay hơi ngừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, có chuyện gì, nói. À cái này. Nguyên lai ngươi không biết để ta làm cái gì. Vậy ngươi cái này một bộ trí tuệ vững vàng cao nhân phong phạm là náo loại nào? Tề Bình điên cuồng quán thẩm. Mặt ngoài một mặt chất phát trung lương, là như vậy hắn đem hoàng đế ủy nhiệm sự tình nói ra, đại tiên sinh nghe xong, lâm vào trầm tư. Một lát sau, thật sâu nhìn hắn một cái, thổ khí nói cho nên, ngươi muốn hỏi ta, Phạm Thiên Tinh có nhược điểm gì? Tề Bình nháy con mắt, nếu có, đương nhiên tốt nhất rồi. Đại tiên sinh lắc đầu, cầm trong tay quân cờ bước xuống, gọi hắn đi qua, Tề Bình lúc này mới phát hiện, trên bàn cờ kia, thình lình chính là kỳ viện bên trong một bàn kia. Đại tiên sinh không hỏi Tề Bình phải trang hiểu cờ loại nói nhảm này, nói ngay vào điểm chính, kẻ này đích thật là hiếm thấy kỳ đạo thiên tài, nhất là am hiểu tính toán, ở điểm này, còn muốn thắng qua năm đó cờ thánh, cho nên, có thể nói, hắn cơ hồ không có nhược điểm. Không có nhược điểm. Tề Bình kinh ngạc. Đại tiên sinh gật đầu, theo ý của ngươi. Cờ vây là cái gì? Tề Bình thăm dò nói, đạo. Đại tiên sinh cười nhạo, đạo gì, cờ vây nói cho cùng, bất quá là trò chơi thôi, thế nhân cái gọi là kỳ đạo càng nhiều là tại bên ngoài bàn cờ, mà ngươi muốn là chiến thắng, vậy liền cùng bất luận cái gì tu hành, đại đạo đều không quan hệ, chỉ cần đầy đủ tính toán. Tề Bình cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật hắn cũng cho rằng như thế. Dù sao, tại hắn lên đời, chính mắt thấy máy tính quét ngang nhân loại kỳ thủ, cái này đồng dạng đã chứng minh điểm này. Hắn chỉ là kinh ngạc tại, năm đó đế quốc thứ nhất kỳ thủ, đối với cờ vây lại là thái độ như vậy. Cho chơi mà thôi. Loại lời này nói ra, đại khái sẽ chọc giận rất nhiều kỳ thủ đi. Cho nên, ý của ngài là, ta muốn thắng qua hắn, nhất định phải tại tính toán lực bên trên vượt qua hắn. Tề Bình thử thăm dò. Đại tiên sinh nói, nếu không có suy đoán không sai, Phạm Thiên Tinh sức tính toán đã đạt đến phàm nhân thần hồn đỉnh điểm, lại hướng lên, chính là thần hồn thủy biến, bất quá đó chính là thần thông cảnh, lão phu không rõ ràng thần hồn của ngươi phải chăng có thể cùng hắn so sánh. Ân, ta nhìn ra được, ngươi là thần hồn không tầm thường, nhưng ngươi chỉ cần còn tại tẩy tủy cảnh, liền không khả năng đang tính lực bên trên vượt qua hắn. Tề Bình bắt đầu lo lắng, thôi diễn tính toán năng lực một mực là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể đại tiên sinh lại nói, hắn khả năng tính toán chưa hẳn cùng bên trên Phạm Thiên Tinh. Đại tiên sinh nhìn hắn một cái, ngữ khí hòa hoãn chút, bất quá, sức tính toán chỉ là một phương diện, chân chính đối cục lúc, ván cờ xu thế thiên biến vạn hóa, sức tính toán cũng không thể hoàn toàn quyết định thắng bại. Tỷ như, ngươi thay thế Trình Tích Tân, liền có một cái chỗ tốt lớn nhất, chính là đối phương không hiểu rõ ngươi. Tề Bình trong lòng hơi động, tiên sinh nói rõ chi tiết nói. Đại tiên sinh gật đầu, chỉ bàn cờ, nếu là ta không nhìn lầm, Phạm Thiên Tinh người này, nên là nghiên cứu qua lương quốc các đại kỳ thủ phong cách, thói quen. Từ đó nhằm vào khác biệt kỳ thủ, khai thác khác biệt sách lược, Trình Tích Tân thói quen, sớm bị người sờ bước đấu, mà ta lương quốc kỳ thủ, lại không biết người này con đường, mà bây giờ, đổi thành hắn không hiểu rõ ngươi. Tề Bình như có điều suy nghĩ, nói cho nên, ngài là nói, ta có thể lợi dụng điểm này, dùng một chút hắn chưa thấy qua xáo lộ. Không, kỳ thật ta hoàn toàn không phải ý tứ này. Đại tiên sinh há to miệng, hắn nói cái này, chỉ là cho Tề Bình một chút lòng tin. Nhưng đối phương lại tựa hồ như nghĩ đến nơi khác. Tề Bình nuốt ve cái cằm, phối hợp nói ra, cái gọi là xáo lộ, tại cờ vây bên trong, chính là các loại hình thái, thuần thục kỳ thủ tất nhiên là biết rõ các loại hình thái, khác biệt kỳ thủ, cũng có riêng phần mình am hiểu, mà loại này đường đi ý lại, liền trở thành phong cách. Nhưng nếu như ta có thể xuất ra một chút đối thủ chưa thấy qua hình thái, hắn liền quyết thiếu ứng đối kinh nghiệm, khả năng dẫn đến thất bại, có đúng không? Ách, nói ngược lại là không sai. Đại tiên sinh do dự một chút, nói, có thể thiên hạ này hình thái, vốn là công khai. Nói bóng gió, ngươi có thể xuất ra mới hình thái, hoàn toàn chính xác có thể đánh đối thủ trở tay không kịp, nhưng vấn đề là ngươi không bỏ ra nổi. Nhưng mà, Tề Bình giờ phút này lại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề, thế giới này cờ vây hình thái chỉ có những cái kia, tất cả mọi người biết, cho nên không phải bí mật. Có thể, nếu như là đến từ một thế giới khác hình thái đâu? Hắn đột nhiên biết nên làm như thế nào. Học sinh minh bạch, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Tề Bình chắp tay, hưng phấn mà quay người chiều sơn hạ phi nước đại. Hắn muốn đi làm một sự kiện, mà lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, nhất định phải giành giật từng giây. Trong giảng đường, đại tiên sinh mở mịt nhìn về phía trong trời chiều chạy xa thiếu niên, biểu lộ của quái, ta chỉ điểm hắn cái gì? Đêm tối giáng lâm sau, kinh đồ kỳ viện cửa ra vào đèn lồng thắp sáng, bị dỡ xuống bảng hiệu một lần nữa treo đi lên, chỉ là kỳ viện bên trong lại không ngày xưa không màng danh lợi, chỉ có lo nghĩ cùng bối rối. Giờ phút này, trong đình viện, một đám kỳ thủ tề tụ một đường, thần sắc nặng nề, trong không khí tràn ngập nôn nóng khí tức. Trình Tích Tân bệnh nặng, sợ không cách nào ứng chiến tin tức đã bị chứng thực, các kỳ thủ chỉ cảm thấy phảng phất trời sập xuống. Ngày mai cờ chiến liền mở, phải làm như thế nào? Một tên kỳ thủ mặt như màu đất, thần sắc bi thương. Phảng phất đoán được ngày mai không người ứng chiến, đế quốc mất hết thể diện thảm trạng. Như trước kia, cho dù Trình Tích Tân không tại, bọn hắn cũng sẽ tranh nhau lên này, có thể trải qua ngày đó sau. Ngày mai như không người ứng chiến, lão phu gặp lại hắn một lần, râu tóc bạc trắng Tống Cửu Linh bỗng nhiên nói, chợt cười thảm, cùng lắm thì lại thua một bàn, có sợ gì quá hay. Đám người động dung, biết, như vạn chúng nhìn chừng chừng hạ là bại, Tống thái sư cả đời thành danh, sợ có chỗ bẩn. Thái sư, không thể viện trưởng mở miệng. Tống Cửu Linh vỗ bàn, cả giận nói, thật chẳng lẽ muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, ta lương quốc không gây một người dám nên chiến a. Một tên kỳ thủ khổ khuyên, suy nghĩ lại một chút, còn có ai có thể thử một chút. Đám người lắc đầu, mấy ngày nay, trong kinh tất cả cờ lớn tay đều là nghiên cứu qua ngày đó ván cờ kia, kết quả, chân chính nhìn ra cái kia một tay sơ hở chỉ có Trình Tích Tân một người. Tống Cửu Linh nghe vậy, trong đầu hiện lên một người, do dự nói, có lẽ, có một người. Là ai? Đám người nghi hoặc chung lại. Một giây sau, liền nghe ngoài viện tiếng vó ngựa vang lên, tiếp theo, có người xâm nhập kỳ viện. Người nào ồn ào, kỳ viện viện trưởng đứng dậy. Đã thấy một đám người cầm trong tay bó đuốc và bảo, cầm đầu, rõ ràng là một cẩm y thiếu niên. Là ngươi, viện trưởng khẽ giật mình. Tề Bình đảo qua toàn trường, ánh mắt trong trẻo mà lạnh thấu xương, cười nói, nhiều người như vậy, vừa bạn, ta muốn các ngươi giúp ta một chuyện, lập tức, lập tức. Tấu chương xong, chương 256, lên đài, 1, chương 256, lên đài, 1, chương 256, lên đài cái gì? Trong đình viện, các kỳ thủ nhận ra người chính là hai ngày trước tên kia cầm ý đi, chỉ là, lại đối với Tề Bình lời nói cảm giác sâu sắc mê hoặc. Dù sao, Tề Bình xuất hiện ở đây, vốn là chuyện rất kỳ quái. Mà kinh người nhất là, tại phía sau hắn, còn đi theo từng người cấm quân, cùng một vị thở hồng hộc, mang theo phất trần hoạn quan. Các ngươi viện trưởng há to miệng, thăm dò hỏi thăm. Tên kia hoạn quan ai u một tiếng, đội la lên, tất cả đều nghe Tề đại nhân, bệ hạ đã ủy nhiệm Tề đại nhân ngày mai thay mặt chỉnh quốc thủ xuất chiến, chúng ta nhận bệ hạ ý chỉ, bất luận kẻ nào đều là cần toàn lực phối hợp.
Cái gì? Quan này kém, thay thế chỉnh quốc thủ?
Kỳ viện đám người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, hoang đường. Nếu không có mở miệng chính là trong cung hoàng quan, sợ là lập tức muốn phun trở về. Có người nghĩ đến hai ngày trước, Tề Bình đến kỳ viện cái kia một lần, nghĩ thầm, hẳn là đây là một vị ẩn tàng cao thủ. Nhưng bọn hắn vì sao hoàn toàn chưa từng nghe thấy?
Cái này,
xin hỏi vị này, công tử tục danh, học trò vị nào kỳ đạo mọi người, một tên kỳ thủ tham dò hỏi.
Tề Bình danh khí mặc dù lớn, gặp qua hắn trong triều văn võ cũng không ít, nhưng những này kỳ thủ, phần lớn chỉ nghe tên, không thấy một thân.
Trung niên hoạn quan nói vị này là trấn phủ Tím Hộ, Đông cung giảng độc, trấn phủ Ti Tề Bình, Tề Thi Khôi.
Là hắn.
Các kỳ thủ đầu tiên là sững sờ, ánh mắt trịnh trọng mấy phần, nhưng trong lòng nghi hoặc vẫn chưa giải mở.
Viện trưởng cân nhắc nói, nguyên lai là Tề Thi Khôi, thất kính, chỉ là
Tề Thi Khôi biết đánh cờ.
Tề Bình nghĩ nghĩ, thành thật nói vẫn được.
Học mấy ngày?
Viện trưởng xác nhận giống như nói mấy ngày.
Tề Bình tính một cái, đại khái 7 ngày.
7 ngày.
Nghe nói như thế, một đám kỳ thủ mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời đều sập, càng có người trợn tròn trong mắt, muốn xem ra ngoài chơi cười thành phần, nhưng mà lấy được cũng chỉ có vẻ mặt thành thật.
Tề Bình không quen nói dối, mà lại cũng cảm thấy không cần thiết.
Tuyệt đối không thể, một tên kỳ thủ kinh hãi, việc quan hệ đại lương vinh lục, há có thể như vậy trò đùa.
Bọn hắn cảm giác hoàng đế điên rồi, hoặc cái này người trước mắt này cho hoàng đế rót thuốc mê, trong lòng người.
Không không không, cái không muốn.
Lớn mật, trung niên hoạn quan tiếng nói lanh lảnh, chuẩn bị biểu hiện bên dưới.
Tề Bình đưa tay ngăn lại hắn, đang muốn mở miệng, đã thấy đám người hậu phương, Tống Cửu Linh cất bước tiến lên, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, theo dõi hắn, có mấy phần chắc chắn.
Tề Bình nghĩ nghĩ, duỗi ra một ngón tay.
Tống Cửu Linh lâm vào trầm tư, chỉ có một thành a.
Bất quá nếu để cho hắn lên trận, sợ là một thành đều không có.
Một đêm,
Tề Bình chân thành nói, không có so, làm sao có thể biết.
Nhưng nếu như các vị giúp ta một chút một buổi tối, đại khái có thể thêm mấy thành phần thắng.
Tống Cửu Linh nắm đấm nắm chặt, cắn răng, người muốn cái gì?
Kỳ phổ.
Tề Bình nói ra, các ngươi có thể tìm tới, thế giới này tất cả đỉnh cấp đối cục kỳ phổ, càng nhiều càng tốt.
Tống Cửu Linh khẽ giật mình, nói, tốt.
Thái sư, cái này sau lưng, một đám kỳ thủ quá sợ hãi, không rõ hai người đối thoại ý tứ, hẳn là, thái sư thật đúng là coi là, cái này học qua 7 ngày cờ võ phu, có năng lực đại biểu đế quốc xuất chiến.
Tống Cửu Linh quay người, quét qua xu hướng suy tàn, lớn tiếng nói, không nên hỏi nhiều, còn tin lão phu, nghe Tể công tử mệnh lệnh, lập tức đi tìm.
Chúng kỳ thủ mờ mịt, nhưng giờ phút này uy tín làm ra tác dụng.
Ta đi tìm.
Ta cũng đi.
Phân phật một tiếng, đám người riêng phần mình phân tán, chạy về phía cờ bỏ. Kinh đồ kỳ viện chính là thế giới này kỳ phổ đồ cất giữ đầy đủ nhất địa phương.
Đa tạ.
Tề Bình cười cười, cất bước trong chiều đường đi đến, đồ vật đưa tới ta nhìn.
Thái sư, kẻ này thật có thể, thanh xấu viện trưởng nhịn không được hỏi.
Tống Cửu Linh thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, còn nhớ rõ ta ngày đó dưới bàn cờ kia sao? Hắn lúc đó liền nhìn ra phương pháp chiến thắng.
Nói xong, lão thái sư cũng gấp đội vàng chạy nhập ốc xá, tìm kiếm kỳ phổ.
Chỉ còn lại có viện trưởng cứ thế tại nguyên chỗ.
Rất nhanh, từng tấm kỳ phổ đưa đến Tề Bình trước mặt, hắn ngồi tại đại ủy gỗ lim bên trên, mượn nhờ ánh đèn, bắt đầu nhanh chóng đọc qua.
Một tấm, hai tấm, ba tấm, năm tấm,
10 cái.
Cũng có người đem một chút ghi chép hình thái thư tịch chuyển đến, Tề Bình ai đến cũng không có cự tuyệt, nhanh chóng đọc qua, nhìn một hồi, liền sẽ hai mắt nhắm lại, trong đầu tiến hành ký ức. Đã là học tập, cũng là so với, càng là bài trừ.
Giống như hắn nói tới như vậy, hắn học cờ thời gian quá ngắn, mà cái này trò chơi lại quá phức tạp.
Cho dù tại đoạn kia ngắn gọn đang đi đường, thủ tọa đem hắn dẫn lên đường, có thể Tề Bình với cái thế giới này kỳ đạo kỹ pháp như cũ biết rất ít. Cho nên, hắn cần học tập, cần nắm giữ, càng cần hơn, thông qua cùng đời trước nhìn qua cờ vây tri thức hai tướng so sánh. Đó là cái khổng lồ làm việc, mà lưu cho hắn thời gian, đã không nhiều. Mà một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, chính là chuẩn chuẩn lướt nước qua.
Có người nhíu mày, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Nhanh như vậy là xem, có thể nhớ kỹ bao nhiêu?
Hay là nói, hắn đang tìm cái gì?
Không người lý giải, không ai minh bạch Tề Bình đang làm cái gì, cho người cảm giác, phản phất như là khảo thí trước đột kích học tập.
Kết hợp với hắn tự xưng chỉ học được 7 ngày lý do thoái thác, càng để cho người ta lo lắng.
Chớ ngẩn ra đó, nhanh, bắt ta lệnh bài, dựa theo danh sách này, đi lên cửa muốn kỳ phổ.
Đột nhiên, thanh xấu viện trưởng đi tới, đem lệnh bài cùng một tấm đội vàng viết thành danh sách đưa qua đi.
Người sau xem xét, trừng lớn hai mắt, trên giấy rõ ràng là kinh đô các đại nổi danh kỳ thủ danh tự.
Ta biết đám người này bí mật đều ẩn giấu sách quý, ngày bình thường che giấu, để bọn hắn đều lấy tới, ai không vui, liền nói là bệ hạ ý chỉ.
Nhanh đi, viện trưởng đỏ hồng mắt nói.
Kỳ thủ dọa cho nhảy một cái, sững sờ nói thế nhưng là không có thế nhưng là.
Nhanh.
Lập tức, viện trưởng quát, người sau giật nảy mình, đội vàng gật đầu chạy vội ra ngoài.
Thanh xấu viện trưởng hít một hơi thật dài ngày mùa thu ban đêm khí lạnh, quay đầu, nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng nội đường bên trong như máy móc bình thường nuốt kỳ phổ thiếu niên, âm thầm siết chặt quyền.
Không bao lâu, kỳ viện bên ngoài, từng chiếc xe ngựa đến, kinh đô phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả kỳ đạo mọi người đều biết tin tức mà đến.
Khi biết tình huống cụ thể sau, kinh ngạc, không hiểu.
Có người lên án mạnh mẽ hồi náo, có người đáp lại chờ mong, mà vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, hoàng mệnh phía dưới, không người dám tại chống lại.
Mà ở vào trung tâm vòng xoáy Tây Bình, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mặt chồng chất như núi kỳ phổ, trên thư tịch.
Nếu là có trấn phủ ti người ở đây, chắc chắn nhớ tới,
hắn đã từng đọc qua hồ sơ bộ dáng. Xa xa xa, sau nửa đêm thời điểm, kinh đô có gió lạnh lên, trong vòng trời mật vân xếp, có tinh tế mưa thu bay xuống tới, nhưng không lớn, đến lúc sáng sớm liền ngừng. Chói lọi chiều dương xé rách tầng mây, quang diệu đại điện. Nam thành trong tiểu viện, khi tể thủ mặc được y phục, đẩy ra cửa phòng lúc, khi thấy trong viện một mảnh khô héo, lá cây bay xuống tại trong đình viện, bị nước mưa ướt nhẹp trên bậc thang. Gió lạnh rót vào cổ áo, tể thủ rụt bên dưới cổ, yên lặng trở về phòng đổi bộ giày chút y phục, sau đó nghĩ đến, không biết đại ca có thể hay không lạnh. Nô, người tu hành nóng lạnh bất xâm, đại khái là không biết. Tối hôm qua có người đến đưa tin, nói tể bình tại nha môn trực ban. Kẹt kẹt. Trên tường viện hàng rào cửa bị đẩy ra, bên trong lá sen máy lụa, bên ngoài bọc lấy kiện màu vàng nhà táo Vân Thanh Nhi hưng phấn mang gác, mau tới, điền vào bụng, đợi lát nữa cùng đi nội thành. Hôm nay là vấn đạo đại hội mở ra thời gian, thái phó tìm người muốn chỗ ngồi, hôm nay mang theo các nàng cùng đi xem náo nhiệt. Vội vàng đến qua sớm một chút, Thái Dương Hoa Dâm Vân lão tiên sinh dẫn hai cái nha đầu ra cửa, đầu ngõ, một chiếc xe ngựa đã đợi tại cái này. Đầu đội nó nhỏ, mặt tròn mắt nhỏ Phạm Nhị Xung làm sa phu, cười con mắt mau nhìn không thấy, lên xe. Ba người tiến vào buồng xe, Vân Thanh Nhi hiếu kỳ nói, đại trưởng quỹ thong thả làm ăn. Phạm Nhị đương nhiên nói, lớn như vậy náo nhiệt, há có thể bỏ lỡ. Vung vẩy roi ngựa, xa luân cuộn cuộn, hướng phía nội thành đuổi. Ven đường, liền thấy bên đường phòng sách cửa hàng chi nhánh đều là sớm khai trường, lại ở ngoài cửa đỡ lấy một nhanh đại bàn con, cấp trên vẽ lấy bàn cờ, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Đây là cái gì? Trong buồng xe, khuôn mặt trắng thuần, tóc quắn lên Thanh Nhi đảo lấy cửa sổ xe, tò mò hỏi. Phạm Nhị giải thích nói, chương 256, lên này, 2, chương 256, lên này, 2, à, cái này à, là tệ bình ăn bài, hôm nay tất cả cửa hàng sẽ đồng bộ tiếp sóng ván cờ, dù sao có thể đi hiện trường, chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người, đại bộ phận bách tính muốn nhìn mà không được, liền có thể tụ tập tại chúng ta cửa hàng, còn chuyên môn mời người giảng giải. Vân lão tiên sinh kinh ngạc nói, cái này không kiếm tiền đi. Phạm Nhị nói, không kiếm lời, nhưng tệ bình nói, đây là hàng hiệu kiến thiết, lâu dài nhìn có lợi thật lớn. Vân lão bước dâu, tán thán nói, hắn như đi kinh thường, chỉ sợ cũng có thể thành đế quốc thứ nhất thương nhân. Phạm Nhị cười hắc hắc nói, vậy khẳng định. Một nhóm xe ngựa tiếp tục tiến lên, rất nhanh, tới mục đích, hỏi hội sở tại quảng trường, xây dựng một cái đài, tên là Lộc Đài. Giờ phút này, thời gian còn sớm, Lộc Đài bốn bề cũng đã người ta tấp nập. Cấm quân như rừng, kinh đô quyền quý, phú hộ, phàm là có chút năng lực, đều sớm khóa chặt vị trí, giờ phút này hàng ngàn hàng vạn người tụ tập một chỗ, tiếng ồn ào sóng như biển. Xe ngựa không cách nào tiến lên, một đoàn người xuống xe đi bộ, rất nhanh có cấm quân quan viên chạy tới, xin ngài các vị đi theo ta. Chủ trì hỏi biết là lễ bộ, người cũng là lễ bộ gọi tới. Bốn người từ bên cạnh một đầu đường nhỏ tiến vào vòng trong, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ gặp lộc đài bốn bể, là hình quyên bản. Bắt mắt nhất một chỗ, chính là chính bắc vàng sáng bàn tiệc, hoàng thất chỗ, phủ cận dựng thẳng tinh kỳ. Hôm nay hoàng đế giá lâm, quan sát trận chiến này, trong bóng tối, không biết bao nhiêu cao thủ tiềm ẩn. Tề Thù tò mò mở to hai mắt, nhón chân lên, nhìn a nhìn. Thấy được một chút cẩm y liễu thân ảnh, trấn phủ ti hôm nay phụ trách hội trưởng trị an các giáo úy phân tán các nơi, Tề Thù tìm nửa ngày, cũng không có nhìn thấy Tề Bình. Đi, trước tiên tìm một nơi tọa hạ. Vân Thanh Nhi duỗi ra trắng non tay nhỏ, lôi kéo hảo hữu, thoải mái đi lên phía trước, một chút không sợ người. Giờ phút này, hoàng thất chỗ khu vực, bầu không khí trang nghiêm mà nhiệt liệt. Đại lương hoàng thất huyết mạch mỏng manh, dòng dõi không vượng, tới đối đầu chính là phi tử đông đảo, lẫn nhau ganh đua sắc đẹp, sắc màu rực rỡ, đều đến tham gia náo nhiệt. Hoàng đế thân phận tôn quý, chưa đến, hoàng hậu liền trở thành nơi đây tiêu điểm. Đáng nhắc tới chính là, Hồ Quý phi bởi vì bệnh không thể đến đây. Hoàng nhi, trời lạnh, áo choàng mặc vào ung dung hoa quý, đoan trang xinh đẹp hoàng hậu nương nương từ cung nữ trong tay tiếp nhận một kiện hỏa hồng áo choàng, hướng ngồi ở bên cạnh thái tử đưa tới. Năm gần 12 tuổi tiểu chính thái rất ngoan ngoãn, chỉ là bởi vì sinh yếu đuối, ngồi tại đại ủy bên trong, có vẻ hơi không đáng chú ý này sẽ tò mò dò xét đối diện một vùng khu vực, chính là phương nam sứ đoàn chỗ, nghe được thanh âm, mới hoàn hồn, tạ mẫu hậu. Bên cạnh đại cung nữ cho hắn phủ thêm. Bên cạnh, một bộ áo tím váy dài, trong mắt như thu thủy trưởng công chúa ngồi ngay ngắn, trước mặt trưng bày chân quả bánh ngọt, ánh mắt đồng dạng nhìn qua đối diện. Đại lương hoàng thất cùng phương nam sứ đoàn cách lục đài, xa xa tương vọng, lẫn nhau nhìn như hòa hợp êm thấm, nhưng đầu âm thầm, lại kiên động vô số lòng người. Giờ phút này, phương nam trong sứ đoàn, cái kia tên là Phạm Thiên Tinh thanh niên nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn không có để ý Trình tiên sinh làm sao còn không đến. Hẳn là thật nhiễm phong hàn. Đột nhiên, một đạo mặc phấn hồng váy xòe thân ảnh tiểu tiểu đi tới, chính là An Bình. Nàng nguyên bản đi theo Cảnh Vương ngồi tại lân cận khu vực, này sẽ cảm thấy nhàm chán, liền lưu thoán đến bên này. Nói chuyện, nàng trắng hồng đẹp đẽ gương mặt bốn phía nhìn, không thấy phe mình kỳ thủ, có chút lo lắng. Trường công chúa thu tầm mắt lại, nghe vậy cũng là nhíu mày, Trình tiên sinh chứng bệnh tựa hồ có chút nặng, nghe nói thái y thuốc thủ bổ sách, về sau mời thư viện tam tiên sinh đến, tựa như cũng không cách nào khôi phục hoàn toàn. Liên quan tới Trình Tích Tân bệnh tình tin tức, hoàng đế sớm hạ lệnh phong tỏa, nhưng loại này đỉnh cấp quý tộc, ít nhiều biết chút. An Bình nghe chút, có chút bối rối lên, vậy nhưng như thế nào cho phải? Hôm qua tại quốc tử giám, biết được tin tức nàng còn không có làm sao để ở trong lòng, hôm nay sắp đến ra sân, mới hoàng hồn. Hẳn là sẽ thay người đi một tên phi tử nhỏ giọng nói. Đại khái là, kinh đô kỳ đạo mọi người nhiều như vậy, không có Trình Tích Tân, hẳn là còn không người nào, một tên khác phi tử bổ sung. Ngôi dưỡng ở thâm cung các nàng, đối với mấy cái này chuyện giải có hạn. Trường công chúa thở dài, có chút lo lắng, nàng là biết tình huống, lấy cái kia Phạm Thiên tinh tài đánh cờ, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra người thích hợp tới đối phó. Kém nhất tình huống chính là phái một tên kỳ thủ đi lên, ngược lại không đến nỗi không người ứng chiến, có thể sát suất lớn thất bại rất khó coi. An Bình quận chúa nghe đám người nghị luận, càng lo sợ bất an, theo quyền nắm chặt, quay đầu nhìn về phía phụ vương. Chỉ gặp lân cận khu vực, Hoa Phù Cáo Mãng Bảo Cảnh vương gia ngồi nghiêm chỉnh, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Tại bên cạnh hắn còn giữ một khối không ghế dựa, cũng không phải cho quyền quý, mà là lưu cho kinh đô cờ lớn thủ môn. Những năm qua cờ chiến, kỳ viện đều sẽ phái người đến đây, khoảng cách gần là dòng họ bọn họ giảng giải, nếu không, mọi người ngồi không, ngay cả thế cục đều xem không hiểu, không khỏi quá mức xấu hổ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cho đến giờ phút này, kinh đô cờ lớn thủ môn như cũng không một người trình diện, liền phảng phất tập thể chạy trốn giống như. Người đâu? Vì sao đều không có kỳ thủ trình diện? Trình quốc thủ không đến cũng không sao, làm sao những người còn lại cũng không một đến? Lộc đài bốn bể, quan to hiển quý bọn họ cũng đều hướng bên này trông lại, chú ý tới cái kia một mảnh vắng vẻ chỗ ngồi, mặt lộ thần sắc lo lắng, xì xào bàn tán đứng lên. Hẳn là ta lương quốc kỳ thủ lại khiếp đảm đến tận đây, hay là sợ thua cờ chiến ném đi mặt mũi, từng cái tránh không kịp. Thời gian từng giờ trôi qua, làm hoàng đế cũng rốt cục nhập tòa sau, cờ chiến rốt cục sắp bắt đầu. Phương Nam trong sứ đoàn nhắm mắt dưỡng thần, Phạm Thiên Tinh mở hai mắt ra, đứng dậy cất bước, tại mấy ngàn đạo trong ánh mắt từng bước một đi đến lục đài. Giờ phút này lục đài trung ương trưng bày một bàn, hai ghế dựa, trên bàn là một cái bàn cờ. Phạm Thiên Tinh vung lên áo bào, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía đối diện vắng vẻ khu vực. Bốn bề trong đám người tiếng nghị luận đột nhiên biến mất, trong sân lâm vào một loại cực độ đè nén yên tĩnh. Đạo chiến bắt đầu, có thể lương quốc kỳ thủ lại không người đến. Bách quan sắc mặt đều có chút khó coi, phụ trách chủ trì lễ bộ quan viên mặt lộ lo lắng, càng không ngừng phái ra người đi thúc. Phương Nam trong sứ đoàn, chư quốc đại sứ bọn họ nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Đám người vây xem mở mịt nhìn quanh, sau đó nhớ tới hôm qua trong kinh truyền ngôn, chờ mong liền trở thành to lớn thất vọng. Người đâu? Hoàng thất khu vực, An Bình quận chúa có chút lo lắng nhìn về phía Vĩnh Ninh. Trường công chúa thì nhìn về phía hoàng huynh. Hoàng đế giữa lông mày mang theo một cô nôn nóng. Mà đúng lúc này đợi, lục đài bên ngoài, một kỵ chạy như bay đến, Tề Bình một bộ áo xanh, áo khuyết tung bay. Dừng bước, bên ngoài cấm quân lên tiếng. Tề Bình ném ra lệnh bài, tránh ra. Làm trễ nải sự tình chặt đầu ngươi. Cấm quân khẽ giật mình, vội vàng đem hắn để vào dự lưu con đường bên trong. Dư Khánh vừa vặn dẫn người canh giữ ở bên này, trông thấy Tề Bình khoan thai tới chậm, chau mày, hạ giọng, làm sao tới muộn như vậy? Tìm ngươi đều không có tìm gặp, quần áo cũng không đổi. Tề Bình thân là bách hộ, hôm nay vốn nên dẫn đội tuần tra, Dư Khánh cho là hắn có việc làm trễ nải. Thần hồn tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một hồi, cờ chiến còn chưa bắt đầu đi. Tề Bình thở hắt ra hỏi. Dư Khánh lắc đầu, sắc mặt có chút nặng nề, chính quốc thủ không đến. Ta biết. Tề Bình nói, cất bước liền hướng đi về trước. Dư Khánh nhíu mày, đưa tay giữ chặt hắn, làm gì đi, phía trước không phải chúng ta tuần phòng khu vực, cùng ta lưu tại đây liền tốt. Tề Bình bất đắc dĩ nói, có việc gấp. Nói, gạt mở đám người, bốn bề, tay đẻ trôi đao, đứng gác tuần tra hồng tiểu kiểu bọn người nhìn thấy hắn, có chút ngây người, ngươi đi đâu? Mau trở lại. Đó là một giây sau, tại nữ cẩm ý đi, Bùi Thiếu Khanh cùng phân tán ở trong đám người chấn phụ ti cẩm ý đi, bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc. Một bộ áo xanh xuyên qua đám người, leo lên lục đài, tại trước mắt bao người, ngồi ở tấm kia bỏ trống trên ghế ngồi, ngắn ngủi an tĩnh. Chợt tĩnh mịch quảng trường vang lên vô số âm thanh reo hò. Cảm tạ thư hiếu, ảm tuyết nguyệt, dài ly khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 257, bắt đầu chương 257, bắt đầu chương 257, bắt đầu có người lên đài. Giờ khắc này, lục đài bốn bề ngồi vào bên trong, nguyên bản tĩnh mịch trầm mượt bầu không khí bị đánh phá. Phảng phất băng hà làm tan, khẩn trương thấp thỏm mọi người lộ ra thoải mái thần thái. Ở đây phần lớn người cũng không biết leo lên lục đài chính là người nào, tựa như bọn hắn đồng dạng cũng không rất rõ ràng, kinh đô đến tuột cùng có bao nhiêu vị kỳ thủ. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn phát ra chân thành tha thiết reo hò. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện, tất nhiên là triều đình sai khiến ra, cùng nam nhân quyết đấu kỳ thủ. Cái kia một bộ áo xanh, đại biểu cho đại lương quốc, đại biểu cho mặt của bọn hắn. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái kia có lẽ là một vị nào đó danh thủ quốc gia đệ tử. Nhìn qua rất trẻ trung, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Tựa như cờ thánh đệ tử đồng dạng tuổi trẻ, mà tại cờ vây lĩnh vực này, tuổi trẻ cũng không phải là khuyết điểm. Nhưng mà so với mù tịt không biết đám khán giả, lộc đài chỗ gần, những cái kia thấy rõ thiếu niên gương mặt đám người, thì chỉ có kinh ngạc cùng mở miệng. Tề Bình, hắn làm sao đi lên? Nơi hẻo lánh, một chỗ khán đài chỗ. Mặc áo Vân Thanh Nhi trợn mắt hốt mồm, đần độn, rủi rủi con mắt, phảng phất sợ mình nhìn lầm. Không sai, chính là hắn. Thiếu nữ sắc mặt có chút kinh dị, quay đầu đi xem ra, Thái Dương Hoa Dâm giả thái phó đồng dạng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đối với cái này, hoàn toàn không biết gì cả. Còn bên cạnh Tề Thù biểu lộ ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Đại ca đi lên, vì cái gì? Lúc này không nên là tại bốn bề tuần tra a, không, mấu chốt không phải tuần tra, mà là hắn vì sao ngồi ở cái kia tóc bạc đối diện, mang theo nón nhỏ Phạm Trưởng Quỹ mượt mà trên khuôn mặt, mắt nhỏ trống đỡ lớn hơn một vòng, phản phất thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hoàng thất khu vực, bao trùm vàng sáng tơ lụa sau bàn, trưởng công chúa Thu Thủy giống như đôi mắt sáng hiện lên một tia kinh ngạc. Chợt, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hoàng huynh, chỉ gặp hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng thở phào một cái, hai đầu lông mày nôn nóng bị vút lên. Hoàng huynh biết, là hắn an bài. Trưởng công chúa trong nháy mắt minh ngộ, cho nên chính quốc thủ hoàn toàn chính xác không cách nào lên đài, mà thay thế hắn, đúng là Tề Bình. Vĩnh Ninh hoảng hốt bên dưới, cắn môi cánh, nàng không biết Hoàng huynh vì sao dạng này tuyển, nhưng biết, khẳng định có một chút nàng không hiểu rõ nguyên nhân. Là Tề Bình. Hắn đại biểu đế quốc cùng cái kia tóc bạc đánh cờ sao? Ta liền nói hắn tài đánh cờ rất lợi hại. Đương nhiên, bên cạnh trên ghế dựa lớn, mặc màu hồng bay xòe, trang phục lộng lẫy An Bình quận chúa Vô Lan Can, rất kích động bộ dáng. Giống như tinh tử con ngươi điên lặng nhìn qua trên đài, tay nhỏ đều đập đỏ lên. Cái này ngu xuẩn cô nương căn bản không muốn sâu như vậy. Không, hoặc là nói, nàng thực tình cảm thấy Tề Bình xuất hiện là thuận lý thành chương sự tình. Đơn giản mù quáng. Trưởng công chúa lý trí phân tích. Bên cạnh, khuôn mặt mượt mà, hất lên áo choàng màu đỏ thái tử mắt nhìn An Bình, vừa nhìn về phía Y8, trên đài Tề Bình, thấp giọng nói, tiên sinh sẽ còn đánh cờ à? Cùng lúc đó, ở đây các đại thần trong triều cũng từng cái thần sắc phức tạp, không biết hoàng đế bệ hạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Bởi vì vài lần sự kiện, các đại thần trong triều bao nhiêu đều điều tra qua Tề Bình, nhưng mà từ trên lý lịch nhìn, đối phương cho dù học qua cờ, cũng không nên có cao bao nhiêu tạo nghệ. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, trong đám người lần nữa rối loạn, một đám thần sắc dã rời lại phấn khởi kỳ thủ khoan thai tới trưởng. Chính là kinh đổ kỳ viện đám người, bởi vì cùng Tề Bình cùng một chỗ nhịn một đêm, giờ phút này, không ít người vành mắt đều là đen. Có thể cùng chi đối ứng, lại là sáng rực ánh mắt. Là kỳ viện người. Tống thái sư tới. A, đó là Trình Quốc Thủ làm sao cũng tới, từng kia ánh mắt ném đi, tiếp theo, có người hét lên kinh ngạc. Chỉ gặp, tại kỳ thủ bên trong, khí chất nho nhã, đầu đội khăn vuông Trình Tích Tân lại cũng tại. Vị này ngoài 50 tuổi đại quốc thủ sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, bị trưởng tử đỡ lấy đi tới, nhất thời đưa tới một trận nhỏ hành động. Trình tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Cảnh Vương đứng dậy nên đón. Trình Tích Tân mặt lộ hổ thẹn, bệnh nặng mới khỏi trên gương mặt, lại mang theo một loại kiên định, ta muốn đến xem. Hoàng đế không cho phép hắn lên này, nhưng hắn cũng tối thiểu muốn tới tự mình nhìn một chút, chứng kiến trận này ván cờ. Đám người động dung, lúc này, rốt cục ý thức được, vì sao kỳ viện người tới chậm, chắc hẳn muốn đi nên đón vị này vốn nên nằm tại trên giường bệnh đại quốc thủ. Trình tiên sinh có người há to miệng. Trình Tích Tân lại là khoát tay, đưa ánh mắt về phía lộc đài phía trên. Vô số người cũng đưa ánh mắt về phía đôi kia ngồi hai người. Là ngươi? Lộc đài là vì đấu võ chuẩn bị, cho nên cực kỳ rộng rãi, đối với hai tên kỳ thủ mà nói, khoảng cách này đủ để ngăn cách bên ngoài sân quấy nhiễu. Giờ phút này, mái đầu bạc trắng, đôi mắt dài nhỏ Phạm Thiên Tinh giơ lên lông mày. Tề Bình ngồi trên ghế, nhìn chăm chú đối thủ của mình, thần sắc rất là bình tĩnh, thật bất ngờ. Phạm Thiên Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, ta trước đó liền muốn, Trình Tích Tân nếu là không đến, ai sẽ thay thế hắn, bây giờ xem ra, ta dự đoán là đúng. Tề Bình cảm thụ được không khí ý lạnh, nói ra, vậy ngươi có hay không dự đoán được, Trình tiên sinh sẽ một bệnh không dậy nổi. Phạm Thiên Tinh nói ra, chuyện này không liên quan gì đến ta. Ánh mắt của hắn cực kỳ thản nhiên, phảng phất tại nói một sự thật. Tề Bình nhìn chăm chú hắn, có lẽ, nhưng ngươi không biết rõ tình hình, không có nghĩa là sứ đoàn những người khác không biết. Phạm Thiên Tinh nhíu mày, giống như nhớ ra cái gì đó, có chút tức giận, nhưng rất nhanh, hắn liền vớt lên cảm xúc, nói ra, những sự tình này, sau đó lại nói, trước đánh cờ. Đối với kỳ thủ mà nói, nhất ảnh hưởng phát huy, chính là cảm xúc. Tốt. Tề Bình nhìn về phía trước mặt không nhiễm trần thế chất gỗ bàn cờ, vừa nhìn về phía trong tay lọ cờ, bên trong là hắc tử. Cờ chiến không có đoán trước, bởi vì dựa theo quy củ, mỗi một lần cờ chiến, đều sẽ đổi một lần tiên cơ trình tự. Không có chút gì do dự, hắn dùng có thể xương xấu xí chỉ pháp, cầm bút lên một viên hắc tử, lạch cạch một tiếng, đặt tại trên bàn cờ. Tinh vị là tầm thường nhất, cũng là cơ sở nhất bắt đầu vị trí. Tề Bình động tác cũng không tiêu chuẩn, chỉ pháp có thể xương xấu xí, mai thứ nhất lạc tử cũng không có bất luận cái gì lòng trời lở đất, thậm chí sáng chói địa phương. Ở bất luận kẻ nào xem ra, đều mười phần giống như là cái giã lộ kỳ thủ, nhưng mà chính là như vậy một người, lại đại biểu toàn bộ đế quốc ngồi ở nơi này. Mà quỷ dị nhất chính là, đối mặt Tề Bình, Phạm Thiên Tinh vị này cờ thánh đệ tử, nhưng biểu hiện ra vô cùng chăm chú. Lệch cạch hắn kẹp lên một viên bạch tử, gián bảo. Ngay tại hai viên quân cờ rơi xuống sau, cái kia nhìn như bình thường làm bằng gỗ bàn cờ, đột nhiên nhẹ nhàng run run, hướng bầu trời bắn ra ra một mảnh quang ảnh. Thế là, một tòa bàn cờ to lớn hiện hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Nguyên lai, bàn cờ này vốn là một kiện pháp khí. Lộc đài một bên trọng tài thấy thế, đem một viên to lớn đồng hồ cắt đảo ngược, cờ chiến là có thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế suy nghĩ. Dù sao, nhiều như vậy vương công quý tộc, chư quốc đại sứ ở chỗ này, cũng không thể các loại hai người hạ cái ba ngày ba đêm. Đương nhiên, đạo chiến thời điểm ngoại trừ. Mà giờ khắc này, theo trận này khiên động lòng người, bình thường lại không tầm thường ván cờ bắt đầu, toàn bộ lộc đài đều yên lặng xuống tới. Mọi người bên hai chỉ thỉnh thoảng quanh quẩn lên thanh thúy lạc tử âm thanh. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Một ván cờ, nếu không có đặc thù lên tay, tại thời điểm ban sơ, tổng không có quá nhiều phân khích. Tựa như là một bộ tiểu thuyết, như muốn trồng chất ra đầy đủ có sức mạnh cao trào, truyền lại ra xa xăm khiến người ta ghi khắc dư vị, thì phải có đầy đủ lâu dài cửa hàng. Mà cửa hàng thường thường là nhàm chán. Lộc đài chỗ gần đám người phần lớn là có thân phận, cũng hoặc nhiều hoặc ít, hiểu chút cờ bay, cho nên cũng không đối với trận này ván cờ mở đầu có quá cao chờ mong. Dựa theo đã từng thói quen, lúc này song phương còn tại bố cục, chỉ có khi ván cờ trải rộng ra, từ bố cục chuyển thành toàn diện giao phong mới có đáng xem. Ăn trước vài thứ đi, xem ra là bình thường bắt đầu, không có ý nghĩa, các loại lạc tử không sai biệt lắm, lại nghe các kỳ thủ giảng giải. Trưởng công chúa mắt nhìn thần thái chuyên chú, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời bàn cờ hư ảnh An Bình, tố thủ bắt lấy một cái chuối tiêu, luồn ra, đưa tới, nghĩ thầm ngươi lại xem không hiểu. An Bình quận chúa đẹp đẽ quỳnh tị nhíu, phản bác, ai nói mở đầu chán. ngươi nhìn đại quốc kia tay, không phải nhìn rất nghiêm túc sao? Nàng lý trực khí tráng, dùng tay chỉ cách đó không xa Trình Tích Tân. Trưởng công chúa quay đầu nhìn lại, chợt nao nao. Chỉ gặp, giờ này khắc này, vị này bệnh nặng mới khỏi, khí tức phù phiếm, kỳ thủ ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời bản cờ hư ảnh, chau mày, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Làm sao lại? Tại sao muốn dạng này? Không nên dạng này, không có đạo lý a, không có đạo lý. Đại quốc thủ vô ý thức nói, thanh âm từ mới đầu nỉ non, càng về sau kinh hô. Bởi vì tâm thần đắm chìm, hoàn toàn không có chú ý những người còn lại. Rất nhanh, bốn bề kỳ thủ, cùng vương công quý tộc, cả triều văn võ bọn họ đều chú ý tới vị này đại quốc thủ dị thường. Hơi nghi hoặc một chút, lấy nhãn lực của bọn hắn, còn không đủ để nhìn ra trong đó đặc thủ. Kỳ viện đám người mới đầu cũng không phát giác dị thường, nhưng rất nhanh, theo hai người rơi xuống quân cờ càng ngày càng nhiều, thế cục dần dần rõ ràng, lấy Tống Cựu Linh cầm đầu mấy tên danh thủ quốc gia đột nhiên liên tiếp phát ra thấp giọng hô. Hai người này, là muốn Tống Cựu Linh ngửa đầu, thất thanh nói, thật mạnh tính toán, thật là lòng dạ độc ác. Cùng lúc đó, lộc đài bên cạnh, từng người chờ đợi tại bốn phía sao chép nhân viên cũng nhanh chóng đem mới nhất kỳ phổ viết ở trên giấy, hướng phía ngoài đoàn người đưa đi. Thư viện, thanh bình bên trên, một đám học sinh buồn bã hiệu xỉu dáng vẻ, từng cái thất thần, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía kinh đô phương hướng. Giữ vững tinh thần, tập trung tâm thần, giáo viên lớn tiếng cường điệu, có chút tức giận, nhìn cái gì vậy, một ván cờ mà thôi, cứ như vậy để mắt. Các ngươi là người tu hành, cho dù muốn chú ý, cũng là đằng sau đấu võ cùng đạo chiến mới là. Cô gái tàn nhang thầm nói, thế nhưng là chính là muốn nhìn tôi, lớn như vậy náo nhiệt. Nguyên Chu, chính là. Chúng học sinh không khác nhau chút nào bộ dáng, cờ chiến mở ra, lại không được phép đi xem, đơn giản hành hạ chết người. Giáo viên mặt tối sầm, đang muốn răn dạy, đột nhiên, chỉ gặp một vòng lưu quang từ kinh đô phương hướng bay trở về, rõ ràng là một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm. Trên thân kiếm, còn một trang giấy. Chợt mà, phi kiếm rơi vào một tòa trong đỉnh. Phong cách cổ xưa nghiêm túc đại tiên sinh, lòng thoải mái thân thể béo mập nhị tiên sinh, cấm dục giáo sư tam tiên sinh, cùng cầm trong tay quả xếp lục tiên sinh ngồi vây quanh tại một cái bàn cờ trung quanh. Phía trên, đã rơi xuống rất nhiều quân cờ. Đến mới, ha ha, chúng ta đánh cược một kèo, xem ai dự đoán chuẩn. Tịch Liêm cười ha ha một tiếng, bắt lấy phi kiếm. Đại tiên sinh khỏe miệng khẽ nhếch, nghĩ thầm lão phu sớm đã xem thấu hai người kia ý nghĩ, các ngươi còn so với ta. A, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, một giây sau, chỉ thấy Tịch Liêm dáng tươi cười cứng đờ, lại nhìn một lần, cầm bước lên một viên hắc tử, rơi vào trên bàn cờ nơi nào đó. Đại tiên sinh con ngươi đột nhiên co lại. Đó là cái bọn hắn tất cả mọi người chưa đoán được vị trí. Tề Bình tiểu tử kia, hắn điên rồi. Tấu chương xong.